Chương 1752, Napoleon VS Yamato, 14, chương 1752, Napoleon VS Yamato, 14, những này băng vụn trên không trung đang rệt, va chạm, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, hình thành một bức khiến người thán phục hình ảnh. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ở Tam Xoa Kích cùng Lang Nha Đồng trong lúc đó dâng trào ra, dường như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, không ngừng hướng về giữa bầu trời gầm thét lên phóng lên trời. Nguồn năng lượng này như vậy mãnh liệt, cho tới nó vọt thẳng phá chân trời, đem giữa bầu trời tầng mây mạnh mẽ xé ra một cái to lớn vòng tròn, liền như là một cái bị bạo lực đánh vỡ cửa sổ. Ở tầng băng ở ngoài trên biển rộng, mấy chục chiếc thuyền lặng lặng quay quanh tầng băng, những người trên thuyền xuyên thấu qua kính viễn vọng, nhìn chăm chú mấy ngàn mét ở ngoài cái kia hai đạo ngang nhiên mà đứng bóng người. Bọn họ ánh mắt tràn ngập kính nể cùng thán phục, phảng phất ở chứng kiến một hồi thần thoại giống như chiến đấu. Đây chính là hoàng đế sao? Có người tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong để lộ ra không cách nào che giấu chấn động. Nhìn khu vui chơi hoàng đế công kích, vẹn vẹn chỉ là một vậy, liền tạo thành khổng lồ như thế dư âm, điều này khiến mọi người đối với hoàng đế thực lực có càng khắc sâu nhận thức. Tại này cố dư âm trước mặt, người bình thường hoàn toàn không có sức phản kháng, bọn họ liền như là trong gió tàn lá, bị dễ dàng thổi đi. Đây mới thực là lấy lực lượng cá nhân liền có thể địch một quốc gia, không, thậm chí là địch một chỗ. Một quốc gia sức mạnh ở cường giả như vậy trước mặt có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, xa xa không cách chống đỡ sự tiến công của bọn họ. Những cường giả này, bất luận ở nơi nào, đều là chúa tể một phương, sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là một sự uy hiếp. Muốn đối phó như vậy bá chủ, chỉ có thể lấy ngang nhau thực lực cường giả liên hợp lại, mới có thể chống lại. Bất kỳ độc thân, như nghĩ muốn khiêu chiến như vậy bá chủ, đều phải làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Ở này kinh tâm động phách trong ngay mắt, Napoleon cùng Dạ Mạ Tổ kịch liệt giao chiến như thiên địa va chạm, chấn động lòng người. Nay vẹn vẹn là giữa bọn họ chiêu thứ hai quyết đấu, nhưng mà đã gợi ra sóng to gió lớn. Hải thần Tam Xoa Kích cùng Lang Nha Đồng mãnh liệt va chạm, phát sinh đinh thai nhức óc nổ vang, âm thanh truyền khắp bốn phía, dường như muốn xé rách toàn bộ không gian. Napoleon nhìn chăm chú trong tay đối phương Lang Nha Đồng, chỉ thấy bên trên quấn quanh như ngọn lửa nhảy lên hạ kỳ, cái kia cỗ sức mạnh to lớn nhường hắn không khỏi con người co rụt lại. Đối mặt kinh người như vậy hạ kỳ, Napoleon theo bản năng mà lui về phía sau một bước, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích cũng cấp tốc thu hồi, chủ động kết thúc đòn đánh này. Ánh mắt của hắn biến đến nghiêm túc dị thường, khẩn nhìn chằm chằm Yamato, dường như muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài thấy rõ nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Ngươi làm sao sẽ ta dọc kỳ phéo lờ gia tộc bí mật bất truyền? Napoleon âm thanh bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm cái kia nhảy lên bật sổ cụ hạ kỳ, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng mà Yamato ở nhìn thấy Napoleon thu hồi vũ khí sau, cũng không tiếp tục tiến công, mà là đồng dạng đem Lang Nha Đồng thu lại rồi. Nàng khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc cùng xem thường. Ha 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 ha. Dạ Mạ Tổ tiếng cười ở trong không khí vang vọng, mang theo đối với Napoleon mỉm thị. Nàng dùng tràn ngập căm hận ánh mắt nhìn thẳng Napoleon, không hề che giấu chút nào địch ý của chính mình. Lúc nào dẫn hạ kỳ thành dọc kỳ phéo lờ gia tộc bí mật bất truyền. Dạ Mạ Tổ âm thanh len ken mạnh mẽ, mang theo đối với Napoleon chất vấn. Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh dọc kỳ phéo lờ gia tộc chẳng lẽ còn sẽ đạo văn người khác bí kíp hay sao? Trong giọng nói của nàng tràn ngập thù hận, hiển nhiên đối với Napoleon chỉ trích cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ngươi có ý gì? Napoleon một mặt nghi ngờ nhìn đột nhiên tâm tình lại tan vỡ Dạ Mạ Tổ, hắn thực sự không nghĩ ra nữ nhân này đến cùng làm sao. Nhưng mà Dạ Mạ Tổ cũng không có trả lời ngay Napoleon vấn đề, trái lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, sau đó hỏi ngược một câu: Danh Hạ Kỳ, ngươi biết bao nhiêu? Napoleon nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đối với loại này Hạ Kỳ tự nhiên có nghe thấy, nhưng cụ thể hiểu rõ không hề nhiều. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói: Ta chỉ biết mảnh này trên biển rộng, trừ chúng ta dọc kỳ phéo lờ gia tộc ở ngoài, ngươi là cái thứ hai nắm giữ danh hạ kỳ người. Dạ Mạ Tổ cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy hỏi: Ồ, cái kia ngươi có muốn biết hay không, ta vì sao lại danh hạ kỳ? Napoleon nghe Dạ Mạ Tổ ngữ khí trong lòng có chút không thích, nhưng vẫn là nén được tính tình hỏi: Tại sao? Dạ Mạ Tổ sắc mặt trở nên âm u đến cực điểm, nàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Ha ha, 31 năm trước gia gia của ngươi nhưng là giết mấy triệu người, mới đưa cái này vốn thuộc về nước bản đồ bí mật bất truyền áo biến thành dọc kỳ phéo lờ gia tộc bí mật bất truyền. Nước bản đồ. Napoleon hiển nhiên đối với cái này địa danh cảm thấy vô cùng xa lạ, hắn một mặt mở mịt nhìn Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ nhìn Napoleon cái kia vẻ mặt mở mịt, lửa giận trong lòng càng dồi dào, nàng lập tức liền rõ ràng, người đàn ông trước mắt này đối với chuyện năm đó không biết gì cả. Ha 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 ha. Dạ Mạ Tổ đột nhiên phát sinh một trận cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập thê lương cùng bất đắc dĩ. Ra ra ngươi năm đó thật là đủ tàn nhẫn. Dạ Mạ Tổ khoe miệng nổi lên một vệt châm chọc đủ cười, không hề che giấu chút nào rêu cợt nói. Năm đó ra ra ngươi ở nước bản đồ đánh vỡ núi lửa, mấy triệu người chết oan chết uổng. Ngươi đương nhiên không biết nước bản đồ. Dạ Mạ Tổ tiếng cười ở trong không khí vang vọng, mang theo một tia thê lương cùng bất đắc dĩ. Chết mấy triệu người. Napoleon trong lòng đọc thầm cái này kinh người con số, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm nghị lên. Con số này đối với hắn mà nói thực sự là quá mức chấn động, hắn không thể nào tưởng tượng được như vậy khổng lồ sinh mệnh trong nháy mắt biến mất. Napoleon trong đầu không ngừng hiện ra ra mặt mũi hiền lành, hắn thực sự khó có thể tin tưởng được cái kia trong ngày thường hòa ái dễ gần lão nhân sẽ cùng thảm kịch như vậy có quan hệ. Hắn liều mạng mà lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái này đáng sợ ý nghĩ vứt ra đầu óc. Ngươi ở gạt ta. Gia Gia không phải người như vậy. Napoleon âm thanh có chút run rẩy, nhưng ngữ khí của hắn nhưng kiên định lạ thường. Hắn giơ lên trong tay Tam Xoa Kích, thẳng tắp chỉ về Dạ Mạ Tổ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không tín nhiệm. Ha 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 ha, dối trá, cũng thật là dối trá à, các ngươi này một đại gia đình, cũng thật là dối trá đến cực điểm. Dạ mạ tổ tiếng cười đột nhiên trở nên sắc bén mà chói tai, trên mặt của nàng nguyên bản nụ cười trong nháy mắt vặn bẹo thành một loại dữ tợn vẻ mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nạ bộ lệ ổng, dường như muốn xuyên thấu qua con mắt của hắn nhìn thấu nội tâm của hắn. Nạ bộ lệ ổng bị dạ mạ tổ làm tức giận, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Ta không cho phép ngươi sỉ nhục dọc kỳ phéo lờ gia tộc. Hắn nộ quát một tiếng, âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Dạ mạ tổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dường như muốn đem trong đầu tâm tư đều dùng tán giống như. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía cái kia mảnh rộng lớn vô ngần bầu trời. Dạ Hạ Kỳ, cái kia nhưng là nước bản nổ bí mật bất truyền. Dạ mạ tổ âm thanh có chút trầm thấp, mang theo một tia cảm khái. Chương 1753, nạ vỗ lệ ổng BSC Dạ mạ tổ, 15, chương 1753, nạ vỗ lệ ổng BSC Dạ mạ tổ, 15, năm đó, cha của ta cùng một vị nước bản nổ tướng quân, bọn họ gánh vác thủ hộ nước bản nổ trọng trách, thủ hộ mảnh này mỹ lệ thổ địa. Nói tới chỗ này, Dạ mạ tổ ánh mắt trở nên hơi mê ly, tựa hồ rơi vào đối với quá khứ trong ký ức. Một lát sau, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, nhưng mà, ngay ở 31 năm trước một ngày nào đó, một chiếc to lớn tàu thủy đột nhiên xông vào nước bản nổ hải vực. Chiếc thuyền kia, tên của nó gọi là Hải thần Họ Xây Đồn Hảo. Dạ mạ tổ âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút, để lộ ra một loại đối với chiếc thuyền kia căm hận. Nàng quay đầu nhìn về phía nạ bộ lệ ổng, phát hiện ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt ngưng tụ lên, hiển nhiên hắn đối với chiếc thuyền này cũng không xa lạ gì. Hải thần Họ Xây Đồn Hảo. Nạ bộ lệ ổng lẩm bẩm lặp lại danh tự này, trong đầu của hắn lập tức hiện ra chiếc thuyền kia dáng dấp. Đó là gia gia hắn tung hoành biển rộng thời điểm tàu, vẫn bị bảo lưu ở đảo Cạ Mị ụ tàu bên trong. Chỉ có làm ra biển thời điểm mới sẽ cưới chiếc thuyền này. Dạ mạ tổ chú ý tới nạ bộ lệ ổng vẻ mặt biến hóa, nàng biết hắn nhất định đối với chiếc thuyền này có hiểu biết. Liền, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục giảng giải cái kia đoàn lịch sử. Tin tưởng ngươi cũng biết, ở này chiếc hải thần họ Xây Đồn Hào lên, có một cái đến quan nhân vật trọng yếu, vậy thì là ra của ngươi, Dọc Kỳ Phèo Lở Xì Lọn. Dạ mạ tổ âm thanh có chút trầm thấp, tựa hồ ở kiềm chế nội tâm một loại nào đó tâm tình. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ra của ngươi ở sông vào nước bạn đổ sau, hoàn toàn không để ý tới địa phương dân chúng sinh mệnh an toàn, dĩ nhiên trực tiếp đối với bọn họ triển khai tàn nhẫn giết chóc. Mà cha của ta, làm nước bản nổ hộ quốc minh vương, gánh vác bảo hộ quốc gia cùng nhân dân trọng trách, tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Liền, hắn cùng nước bản nổ tướng quân cùng dũng cảm đứng ra, dũng cảm cùng gia của ngươi triển khai một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Nói tới chỗ này, Dạ Mạ Tô biểu hiện đột nhiên trở nên bi thương lên, viền mắt bên trong thậm chí nổi lên một tia lệ quang. Nhưng mà, cái kia chẳng kết quả cuộc chiến đấu, chỉ sợ ngươi cũng có thể đoán được. Cha của ta cuối cùng không địch lại gia của ngươi, bất hạnh chết trận ở trong tay hắn. Không chỉ như vậy, nước bản nổ cũng ở cái kia tràng kịch chiến bên trong bị gia của ngươi chiếm lĩnh. Càng biết bắt là, bởi này trận đại chiến ảnh hưởng, nước bản nổ núi lửa đột nhiên bạo phát, mấy triệu vô tội nước bản nổ dân chúng ở trận này đột nhiên xuất hiện trong tai nạn mất đi sinh mệnh. Dạ mạ tổ âm thanh càng ngày càng run rẩy, nàng dùng tràn ngập căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm nạ vô lệ ổng, dường như muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Mà tạo thành này hết thảy tất cả, đều là bởi vì gia của ngươi. Trong giọng nói của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng đau buồn, nhiều người không khỏi trở nên động dung. Những chuyện này là 13 năm trước Dạ Mạ Tổ dẫn dắt băng hải tặc bách thú đi tới đã bị hủy diệt nước bản nổ thời điểm, Kim nói cho nàng. Đương nhiên, Kim đang giảng giải quá trình bên trong cũng bảo lưu một ít then chốt trận tướng, cũng không có đem toàn bộ sự thực nói cho Dạ Mạ Tổ, bởi vì Kim muốn cho Dạ Mạ Tổ trong lòng cái kia phụ thân mãi mãi cũng là anh hùng hình tượng. Vì lẽ đó Dạ Mạ Tổ chỉ cho rằng Kim nói những kia chính là thật, không có một chút nào hoài nghi. Nhưng mà làm Dạ Mạ Tổ bi phẫn gào ra câu kia các ngươi dọc kỳ phèo lở gia tộc phá hủy ta nhà. Thời điểm, toàn bộ tình cảnh đều phảng phất bị một cỗ lực xung kích cực lớn chấn động. Dạ mạ tổ âm thanh tràn ngập vô tận thống khổ cùng căm hận, con mắt của nàng trợn tròn lên, viền mắt bên trong thậm chí tuôn ra nước mắt. Cái kia nước mắt theo gò má của hắn lướt xuống, phảng phất là trong lòng hắn không cách nào nói đau thương thể hiện. Mà đứng ở một bên nạ bộ lệ ổng, nghe được dạ mạ tổ lời nói này sau, vẻ mặt nhưng trầm mặc như trước. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, nhưng cũng không có lập tức trả lời dạ mạ tổ chỉ trích. Nạ bộ lệ ổng trong lòng kỳ thực đối với dạ mạ tổ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, dù sao hắn đối với Kim hiểu rõ cũng có hạn. Nhưng mà, nhìn dạ mạ tổ như vậy bị phẫn giáng dấp, nhưng trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Ngươi hiện tại hoàn hảo kỳ ta, vì sao lại giật hạ kỳ sao? Dạ mạ tổ đột nhiên dùng một loại châm chọc giọng điệu nhìn nạ bộ lệ ổng hỏi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, phản phất đã đối với cái thế giới này mất đi tự tin. Nạ bộ lệ ổng nghe được câu này, hít vào một hơi thật dài. Hắn biết, dạ mạ tổ vấn đề cũng không phải như vậy dễ dàng trả lời, mà chính hắn đối với chuyện này chân tướng cũng còn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Cứ việc ngươi nói những này, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta sau đó sẽ chính mình điều tra. Nếu như đúng là ta dọc kỳ phéo lở gia tộc có lỗi với ngươi, ta sẽ bồi thường. Nạ bố lệ ông nhìn nữ nhân này, ánh mắt của hắn kiên định mà nghiêm túc, phản phất ở hướng về nàng hứa hẹn cái gì. Nhưng mà, dạ mạ tổ nghe xong nhưng giận đến cười run. Tiếng cười của nàng bên trong tràn ngập châm biếm cùng xem thường. Bồi thường? Ta cần ngươi bồi thường sao? Nàng âm thanh sắc bén mà chói tai, nhường người không khỏi vì đó run lên. Các ngươi dọc kỳ phéo lở gia tộc cũng thật là dối trá đến cực điểm. Dạ mạ tổ không chút lưu tình tiếp tục nói, hai mắt của nàng tràn ngập ác độc cùng oán hận, nhìn chằm chằm nạ bố lệ ông. Đối mặt dạ mạ tổ như vậy kịch liệt phản ứng, nạ bố lệ ổng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn trầm mặc, nhưng trong lòng đang suy tư ứng đối ra sao cục diện này. Ngươi nói tới tất cả, ta sau khi cần điều tra rõ, hiện tại liền để chúng ta tiếp tục những trận chiến đấu tiếp theo đi. Napoleon rốt cục mở miệng, hắn hiển nhiên không nghĩ lại ở vấn đề này dây dưa xuống. Dạ Mạ Tô nghe xong, chỉ là ha ha một tiếng, trên mặt mang theo rõ ràng xem thường. Nàng đột nhiên giơ lên trong tay lang nha đồng, mang theo một trận tiếng gió gầm rú. Vậy hãy để cho ta xem ngươi cái này dọc kỳ phéo lở gia tộc đệ tam tài nghệ chân chính đi, cũng làm cho ta mở mang, được xưng dọc kỳ phéo lở gia tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài phong thái. Dạ Mạ Tô trong giọng nói tràn ngập khiêu khích cùng ý, ánh mắt của nàng như nước, chăm chú khóa chặt tại trên người Napoleon. Cái kia ngươi liền tiếp tốt. Napoleon trợn tròn đôi mắt, hai mắt trợn lên như chuông đồng như thế, tiếng nói của hắn dường như sấm sét nổ vang, ở trong không khí vang vọng. Theo hắn hét lớn, một cỗ mạnh mẽ màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào đống nhiên bốc lên, xông thẳng lên trời. Nay cỗ màu vàng hạ kỳ như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về Dạ Mạ Tô bao phủ mà đi. Nơi nó đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé rách, phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoàng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì này cỗ hạ kỳ run rẩy. Dạ Mạ Tô đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nàng lặng lặng cảm thụ nạ tổ lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ. Nay cố hạ kỳ dường như vô ngần biển rộng, mênh mông vô biên, làm cho nàng không khỏi vì đó thán phục. Dạ Mạ Tổ cũng không có bị cố đích khí thế cường này doa ngã, nàng khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt. Không sai ý chí. Dạ Mạ Tổ nhẹ giọng thở dài nói, nhưng trong thanh âm của nàng nhưng để lộ ra một loại không chút nào sợ hãi tự tin. Tiếp theo, nàng đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cố màu đỏ nhạt hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể nàng dâng trào ra. Chương 1754, nạ tổ lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, 16. Chương 1754, nạ tổ lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, 16, này cố màu đỏ nhạt hạ kỳ cùng nạ tổ lệ ổng màu vàng hạ kỳ trên không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hai cố mạnh mẽ hạ kỳ lẫn nhau chống lại, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng thua. Ở này kịch liệt đối kháng bên trong, bầu trời phảng phất bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, lại hơi tiết lộ một tia phấn hồng, giống như ánh nắng chiều chiếu rọi dưới mặt biển, đẹp không sao tả xiết. Này mỹ lệ cảnh tượng sau lưng, nhưng là hai cố hạ sổ cụ hạ kỳ kịch liệt giao chiến, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Napoleon ông lập tức cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, này cô áp lực như Thái Sơn đè trứng, nhường hắn hầu như không thở nổi. Trong lòng hắn thất kinh, này cố hạ sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên đã không kém gì trước hắn giao thủ qua gạt. Đối mặt như vậy cường địch, Napoleon ông không dám có chút bất cẩn, toàn thân hắn bắp thịt đều căng thẳng lên, trên trán cũng bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Ken két, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận điện chớp tiếng sấm nổ, phản phất là thiên địa trong lúc đó gào thét. Màu vàng chớp giật dường như linh xà như thế quấn quanh ở hải thần tam xoa kích lên, phát sinh tia sáng chói mắt. Tia sáng này cùng tam xoa kích bản thân màu vàng lẫn nhau chiếu rọi, làm cho toàn bộ cảnh tượng đều bị chiếu rọi đến vàng soi lộng lẫy. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ dường như một dòng lũ lớn giống như cuốn quanh ở tam xoa kích lên, này cỗ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào nóng rực mà mãnh liệt, nhưng người cảm nhận được vô tận uy thế. Napoleon đứng tại chỗ, hắn cánh tay bắp thịt bởi vì dùng sức mà nổi lên, gân xanh dường như cầu long như thế nhô ra. Hai mắt của hắn khẩn nhìn trong tay hải thần tam xoa kích, phản phất cái này thần khí đã cùng hắn hòa làm một thể. Đột nhiên, Napoleon đột nhiên giơ lên cái kia tỏa ra khủng bố uy thế hải thần tam xoa kích, chân phải của hắn dường như đạn pháo như thế đột nhiên một giẫm mặt đất, cả người trong nháy mắt dường như mũi tên rời cung như thế bạo nhằm phía bầu trời. Hắn tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt cũng đã vọt tới giữa không trung. Ở giữa không trung, Napoleon hai tay ngang giơ hải thần tam xoa kích, dường như chiến thần giáng lâm như thế. Hắn thân thể trên không trung cao cao lơ lửng, trong tay tam xoa kích ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe làm người ta sợ hãi hàn quang. Tiếp theo, Napoleon mang theo hạ xuống tư thế, dường như vẫn thạch như thế mạnh mẽ hướng về phía dưới Dạ Mạ Tổ chém bổ xuống đầu. Đòn đánh này uy lực to lớn, phản phất có thể bổ khai thiên địa, nhiều người không khỏi vì đó sợ hãi. Mà lúc này Dạ Mạ Tổ đang đứng ở phía dưới, cảm nhận được trên đỉnh đầu rơi xuống khủng bố uy thế, hắn phải cầm chặt nắm lang nha đồng, không dám có chút thư giãn. Liên ở giây tiếp theo, một màn kinh người phát sinh. Màu tím lam hồ quang điện dường như linh động tinh linh như thế bắt đầu quấn quanh ở lang nha đồng lên, những này hồ quang điện đan vào lẫn nhau, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Theo kèn kẹt tiếng vang, Dạ Mạ Tổ đóng chặt miệng đột nhiên mở ra, lộ ra một loạt sắc bén răng. Trên người hắn bắt đầu mọc ra bộ lông màu trắng, những này tóc dường như xương bạc như thế bao trùm ở trên thân thể của hắn, làm cho nàng xem ra như cùng một con dã thú hung mãnh. Không chỉ như vậy, Dạ Mạ Tổ tứ chi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cánh tay của nàng cùng chân trở nên dường như động vật như thế tráng kiện mạnh mẽ, chiều cao của nàng càng là trong nháy mắt cất cao 1 mét, hình thể cũng biến thành to lớn hơn. A! Dạ Mạ Tổ đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, tiếng giống giận này dường như sấm sét như thế đinh tai nhức óc. Trong tay nàng lang nha động nguyên bản là chỉ xéo hướng phía dưới, giờ khắc này nhưng dường như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đống nhiên bắn lên, mang theo không gì sánh kịp như thế, hướng về nạ bộ lệ ổng chém bổ xuống đầu tam xoa kích, mạnh mẽ đập tới. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, dường như hai ngôi sao chạm vào nhau như thế, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị này cỗ sức mạnh khổng lồ chấn động đến run rẩy lên. Một đạo kim sắc cùng một đạo màu xanh lam khủng bố hạ sổ cụ hạ kỳ dường như hai đạo thiểm điện như thế đống nhiên đụng vào nhau. Nhưng mà khiến người kinh ngạc là, này hai cỗ sức mạnh to lớn cũng không có trực tiếp va chạm đến vũ khí của hai người lên, mà là phảng phất trung gian cách một tầng trong suốt vòng bảo vệ như thế, đưa chúng nó mạnh mẽ ngăn cách ra. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, này cỗ năng lượng khổng lồ sóng dường như cuồng bạo biển động như thế bao phủ tới. Cho dù là cách xa ở mấy ngàn mét ở ngoài đám người, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ không kém chút nào ở 10 cấp gió mạnh lực xung kích, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đem xung quanh thuyền thổi tan đến ngàn mét ở ngoài. Cùng lúc đó, vị nguồn năng lượng này sóng nhấc lên sóng biển càng là cao đến 10 mét, như một tòa di động tường nước như thế, lấy bài sơn đảo hải tư thế mãnh liệt mà tới. Kinh khủng như thế dư âm, nhường những kia nguyên bản ở phía xa vây xem các phóng viên sợ hãi và phần, tiếng thét chói tai của bọn họ cùng tiếng kêu gào trong nháy mắt bị nhấn chìm ở sóng biển tiếng gầm gừ bên trong. Không ít làm bằng gỗ thuyền tại này cố mạnh mẽ lực xung kích trước mặt có vẻ không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị lật tung vào trong biển rộng, những người trên thuyền dồn dập rơi xuống nước, liều mạng dây rủa muốn nổi lên mặt nước. Mà nguyên bản bị dạ mạ tổ dùng đóng băng năng lực niêm phong lại biển rộng, lúc này cũng bởi vì này cố năng lượng khổng lồ mà phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy cái kia to lớn khối băng lấy nạ bộ lệ ổng cùng dạ mạ tổ vì là tâm, cấp tốc ngoài chiều, hướng ra ngoài khuếch tán ra vô số đạo vết nứt, những này vết nứt lại như mạng nhện như thế, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ khối băng. Ngoại vi nước biển theo những này vết nứt quần quần không ngừng tràn vào đi vào, hình thành một bức băng cùng nước lẫn nhau giao hòa kỳ lạ hình ảnh. Không chỉ như vậy, bởi sóng biển kịch liệt khuấy lên, tầng băng cũng đang bị từ từ thôn phệ, nguyên bản cứng rắn mặt băng bắt đầu xuất hiện phá toái cùng dấu hiệu hòa tan, phản phất mảnh này bị đóng băng hải dương sắp ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này mất đi nó uy nghiêm. Nước biển như một đầu hung mãnh cự thú, chính dương nhanh múa vút thôn phệ dạ mạ tổ chế tạo ra chiến đấu tràng. Gió mạnh như ác quỷ giống như gào thét, vô tình quật ở mọi người trên mặt, mang đến từng trận đâm nói. Những kia người xem cuộc chiến nhóm, ở gió mạnh tàn phá dưới, dồn dập tóm chặt lấy có thể cố định thân vị đồ vật, sợ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thổi đi. Bọn họ ánh mắt đều không hẹn mà gặp tìm đến phía xa xa cái kia như trời long đất lở giống như giao chiến tình cảnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng dại ra biểu hiện. Ở mảnh này hỗn loạn bên trong, chỉ có những kia số ít cao tầng còn có thể duy trì trấn định, mặt không biến sắc quan sát này kinh tâm động phách một màn. Nhưng mà, đang lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên đánh vỡ mảnh này căng thẳng bầu không khí. Mau nhìn, thiên nước ra rồi. Một tên phóng viên hoảng sợ hô lớn. Tiếng nói của hắn dường như sấm sét, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều phải bị vỡ ra đến. Này kinh người cảnh tượng nhường những kia tuổi trẻ các phóng viên trố mắt ngất mồm, bọn họ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được loại này giống như trời long đất lở uy thế. Đây là thần sao? Có người run rẩy hỏi, âm thanh bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng kính nghệ. Chương 1755, Nạ Vỗ Lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 17, chương 1755, Nạ Vỗ Lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 17, không ít người bị này chấn động tình cảnh sợ đến hai chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ gối trên bông thuyền, phản phất đang đối mặt cố lực lượng không thể nào chống đỡ lại này thời điểm. Bọn họ đã mất đi đứng thẳng dũng khí. Nhân gian chi thần. Ở một mảnh kinh ngạc bên trong, rốt cục có người phục hồi tinh thần lại, đưa ra một cái đáp án. Đáp án này tuy rằng đơn giản, nhưng cũng nói ra mọi người đối với Nạ Vỗ Lệ ổng cùng Dạ Mạ Tổ kính nể tình. Vào giờ phút này, Nạ Vỗ Lệ ổng cùng Dạ Mạ Tổ hạ sổ cụ hạ kỳ công kích chính kịch liệt va chạm, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Khủng bố sóng trùng kích dường như một cỗ cuồng bạo dòng lũ, cuốn sạch lấy bốn phía tất cả, đem vật sở hữu thể đều trong nháy mắt ép thành một biển. Mà thân nơi cơn bão táp này, trung tâm Nạ Vỗ Lệ ổng cùng Dạ Mạ Tổ hai người cũng đều bị này cỗ sức mạnh khổng lồ xung kích đến khuôn mặt dữ tợn, thân thể của bọn họ ở dưới áp lực cường đại run không ngừng. Nạ Vỗ Lệ ổng cảm thụ Dạ Mạ Tổ cái kia bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn động. Nguồn sức mạnh này so với trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Nạ Vỗ Lệ ổng nhìn chằm chằm trước mắt đã hoàn thành bán thú hóa Dạ Mạ Tổ. Hắn quả thực không thể tin được, vẻn vẹn chỉ là Dạ Mạ Tổ tay phải, lại có thể dễ dàng như thế chống lại chính mình toàn lực một đòn. Tình cảnh này nhường Nạ Vỗ Lệ ổng vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên. Hắn ý thức được thực lực của đối phương xa không phải chính mình có thể chống đỡ. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Lang Nha Động trong lúc đó hạ sổ cụ hạ kỳ ở áp xúc đến mức tận cùng sau, giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Nay cố kịch liệt nổ tung sản sinh sóng trùng kích như sóng to gió lớn như thế, trực tiếp xung kích hai người nắm vũ khí tay. Nạ Vỗ Lệ ổng ở giữa không trung bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp hất bay ra ngoài mấy chục mét, sau đó như diều đứt dây như thế trên không trung lăn lộn mấy vòng, cuối cùng nặng nề rơi vào dưới chân trên mặt băng. Nạ Vỗ Lệ ổng trong tay Tam Xoa Kích cũng bởi vì chịu đến to lớn lực xung kích ảnh hưởng mà khẽ run, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tuột tay mà ra. Nạ Vỗ Lệ ổng hai tay như là bị sét đánh trúng như thế, một trận cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, bàn tay của hắn phản phất mất đi cùng đại não liên hệ, hoàn toàn mất đi trí giác. Cùng lúc đó, đứng ở một bên khác Dạ Mạ Tổ cũng cảm nhận được này cố mạnh mẽ nổ tung sóng trùng kích. Thân thể của nàng như là bị một nguồn sức mạnh vô hình mãnh liệt va chạm một hồi, không tự chủ được về phía sau đâm đi. Tại này cố mạnh mẽ lực phản hồi dưới, Dạ Mạ Tổ tay phải như là bị một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh mãnh đẩy một hồi, bằng tốc độ kinh người về phía sau vung đi. Bước chân của nàng cũng bởi vì này cỗ lực xung kích cực lớn mà liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều có vẻ như vậy gian nan, phản phất hai chân của nàng đã hoàn toàn mất đi đối với mặt đất khống chế. Dạ Mạ Tổ mỗi một bước đều thật sâu dẫm tiến vào dưới chân mặt băng ở dưới chân của nàng phát sinh cọt kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân mặt băng ở khẽ run, tựa hồ có món đồ gì ở mặt băng hạ lưu động. Dạ Mạ Tổ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt băng xuống biển nước chính chậm rãi chảy xuôi, cái kia dòng nước động tốc độ tuy rằng chậm, nhưng cũng cho người một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ linh cảm không lành, tựa hồ này mặt băng xuống biển nước chính đang báo trước cái gì. Dạ Mạ Tổ cũng không có quá nhiều do dự, nàng cấp tốc giơ lên trong tay lang nha đồng, không chút do dự mà đập về phía mặt băng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nguyên bản bởi vì chia 5 x 7, Deep Fido, mà bị nước biển chảy vào đến chiến đấu sân bãi trong nháy mắt khép lại. Xung quanh mấy ngàn mét biển rộng trong nháy mắt này phản phất bị làm ma pháp như thế, lại lần nữa bị đông lại thành một mảnh cứng rắn băng nguyên. Ba chiêu đã qua, ngươi cũng thử xem ta một chiêu. Nương theo Dạ Mạ Tổ tiếng giống giận dữ, hai mắt của hắn bỗng nhiên lập lòe ra hồng mang chói mắt, phản phất thiêu đốt vô tận lửa giận. Con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại, để lộ ra một loại làm người ta sợ hãi uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, lang màu tím Inazuma chớp giật, dường như linh động rắn như thế, chăm chú quấn quanh ở cái kia rễ to lớn lang nha bồng lên. Trong phút chốc, lang nha bồng bị Inazuma chớp giật bao vây, tỏa ra khiến người sợ hãi ánh sáng. Cùng lúc đó, một cú mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, xông thẳng lên trời. Dạ Mạ Tổ dưới chân bỗng nhiên phát lực, dường như mũi tên rời cung như thế, thân thể của nàng bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt bạo nhắm phía Napoleon. Trong tay nàng lang nha bổng bị cao cao vung lên, vẽ ra trên không trung một đạo hình nửa vòng tròn quy tích, mang theo một trận gió mạnh. Cái kia cùng bạo sấm sét ở lang nha bổng lên vang lên kẹt kẹt, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Giữa bầu trời mây trắng cũng tại này cỗ sức mạnh to lớn dưới ảnh hưởng, cấp tốc bị nhuộm thành đen kịt mây đen. Những mây đen này dường như bị làm tức giận cự thú như thế, tối om om che ở hai người đỉnh đầu, cho toàn bộ tình cảnh tăng thêm một tia kiềm chế cùng khủng bố bầu không khí. Lôi Minh bắt quái. Dạ Mạ Tổ sử dụng nàng nhất là sở trường tuyệt kỹ, nương theo hắn gào thét, lang nha bổng mang theo không gì sánh kịp khí thế, dường như một viên rơi dụng lưu tinh như thế, thẳng tắp hướng về Napoleon ném tới. Đòn đánh này uy lực có thể nói khủng bố, cùng bạo lực xung kích thậm chí nhường Napoleon gò má đều cảm thấy một trận đâm nhói. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Napoleon cũng không có một chút nào lùi bước. Hắn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Ngay ở Dạ Mạ Tổ lang nha bổng sắp hạ xuống trong mấy mắt, Napoleon hai tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, một cỗ hào quang màu vàng nóng từ Hải Thần Tam Xoa Kích lên dâng trào ra. Luồng hào quang màu vàng nóng này dường như ánh bình minh ánh dạng đông, trong nháy mắt xuyên thấu hắc ám mây đen. Ở trong nháy mắt này, biển rộng tựa hồ cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này tồn tại, nguyên bản mãnh liệt sóng lớn trong nháy mắt bình tĩnh lại, xung quanh gió mạnh cũng như là bị làm ma pháp như thế, đột nhiên ngừng lại. Napoleon không chút nào sợ hãi giơ cao Hải Thần Tam Xoa Kích, đón Dạ Mạ Tổ công kích anh dũng mà lên. Chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, như sấm sét giữa trời quang, đinh hai nhức óc. Thanh âm này phảng phất có thể xé nứt thiên địa, nhường màng nhĩ của người ta đều phải bị phá bỡ. Lang Nha Đồng cùng Hải Thần Tam Xoa Kích trên không trung như hai viên lưu tinh giống như mạnh mẽ đụng vào nhau, bắn ra tia sáng chói mắt. Tia sáng này dường như mặt trời giống như, tỏa ra cuồng bạo sóng trùng kích, đem không khí chung quanh đều khuấy lên lên. Ở tia sáng này chiếu dọi xuống, Hải Thần Tam Xoa Kích lập lòe hơi ánh vàng, phảng phất là biển rộng thủ hộ giả, uy phong lẫm liệt. Hào quang của nó tuy rằng không bằng Lang Nha Đồng như vậy chói mắt, nhưng cũng cho người một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Phản phất bất kỳ sức mạnh đều không thể đem lay động, mà Lang Nha Bổng thì lại tỏa ra một loại cuồng dã khí tức, hào quang của nó dường như hỏa diễm như thế, cháy hừng hực. Lang Nha Bổng lên gai nhọn ở ánh sáng chiếu rọi dưới có vẻ càng thêm sắc bén, phản phất có thể dễ dàng xé rách bất kỳ vật thể. Theo hai người va chạm, một cú mạnh mẽ chập chờn như mãnh liệt sóng lớn như thế, từ vũ khí của hai người lên dâng trào ra. Chương 1756, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 18, chương 1756, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 18, luồng rung động này dường như mưa to gió lớn, bao phủ toàn trường. Đem xung quanh hết thảy đều thổi đến mức ngã trái ngã phải. Dạ Mạ Tổ sợi tóc dường như trong gió tơ liễu như thế, uyển chuyển nhảy múa. Y phục của nàng cũng bị này cố mạnh mẽ sóng trùng kích thổi đến mức bay phần phật, nhưng thân thể nàng nhưng như núi lớn, vững vàng mà đứng đứng ở tại chỗ, không có một chút nào lay động. So sánh với đó, Napoleon tình huống liền có vẻ hơi chật vật. Tóc của hắn dường như bị gió mạnh tàn phá cỏ dại như thế, tùy ý bay lượn. Sắc mặt hắn như giấy trắng giống như trắng xám, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống dưới đến, hiển nhiên là chịu đựng áp lực lớn. Mặc dù như thế, Napoleon vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không chịu buông tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, để lộ ra một cỗ bất khuất ý chí. Ở rằng có 3 giây sau khi, rốt cục, Napoleon Hải Thần Tam Xoa Kích phát sinh chen rên rỉ một tiếng. Thanh âm này phảng phất là nó ở thống khổ rên rỉ, lại phảng phất là nó ở hướng về chủ nhân cầu cứu. Theo này âm thanh rên rỉ, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng không còn cách nào chịu đựng lang nha động lực xung kích, bị mạnh mẽ đẩy lùi. Napoleon thân thể cũng theo Hải Thần Tam Xoa Kích cùng về phía sau bay đi, cuối cùng nặng nề ngã trên đất. Napoleon bóng người dường như diều đứt dây như thế, trên không trung vô lực đồng bền. Cái kia áp lực kinh khủng như là một ngọn núi mạnh mẽ đặt ở trên người hắn, đem hắn mạnh mẽ ép hướng về tầng băng phía dưới. Hắn thân thể tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt có vẻ như vậy yếu đuối, phản phất không đỡ nổi một đòn. Chỉ trong nháy mắt, Napoleon nửa người liền tiến vào mặt băng bên trong, chỉ để lại nửa người trên còn lộ ở bên ngoài. Mà cùng lúc đó, Dạ Mạ Tổ lang nha đồng cũng dường như một viên vẫn thạch giống như nặng nề đập xuống ở trên mặt băng. Mặt băng tại này cỗ mạnh mẽ lực xung kích dưới, trong nháy mắt nứt ra, vô số đạo vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt băng đều run rẩy kịch liệt lên, phản phất thế giới tận thế giáng lâm như thế. Sương băng giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, đem Napoleon hoàn toàn ngập không ở tại bên trong. Cái kia mênh mông sương băng như một cái to lớn màu trắng màn tre, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đợi đến sương băng dần dần tàn đi, Napoleon bóng người mới một lần nữa hiện ra. Hắn nửa mặt má như bị máu tươi nhiễm đỏ ánh nắng chiều như thế, cái kia tươi đẹp màu đỏ cùng hắn sắc mặt tái nhợt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Máu tươi như đứt đoạn mất dây trân châu giống như, không ngừng từ gò má của hắn lướt xuống, nhỏ xuống ở lạnh lẽo trên mặt băng, phảng phất là ở kể ra nỗi thống khổ của hắn cùng không cam lòng. Rất rõ ràng, Nạ Bộ Lệ ổng bị thương. Dạ Mạ Tô này một đòn toàn lực, không chỉ nhường Nạ Bộ Lệ ổng má trái má bị cắt ra, máu tươi càng là theo gò má chảy xuôi mà xuống. Đòn đánh này, nhường thực lực của hai bên chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Cứ việc Nạ Bộ Lệ ổng đã nắm giữ đại tướng thực lực, nhưng cùng Dạ Mạ Tô loại này lâu năm cường giả so với, hắn vẫn là kém hơn một chút. Chỉ một chiêu, Nạ Bộ Lệ ổng cũng đã bị thương, này đủ để chứng minh Dạ Mạ Tô thực lực mạnh. Ngay ở Nạ Bộ Lệ ổng bị thương trong nháy mắt, Dạ Mạ Tô cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, trong tay nắm chặt cái tia rễ to lớn lang nha đồng, phát sinh vụ vụ tiếng gió rít. Thế nào? Còn muốn tiếp tục sao? Lớn và thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó rung động. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn nửa người không vào tầng băng ở trong Nạ Bộ Lệ ổng, trong mắt để lộ ra một loại lạnh lùng cùng xem thường. Nạ Bộ Lệ ổng tự nhiên không chịu dễ dàng chịu vừa, hắn cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, lại đến. Lời còn chưa dứt, hai chân của hắn đột nhiên dùng sức một dẫm, cao đến 10 mét thân thể như tên lửa từ băng trong hố đột nhiên thoát ra. Cùng lúc đó, hắn cao cao nâng tay lên bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích, dường như chớp giật hướng về Dạ Mạ Tổ chém bổ xuống đầu. Đối mặt Nạ Bộ Lệ ổng hung mãnh như vậy công kích, Dạ Mạ Tổ nhưng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Động tác của nàng dị thường cấp tốc, chỉ thấy hắn đột nhiên vén lên trong tay lang nha đồng, dường như bão tô giống như đập về phía Nạ Bộ Lệ ổng. Này một gậy tốc độ nhanh như ý Nạ Dù Mạ, chớp giật, hoàn toàn vượt qua Nạ Bộ Lệ ổng dự liệu. Làm Nạ Bộ Lệ ổng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đầu phát sinh báo động trước thời điểm, cái kia sắc bén lang nha đồng đã dường như một viên sao chổi giống như tới gần, không thể tránh khỏi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, lang nha đồng mạnh mẽ nện ở Nạ Bộ Lệ ổng eo nơi. Đòn đánh này uy lực kinh người, trực tiếp đem giữa không trung Nạ Bộ Lệ ổng đập bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Hắn thân thể ở trên tầng băng cấp tốc trượt, ma sát ra một đạo dài đến trăm mét khe, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đòn đánh này mà run rẩy. Cuối cùng, Nạ Bộ Lệ ổng thân thể nặng nề va chạm ở mặt đông trên tầng băng, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Mà Dạ Mạ Tổ thì lại xoay người lại, mà không hề cảm xúc nhìn về phía bị quất bay ở phía xa Nạ Bộ Lệ ổng, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở nàng nắm trong bàn tay. Nạ Bộ Lệ ổng ở ổn định thân hình sau, cấp tốc điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, ánh mắt của hắn như chim ưng chăm chú khóa chặt lại Dạ Mạ Tổ. Cứ việc khóe miệng còn treo một tia máu tươi, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại bất khuất cùng quyết tuyệt. Trong chớp mắt, Nạ Bộ Lệ ổng như mũi tên rời cung như thế, trực tiếp nhắm phía Dạ Mạ Tổ. Khoảng cách mấy trăm mét ở hắn tốc độ trước mặt, dường như gang tấc trong lúc đó. Trong phút chốc, hắn liền như là ma xuất hiện ở lớn cùng trước mặt. Trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lập loè hàn quang, đâm thẳng Dạ Mạ Tổ ngực. Đòn đánh này còn như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ. Nhưng mà, đối mặt thế tiến công hung mãnh như vậy, Dạ Mạ Tổ lại có vẻ dị thường trấn định. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang giơ lên trong tay lang nha đồng, sau đó đột nhiên vung lên. Này vung lên, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh và khí thế, dường như Thái Sơn đè trứng như thế đập về phía trước người Tam Xoa Kích. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, Tam Xoa Kích cùng lang nha đồng trên không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Lực xung kích cực lớn nhường Nạ Bộ Lệ ổng hai tay không khỏi run rẩy lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh to lớn xuyên thấu qua Tam Xoa Kích truyền đến trên cánh tay của chính mình. Đây là Nạ Bộ Lệ ổng xuất đạo tới nay, lần thứ nhất về mặt sức mạnh ở vào rõ ràng như thế thế yếu. Mặc dù là lúc trước đối mặt gặp cường địch như vậy, hắn sức mạnh cũng chưa từng rơi xuống hạ phong. Bây giờ cùng Dạ Mạ Tổ so với, hắn dĩ nhiên rõ ràng cảm giác được chính mình sức mạnh kém hơn một chút. Cái cảm giác này, nhường Nạ Bộ Lệ ổng trong đầu trong nháy mắt hiện ra một năm trước cùng chặt lọt kẽ lỉn cái kia giao phong ngắn ngủi. Lúc đó, hắn cũng đồng dạng cảm nhận được loại kia sâu sắc cảm giác vô lực. Nhưng Nạ Bộ Lệ ổng tuyệt không cam lòng liền như vậy chịu thua, hắn cắn chặt hàm răng, phát sinh gầm lên giận dữ. À, theo tiếng giống giận này, trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích bị hắn cầm thật chặt, sau đó đông nhiên vung lên. Tam Xoa Kích kích thân phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí bao vây, một tầng dòng nước cuốn quanh bên trên, làm cho đòn đánh này càng có uy lực. Chỉ thấy cái kia dòng nước dường như một đầu hung mãnh cự thú, dương nanh múa vuốt gầm thét lên hướng Dạ Mạ Tổ nhào tới. Trong phút chốc, dòng nước cấp tốc bành trướng, biến ảo thành một cái dương nanh múa vuốt thủy long, khí thế bằng bạc, khiến người sợ hãi. Chương 1757, Nạ Bộ Lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, 19, chương 1757, Nạ Bộ Lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, 19, mà ở này rít gào mà ra thủy long ở trong, còn ẩn giấu một thanh Tam Xoa Kích, hàn quang lấp lóe, dường như muốn đâm thủng hư không. Nạ Bộ Lệ ổng dường như một đầu cự long, mang theo vô tận uy thế, nhắm phía Dạ Mạ Tổ. Đối mặt này thế tới hung hăng Nạ Bộ Lệ ổng, Dạ Mạ Tô lại có vẻ dị thường trấn định. Lần này, nàng cũng không giống như ngày thường hung mạnh cái kia dễ to lớn lang nha đồng, mà là vững vàng mà đứng tại chỗ, đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Theo này âm thanh rít gào, Dạ Mạ Tô mở ra hắn cái kia rộng rãi miệng, một cỗ màu băng lam hít thở dường như một dòng lũ lớn giống như từ trong miệng hắn dâng trào ra. Này cỗ băng năng lượng màu xanh lam dường như trời đông giá rét gió lạnh, lánh khốc mà ác liệt, thẳng tắp nhằm phía Nạ Bộ Lệ ổng thả ra ngoài thủy long. Làm này cỗ màu băng lam hơi lạnh cùng thủy long gặp gỡ thời điểm, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản còn dương nhanh múa đuốt, khí thế bùng hổ thủy long, trong nháy mắt bị đóng băng thành một cái cứng rắn băng long. Cái kia thủy long trên người uy thế cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất bị này cố băng hàn lực lượng hoàn toàn áp chế. Không chỉ như vậy, cái kia sâu lạnh giá khí còn đang không ngừng mà khuếch tán, dường như bệnh dịch cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt, này cố hơi lạnh liền đem chính đang sùng phong Nạ Bộ Lệ ổng bao phủ trong đó, đem hắn bức vàng mà đóng băng ở tại chỗ. Nạ Bộ Lệ Ổng duy trì rất kích xung phong tư thế, nhưng dường như bị làm định thân chú như thế, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Hắn cái kia nguyên bản uy mãnh cực kỳ một chiều, liền như vậy bị Dạ Mạ Tổ dễ như ăn cháo khắc chế. Dạ Mạ Tổ thả ra tuyệt kỹ của nàng, Vô Thị Băng Nha. Nay cố mạnh mẽ băng hàn lực lượng dường như một cô gió xoáy, đem Nạ Bộ Lệ Ổng chăm chú bọc trong đó, đem hắn triệt để đóng băng ở tại chỗ. Dạ Mạ Tổ nhìn chăm chú bị đóng băng Nạ Bộ Lệ Ổng, ánh mắt của nàng xuyên thấu dày đặc tầng băng, rơi vào Nạ Bộ Lệ Ổng cái kia hơi rung động con người lên. Tuy rằng ta không biết ngươi này điều khiển nước biển năng lực là từ nơi nào chiếm được, hơn nữa ta cũng rõ ràng nhớ tới ngươi cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả. Lớn và thanh âm ở trống trải không gian bên trong vang vọng, mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng thoáng dừng lại một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì, tiếp theo sau đó nói, ta bằng, vừa vặn khắc chế ngươi nước, bất luận ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ở trước mặt ta đều đem không hề có đất dụng võ. Vừa dứt lời, đóng băng lại Nạ Bộ Lệ Ổng khối băng đột nhiên bắt đầu khẽ run lên. Ken kẹt âm thanh ở trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai, đó là khối băng vỡ tan điểm báo trước. Theo thời gian trôi đi, vết nước từ từ lan tràn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng ở một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc bên trong, khối băng triệt để phá toái ra. Nạ Bộ Lệ Ổng thân thể như phá băng mà ra măng mùa xuân như thế, đông nhiên tránh thoát ràng buộc. Trên người hắn nhưng tỏa ra một cỗ nồng đậm hàn khí, luồng khí lạnh kia nặng như vậy, cho tới liền chính Nạ Bộ Lệ Ổng cũng không khỏi khẽ run lên. Hô. Nạ Bộ Lệ Ổng thật sâu thở ra một cái hàn khí, cái kia xương mù màu trắng ở trước mặt hắn tràn ngập ra, phản phất là nội tâm hắn lạnh giá ở ngoài hóa. Luồng khí lạnh kia nhường hắn không tự chủ được nhớ tới từng ở đại cô ệ tịt thủ hạ tiếp thu huấn luyện tháng ngày. Khi đó hắn, đồng dạng chịu đủ hàn khí tập kích, loại kia thấu xương lạnh giá đến nay nhưng nhường hắn ký ức chưa phai. Vốn tưởng rằng trải qua cái kia đoàn gian khổ huấn luyện, mình đã đối với hàn khí sản sinh sức miễn dịch, nhưng hôm nay xem ra, sự lạnh lẽo này vẫn như cũ có thể xuyên thấu hắn thân thể, nhường hắn cảm nhận được sâu sắc hàn ý. Giả Mạ Tổ liền như thế lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, phảng phất thời gian đều vào đúng lúc này đông lại. Ánh mắt của nàng dường như sâu không thấy đáy hồ nước, bình tĩnh mà lại thâm thúy, nhường người khó có thể dự đoán nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Làm sao? Còn không buông tha sao? Giả Mạ Tổ dù bận ung dung nói rằng, trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia nói đùa cùng trào phúng. Nhưng mà, này tia trào phúng cũng không phải là đến từ đối thủ xem thường, mà là bắt nguồn từ hắn đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Nạ Bộ Lệ Ổng thực lực ở Tam Hoàng bên dưới xác thực là thành một phái riêng tồn tại, nhưng cùng chân chính cường giả so với, dù cho chỉ là kém như vậy một tia, cũng dường như khác nhau một trời một vực. Lúc trước gặp cùng Nạ Bộ Lệ Ổng kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không phải là bởi vì gặp thực lực không đủ, mà là hắn dễ vốn vô ý đem Nạ Bộ Lệ Ổng đưa vào chỗ chết. Ở hạ thủ lưu tình huống, gặp vẫn như cũ có thể cùng Nạ Bộ Lệ Ổng rằng có lâu như vậy, có thể thấy được thực lực khủng bố. Nếu như dùng hướng ngang so sánh phương thức đến cân nhắc, Nạ Bộ Lệ Ổng thực lực hôm nay nhiều lắm cùng mắt ưng mị hạt không phân cao thấp. Tuy rằng này đã đủ khiến hắn bước lên cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng cùng những tia xương bá hải dương bá trụ so với, hắn thực lực vẫn cứ kém hơn một chút. Nạ Bộ Lệ Ổng hiện tại trình độ, đại khái cùng men bẹ mạn cùng với mắt ưng mị hạt cường giả như vậy tương đương. Tuy rằng so với hoàng phó mạnh hơn nhiều, nhưng cùng chân chính hoàng đế so với, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Đối với cường giả đỉnh cao tới nói, dù cho chỉ là này một tia chênh lệch, cũng mang ý nghĩa khác biệt một trời một vực. Bởi vậy, đối với những kia đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả mà nói, cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có chút hồi hộp nào có thể nói. Này chính là vì sao Ben Bệ Mạn, chắc lọt kẽ lìn cùng với cái khác thế lực những cao thủ, đang nghe Giả Mạ Tổ cũng không phải là muốn chém giết Nạ Bộ Lệ Ổng, mà là hướng về khởi xướng khiêu chiến sau khi, sẽ thất vọng lựa chọn rời đi nguyên do. Nạ Bộ Lệ Ổng dĩ nhiên thực lực siêu quần, nhưng cùng Giả Mạ Tổ như vậy cường giả đỉnh cao so với, hắn vẫn còn hiện ra non nớt, còn xa chưa đạt đến đủ để chống lại cảnh giới. Nhưng mà, lấy Nạ Bộ Lệ Ổng thiên phú dị bẩm, e sợ dùng không được thời gian 2 năm, hắn liền có thể gắng sức đuổi theo, cùng Dạ Mạ Tổ sánh vai cùng nhau. Dạ Mạ Tổ nhìn chăm chú lại lần nữa đứng dậy Nạ Bộ Lệ Ổng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Mặc dù đối với mới thực lực kém hơn một chút, nhưng Nạ Bộ Lệ Ổng cái kia vô cùng mạnh mẽ nhục thân nhưng sát thực khiến người thán phục. Được lợi từ hắn có một cái tên là Kệ Xạ Phụ Thần, từ nhỏ liền đối với Nạ Bộ Lệ Ổng tiến hành nghiêm ngặt thể phách huấn luyện. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Nạ Bộ Lệ Ổng thể phách mới sẽ mạnh như thế, mặc dù là gặp ở không hạ tử thủ tình huống, cũng đầy đủ tiêu hao 3 ngày thời gian, mới đưa Nạ Bộ Lệ Ổng thể lực triệt để tiêu hao hết. Từ một điểm này liền có thể nhìn thấy, Nạ Bộ Lệ Ổng thể phách mạnh, thực là thế gian hiếm thấy. Vào giờ phút này, Nạ Bộ Lệ Ổng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng lau chùi đi khỏe miệng máu tươi, lập tức liền lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Này mới cái nào đến đâu? Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Nạ Bộ Lệ Ổng một mặt khinh thường nhìn Dạ Mạ Tổ, khỏe miệng hơi dương lên. Dạ Mạ Tổ nghe được Nạ Bộ Lệ Ổng lớn lối như thế lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, nhìn chằm chằm Nạ Bộ Lệ Ổng, trong tay lang nha bổng gần rộ bị nàng cầm thật chặt. Nói quát không biết ngượng. Dạ Mạ Tổ nộ quát một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang. Xem ra không cố gắng giáo huấn một chút ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không biết trời cao đất rộng. Trong giọng nói của nàng tràn ngập uy nghiêm và phẫn nộ, nhiều người không khỏi vì đó chấn động. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Dạ Mạ Tổ đột nhiên bước lên trước, thân hình như nhanh như tia chớp cấp tốc. Chương 1758, Nạ Bộ Lệ Ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 20, chương 1758, Nạ Bộ Lệ Ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 20, trong nháy mắt, nàng đã lắc mình đến Nạ Bộ Lệ Ổng trước người, tốc độ nhanh chóng, còn giống như quỷ mị. Nạ Bộ Lệ Ổng hoàn toàn không ngờ rằng Dạ Mạ Tổ động tác sẽ nhanh như vậy, con mắt của hắn trợn lên tròn trịa, đầy mặt đều là kinh ngạc vẻ mặt. Ngay ở hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, Dạ Mạ Tổ trong tay Lang Nha Đồng đã mang theo lam màu tím chớp giật, dường như một đạo tiệm điện giống như hướng về đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ đập xuống. Lôi minh bắt quái. Dạ mạ tổ trong miệng quát lên một tiếng lớn, âm thanh dường như lôi đỉnh bạc quân, đinh hai nhức óc. Theo tiếng hét của nàng, cuốn quanh ở lang nha bổng lên lam màu tím chớp giật trở nên càng thêm chói lóa mắt, lóe lên làm người ta sợ hãi uy thế. Đòn đánh này uy lực kinh người, tốc độ nhanh chóng càng làm cho người trố mắt ngất ngụm. Nạ bố lệ ổng căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì động tác phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia dễ mang theo khủng bố uy thế lang nha bổng hướng chính mình đập tới. Trong phút chốc, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, một đạo lam màu tím chớp giật xẹt qua chân trời, như cùng một cái rít gào cự long như thế, mạnh mẽ bổ vào nạ bố lệ ổng trên người. Mà ngay ở lang nha bổng sắp rơi trong nháy mắt tiếp theo, nạ bố lệ ổng thân thể rốt cục làm ra tự mình bảo vệ phản ứng. Trên người hắn đống nhiên nổi lên một tầng hào quang màu vàng nóng, đó là bật sổ sổ cụ hạ kỳ ánh sáng. Bởi thời gian quá mức đội vàng, nạ bố lệ ổng bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm ở trên gương mặt, lại như một tấm lụa mỏng, như ẩn như hiện. Nhưng mà, còn đến không kịp đem tầng này hạ kỳ bao trùm toàn thân, dạ mạ tổ lang nha bổng liền như nhanh như tia chớp đánh xuống. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ vang, dạ mạ tổ lang nha bổng mạnh mẽ quật ở nạ bố lệ ổng tấm kia nguyên bản vẫn tính anh tuấn trên má phải. Đòn đánh này sức mạnh lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Chỉ thấy nạ bố lệ ổng gò má phải bằng tốc độ kinh người bắt đầu vặn mèo, lại như bị một cô vô hình cự lực nào nặng. Nương theo vặn mèo, mấy cái răng cũng như đứt đoạn mất dây hạt châu như thế, từ trong miệng hắn bắn ra. Mà nạ bố lệ ổng thân thể càng là như diều đứt dây như thế, không tự chủ được hướng về bên trái bay ngược ra ngoài. Hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề nện ở cứng rắn trên mặt băng. Va chạm trong nháy mắt, mặt băng phát sinh lanh lảnh tiếng vỡ nát, phản phất toàn bộ mặt băng đều phải bị này lực xung kích cực lớn đập vỡ tan. Nạ bố lệ ổng thân thể ở trên mặt băng lăn lộn mười mấy vòng, mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Lúc này nạ bộ lệ ổng đã hoàn toàn mất đi ngày xưa bi phong. Hắn nằm sấp ở trên mặt băng, gò má phải đã sưng thành màu tím đậm, cao cao nhô lên, lại như một cái bị khí cầu thổi phồng. Nguyên bản vẫn tính anh tuấn cả khuôn mặt, giờ khắc này cũng biến thành xương mặt xương mũi, hoàn toàn thay đổi. Dạ mạ tổ này một vậy, có thể nói là cho nạ bộ lệ ổng đến một cái tàn nhẫn, trực tiếp nhường bộ mặt của hắn bị thương nặng. Mà càng khiến người ta thán phục là, dạ mạ tổ tốc độ nhanh chóng, quả thực dường như chớp giật, hoàn toàn khiến nạ bộ lệ ổng thân thể theo không kịp tiết tấu. Có lẽ nạ bộ lệ ổng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã tiên đoán được đòn đánh này đến, nhưng ở cái kia ngăn ngắn một giây đồng hồ bên trong, hắn thân thể căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù cho là điều động toàn thân bật sổ cụ hạ kỳ, hắn tốc độ cũng không cách nào trong nháy mắt tăng lên tới đủ để đuổi kịp đối phương trình độ. Trong giây lát này chênh lệch liền dường như lệch trời như thế, đem hắn cùng thắng lợi triệt để ngăn cách ra. Nạ bộ lệ ổng như một con bị rút đi sức lực toàn thân bút bê vải như thế, mềm nhũn nằm sấp ở trên mặt băng, đầu óc của hắn ở trong nháy mắt này phản phất mất đi năng lực suy tư, ngắn ngủi mà xa vào trống rỗng bên trong. Hắn liền như vậy ngơ ngác mà nhìn mặt băng, ánh mắt mê man, phảng phất vẫn không có từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ cảm giác mình đầu có chút ảm đạm, trước mắt không ngừng bốc lên kim tinh, nhường hắn hầu như không cách nào thấy rõ xung quanh sự vật. Nạ bố lệ ổng chăm chú cắn răng, thử dùng đau đớn đến kích thích chính mình thần kinh, nhường đại não mau chóng khôi phục tỉnh táo. Hắn lung lay đầu, hy vọng có thể thoát khỏi cái kia cỗ choáng váng cảm giác, nhưng hiệu quả rất ít. Qua một hồi lâu, nạ bố lệ ổng rốt cục hơi hơi khôi phục một ít thần trí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ quét hướng về phía trước, sau đó hắn nhìn thấy một đôi gần trong gang tấc chân dài to, nhưng mà này đôi chân giờ khắc này cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ mị cảm gì, bởi vì này hai chân cũng không phải là loài người chân, mà là đứng thẳng chân chó, mặt trên bao trùm một tầng dày đặc màu trắng lông tơ, ở mặt băng làm nổi bật dưới có vẻ đặc biệt chói mắt. Càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là này đôi chân tỏa ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí, phản phất có thể đem người linh hồn đều đóng băng. Khun, một tiếng vang thật lớn, dạ mạ tổ đem cái kia dễ to lớn lang nha động dựng đứng ở nạ bộ lệ ổng trước mắt, cùng đầu của hắn trong lúc đó chỉ còn lại không tới 10 cm khoảng cách. Lang nha bổng lên gai nhọn lập lòe hàn quang, nhường người không rét mà run. Dạ mạ tổ từ trên cao nhìn xuống nạ bộ lệ ổng, nàng âm thanh ở trống trải trên mặt băng vang vọng, "Tiểu tử, thực lực của ngươi tuy rằng coi như không tệ, nhưng vẫn là kém một ít hỏa hầu. Tốc độ của ngươi căn bản theo không kịp ngươi đại não tốc độ phản ứng, như vậy ngươi ở khu vui chơi bên trong là sống không nổi. Vì lẽ đó, rời đi nơi này đi, nơi này không phải ngươi loại này người yếu có thể ngốc địa phương." Dạ mạ tổ trên người tỏa ra từng tia ý lạnh, hàn khí này phản phất có thể xuyên thấu xương người tùy như thế, nhường người không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Luồng khí lạnh kia lại làm cho nguyên bản đầu óc choáng váng nạ bộ lệ ổng thoáng tỉnh táo một ít, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía dạ mạ tổ. Đang lúc này, nạ bộ lệ ổng đột nhiên như là ý thức được cái gì, hắn đột nhiên một cái nhảy lấy đà, như nhanh như tia chớp nhanh chóng lui về phía sau, cùng dạ mạ tổ lôi kéo một khoảng cách. Động tác của hắn phi thường nhanh nhẹn, lại như một con thỏ sợ hãi, trong chớp mắt liền rời xa khu vực nguy hiểm. Nạ bộ lệ ổng đứng lại sau, cũng không có lập tức thả lỏng cảnh giác, mà là khẩn nhìn chằm chằm dạ mạ tổ, trong mắt tràn ngập đề phòng. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, bởi vì dạ mạ tổ tốc độ thực sự là quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dạ mạ tổ tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, quả thực chính là nhanh như chớp. Lúc này dạ mạ tổ đã hoàn thành bán thú hóa, nàng cái kia thân hình khổng lồ tuy rằng ở nạ bộ lệ ổng trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng vẫn là cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Dạ mạ tổ răng nanh sắc bén mà sắc bén, lập loè hàn quang, nhường người không rét mà run. Cánh tay của nàng cùng bắp đùi tráng kiện mạnh mẽ, cơ bắp rõ ràng, phảng phất tận chứa vô cùng sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Nạ bộ lệ ổng nhìn chăm chú dạ mạ tổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hệ Zoan miễn thu chủng Inu no mi u gu chia no mạ cả mì hình thái. Thật giống chó loại động vật, tốc độ cùng lực bộc phát đều rất mạnh. Nghĩ tới đây, hắn thần kinh càng căng thẳng lên, không dám có chút thư giãn. Đối mặt nạ bộ lệ ổng trầm mặc, dạ mạ tổ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, cũng thật là quật cường tiểu quỷ. Nàng âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia nói đùa ý vị. Chương 1759, nạ bộ lệ ổng BSC dạ mạ tổ, 21, chương 1759, nạ bộ lệ ổng BSC dạ mạ tổ, 21, dạ mạ tổ trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ, nàng biết do nếu như không đem nạ bộ lệ ổng triệt để đánh tan, cái này quật cường tiểu quỷ là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nghĩ tới đây, dạ mạ tổ không chút do dự mà phát động tuyệt kỹ của chính mình, thần túc bạch xà khu. Theo dạ mạ tổ gào thét, thân thể của nàng dường như chớp giật chạy nhanh mà ra, quanh thân vờn quanh một tầng lạnh lẽo hàn vụ. Này hàn vụ cấp tốc ngưng tụ, từ từ hình thành một con to lớn đủ cụ triển no mạ ca mì hình dạng, dương nhanh múa vớt hướng về nạ bộ lệ ổng mánh bộ tới. Đối mặt này thế tới hung hăng công kích, nạ bộ lệ ổng không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, một cách hết sức chăm chú mà ứng đối. Ngay ở hắn nhìn thấy thấy hoa mắt trong nháy mắt, hắn liền ý thức được làn sóng tiếp theo mãnh liệt tiến công đã giáng lâm. Nhưng mà lúc này dạ mạ tổ đã bị hàn vụ hoàn toàn bao phủ, bóng người của nàng ở hàn vụ bên trong như ẩn như hiện, tốc độ nhanh như chớp giật, che ngập bầu trời hướng về nạ bộ lệ ổng bao phủ tới. Cái kia nồng đậm hàn vụ phảng phất là một đạo không cách nào xuyên thấu bình chướng, đem nạ bộ lệ ổng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, nhường hắn căn bản là không có cách thăm dò đến dạ mạ tổ vị trí cụ thể cùng động tác. Này một chiêu thần túc bạch xà khu kỳ thực là dạ mạ tổ từ ẹ tịt nơi đó học được. Giờ khắc này đối mặt phản ứng rõ ràng không bằng chính mình nạ bộ lệ ổng, này một ưu thế bị vô hạn phóng to. Nạ bộ lệ ổng chỉ có thể dựa vào mắt thường đến bắt giữ dạ mạ tổ bóng người, nhưng xung quanh hàn vụ nhưng vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn, làm cho hắn quan sát biến đến mức dị thường khó khăn. Ở này đưa tay không thấy được năm ngón hàn vụ ở trong, dạ mạ tổ bóng người phảng phất cùng này hàn vụ hòa làm một thể, nhiều người khó có thể phát hiện. Nạ bộ lệ ổng đứng tại chỗ, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhưng này hàn vụ thực sự quá đồng, hắn căn bản là không có cách dự liệu dạ mạ tổ sẽ từ nơi nào tấn công tới. Đang lúc này, nạ bộ lệ ổng đột nhiên nghe được tiếng gió bên tai gào thét lên, âm thanh từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Hắn lập tức cảnh giác lên, trong tay hải thần tam xoa kích như nhanh như tia chớp bung lên, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới quét ngang mà đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn xương băng xuất hiện ở nạ bộ lệ ổng trước người. Hắn tam xoa kích cùng xương băng đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nạ bộ lệ ổng định thần nhìn lại, chỉ thấy đoàn kia xương băng lại bị hắn một kích chém thành hai đoàn. Nhưng mà ngay ở nạ bộ lệ ổng trong lòng hơi thở ra một hơi thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp sau lưng hắn vang lên, ngươi bị lừa rồi. Nạ bộ lệ ổng trong lòng căng thẳng, muốn xoay người ứng đối, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy dạ mạ tổ giống như quỷ mị xuất hiện ở sau người hắn, trong tay lang nha đồng quấn quanh lam màu tím chớp giật, ở này tràn đầy màu trắng hàn vụ thế giới lộ ra đến đặc biệt chói mắt. Cái kia màu tím lam lang nha đồng mang theo không gì sánh kịp sức mạnh, dường như một viên rơi dụng lưu tinh, hướng về nạ bộ lệ ổng chân phải đập mạnh mà xuống. Giang giác, một tiếng vang dọn, xương gãy xương âm thanh ở này yên tĩnh hàn vụ bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Nạ bộ lệ ổng rên lên một tiếng, phản phất toàn thân sức mạnh đều trong nháy mắt này bị rút đi như thế, đùi phải của hắn đột nhiên mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Mỗi một lần run rẩy cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ sốt ruột đau đớn từ chân phải truyền đến, phản phất có vô số cây châm nhỏ ở đồng thời đâm thủng bắp thịt của hắn cùng xương cốt. Từng tia một máu tươi từ đùi phải của hắn lên chậm rãi chảy ra, khởi đầu chỉ là từng chút, như cùng một đóa nở rộ ở trên mặt băng hồng mai, nhưng rất nhanh, này đóa hồng mai liền cấp tốc huyết tán ra đến, nhuộm đỏ dưới chân hắn một đám lớn mặt băng. Máu tươi ở lạnh giá trên mặt băng ngưng kết thành màu đỏ sẫm huyết khối, cùng trắng nõn mặt băng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nạ bố lệ ổng khuôn mặt bởi vì đau nhức mà bặm méo lên, hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán như suối trào lướt xuống. Hai mắt của hắn trợn tròn lên, tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không có phát sinh một tiếng rên rỉ, chỉ là yên lặng mà chịu đựng này vô tận giàn vặn. Dạ mạ tổ công kích vẫn chưa đình chỉ. Ở một chiêu đắc thủ sau, nàng không chút do dự mà lại lần nữa giơ lên trong tay lang nha đồng, như cùng một tòa thái sơn đè trứng giống như hướng về nạ bộ lệ ổng chém bổ xuống đầu. Này một gậy ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, mang theo tiếng xé gió, dường như muốn đem nạ bộ lệ ổng trực tiếp chém thành hai khúc. Đối mặt này một đòn chí mạng, nạ bộ lệ ổng biết mình đã không có đường lui. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, mãnh mà đưa tay bên trong hải thần tam xoa kích hướng về dạ mạ tổ phần eo vung tới. Đây là một chiêu lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn muốn dùng thương thế của chính mình đem đổi lấy dạ mạ tổ kẽ hở. Dạ mạ tổ thấy thế, trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới nạ bộ lệ ổng ở nặng như thế thương tình huống còn có thể phát động như vậy mãnh liệt phản kích. Nàng vội vã thu tay lại, đem lang nha bổng ngang che ở trước người, muốn ngăn trở nạ bộ lệ ổng đòn đánh này. Chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, dường như hồng trung đại lưỡi như thế, chấn động đến mức toàn bộ mặt băng đều hơi rung động lên. Nạ bộ lệ ổng hải thần tam xoa kích cùng dạ mạ tổ lang nha bổng mạnh mẽ đụng vào nhau, bắn lên một mảnh hỏa tinh. To lớn lực phản hồi nhường nạ bộ lệ ổng lại lần nữa bay ngược ra ngoài, hắn thân thể dường như diều đứt dây như thế, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Có điều lần này, hắn cũng không có như trước như vậy bị động chịu đựng nguồn sức mạnh này, mà là xảo diệu lợi dụng này cố lực phản hồi, cùng dạ mạ tổ cấp tốc kéo dài khoảng cách. Phi hành trên không trung mấy chục mét sau, nạ bộ lệ ổng rốt cục ổn định thân hình. Hắn một kích xuyên ở trên mặt băng, bắn lên một mảnh băng vụn, mượn nguồn sức mạnh này, hắn thành công ngừng lại rút lui thân thể. Đáng chết xương băng. Nạ bộ lệ ổng trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm xung quanh cái kia đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, trong lòng tức giận cùng căm hận như núi lửa như thế dâng trào ra. Liên ở giây tiếp theo, nạp bộ lệ ổng quanh thân khí thế đột nhiên giống như là núi lửa phun trào bảng bạc bộc phát ra. Hắn cơ thể hơi run rẩy, phản phất thể nội có một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận đang bị phong thích. Nương theo cố đích khí thế cường này, một cỗ màu vàng chớp giật đột nhiên từ nạp bộ lệ ổng trên người đi khắp mà ra, dường như linh động rắn như thế, nhanh chóng quấn quanh ở quanh người hắn. Này nói màu vàng chớp giật chỗ đi qua, những kia tới gần nạp bộ lệ ổng bên cạnh xương băng liền như là bị thiêu đốt trang giấy như thế, trong nháy mắt biến mất ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nạp bộ lệ ổng cầm trong tay hải thần tam xoa kích, cao cao nâng qua đỉnh đầu. Hắn tiếng gào dường như sấm sét trên không trung nổ vang, phá. Theo tiếng giống giận này, màu vàng hạ sổ cụ hạ kỳ dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ như thế, lấy nạ bộ lệ ổng làm trung tâm, bao phủ ra. Nay cỗ hạ kỳ dường như một cỗ không thể ngăn cản sức mạnh, mạnh mẽ trùng kích bốn phía vô tận hàn vụ, đưa chúng nó từng chút xua tan ra. Cái kia mạnh mẽ lực xung kích, còn như lôi đỉnh vạn quân như thế, mang theo không gì sánh kịp như thế, thế không thể đỡ trùng kích bốn phía tất cả. Bất kể là cứng rắn cối băng, vẫn là lạnh giá sương mù, tại này cỗ sức mạnh to lớn trước mặt, đều có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả, phảng phất giấy như thế. Trong nháy mắt bị xé rách, nát tan. Chương 1760, nạp bộ lệ ổng BSC giả mạ tổ, 22, chương 1760, nạp bộ lệ ổng BSC giả mạ tổ, 22, nạp bộ lệ ổng không kiêng rẻ chút nào phát tiết tự thân hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích, bóng người của hắn tại này cỗ sức mạnh to lớn bao vây, như ẩn như hiện, giống như một pho tượng chiến thần giáng lâm thế gian. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng như cùng cửu thiên sấm sét nổ vang, chấn động không gian trung quanh, nhường người không khỏi vì đó sợ hãi. Mà ở phía xa, Dạ Mạ Tổ xa xa mà nhìn như thần như ma giống như nạ bộ lệ ổng, trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Nàng trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Nàng chưa từng gặp kinh khủng như thế người trẻ tuổi, đối phương kinh tài tuyệt diễm, làm cho nàng không khỏi vì đó kinh diễm. Dạ Mạ Tổ biết rõ, như vậy một người trẻ tuổi, nếu là bỏ mặc trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trở thành một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hắn thực lực cùng thiên phú đều xuất chúng như thế, nếu có thời gian, e sợ thật sẽ trở thành như phụ thân hắn cường giả như thế, thậm chí là như gia gia hắn như vậy cường giả tuyệt thế. Vừa nghĩ tới nạ bộ lệ ổng tương lai có thể sẽ trưởng thành đến độ cao như thế, Dạ Mạ Tổ tâm tình lại như bị một khối nặng trĩu trịch tảng đá ngăn chặn như thế, càng trở nên nặng nề. Nàng thu giết cha còn làm sao báo đây? Đối mặt như vậy một cái tiềm lực vô hạn kẻ địch, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có áp lực cùng hoảng sợ bao phủ chính mình. Dạ Mạ Tổ trong lòng tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa. Nàng xác thực muốn báo thù, vì phụ thân lấy lại công đạo. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ cùng vô lực. Bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần cân nhắc, nàng quý trọng băng hải tặc bách thú. Cái này băng hải tặc là nàng một tay chế tạo ra đến, bên trong mỗi một cái thành viên đều đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Kim, Quỳnh, Giác, còn có những kia tùy tùng nàng nhiều năm các thuộc hạ, bọn họ đều là nàng người nhà, là nàng trong cuộc sống không thể thiếu một phần. Nếu như nàng liều lĩnh giết chết nạ bộ lệ ổng, như vậy tất phải sẽ gợi ra toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với băng hải tặc bách thú điên cuồng trả thù. Lấy bọn họ thực lực trước mắt, làm sao có thể chống lại dọc kỳ phéo lở vương quốc sức mạnh to lớn đây? Dạ Mạ Tổ không muốn nhìn thấy Kim, Quỳnh, Giác cùng với cái khác cấp dưới bởi vì chính mình kích động mà chết thảm ở trước mặt của nàng. Đây là nàng không thể chịu đựng hậu quả, cũng là nàng sợ nhất đối mặt cục diện. Không còn những này đáng ghét xương băng, ta xem ngươi còn làm sao che đậy cảm nhận của ta. Nạ bố lệ ổng tiếng giống giận dữ ở trống trải trên mặt băng vang vọng, hắn trường kích mạnh mẽ cắm ở trên mặt băng, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng len keng, phảng phất là đối với Dạ Mạ Tổ khiêu khích cùng cười nhạo. Dạ Mạ Tổ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nạ bố lệ ổng cái kia cao cao lớn ngực. Nạ bố lệ ổng thương thế tốc độ khôi phục dĩ nhiên nhanh như vậy. Ngay ở trước đây không lâu, nạ bố lệ ổng còn đầy mặt máu ứ động, xương mặt xương mũi, chân phải càng là gãy xương nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, gò má của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, chân phải cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Kinh người như vậy năng lực hồi phục, nhường Dạ Mạ Tổ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao nạ bộ lệ ổng có thể chống lại gặp dài đến 3 ngày 3 đêm mãnh liệt tiến công. Nay khủng bố năng lực hồi phục, không thể nghi ngờ là nạ bộ lệ ổng một đại ưu thế. Dạ Mạ Tổ cầm thật chặt trong tay lang nha đồng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. "Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi bó tay toàn tập sao?" Nàng nhẹ giọng nói, phản phất đối với nạ bộ lệ ổng thực lực cũng không để vào mắt. Tiếp theo, chỉ thấy Dạ Mạ Tổ trong tay lang nha bổng đột nhiên bị một tầng nồng nặc bật sổ sổ cú hạ kỳ bao trùm. Cái kia hạ kỳ dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, ở lang nha bổng lên mẻ lên, lan lột, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Sau một khắc, theo Dạ Mạ Tổ gầm lên một tiếng, thân thể của nàng dường như mũi tên rời cung như thế, đột nhiên nhắm phía nạ bộ lệ ổng. Cái kia vừa nhanh vừa mạnh một gậy, còn như lôi đỉnh bạc quân, mang theo không gì sánh kịp như thế, mạnh mẽ hướng về nạ bộ lệ ổng đầu đung đi. Nhưng mà, lần này, nạ bộ lệ ổng kẹ bùn sổ cú hạ kỳ rốt cục bắt lấy Dạ Mạ Tổ quỹ tích hành động. Ngay ở trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn chớp qua một vệt hình ảnh, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Đây là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự báo tương lai năng lực, nhường nạ bộ lệ ổng sớm hiểu rõ Dạ Mạ Tổ công kích phương hướng cùng cường độ. Nạ bộ lệ ổng trong nháy mắt nhận ra được nguy hiểm tới gần, hắn thân thể dường như chớp giật cấp tốc làm ra phản ứng, không chút do dự mà ngang lên hải thần tam xoa kích, đem cao cao nâng qua đỉnh đầu, hình thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng tuyến. Ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe trên một tiếng vang thật lớn, như sấm nổ chấn động lòng người. Đây là to lớn kim loại va chạm phát ra âm thanh. Nó dường như gợn sóng như thế hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hình thành một vòng mạnh mẽ sóng âm. Nạ bố lệ ổng cầm thật chặt hải thần tam xoa kích, cảm nhận được một cỗ sức mạnh khổng lồ theo vũ khí truyền mà tới. Hai tay của hắn không khỏi khẽ run lên, nguồn sức mạnh này mạnh, nhường hắn hầu như không thể chịu được. Nhưng mà, Dạ Mạ Tổ công kích cũng không có vì vậy mà đình chỉ, trong tay nàng Lang Nha Bổng liền như là bị làm tức giận manh thú như thế, điên cuồng vung dậy, mỗi một lần hạ xuống đều mang theo vô tận sức mạnh cùng sát ý đang. Liên tiếp mấy chủ cơm thanh kinh thiên động địa đánh âm thanh vang tận mây xanh, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì này chiến đấu kịch liệt mà run rẩy. Nạ Bố Lệ ổng khó khăn chống đỡ Dạ Mạ Tổ công kích, hắn thân thể không ngừng co rụt về đằng sau, mỗi một bước đều hiện ra đến mức dị thường bất vả. Ở Dạ Mạ Tổ như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới, hắn hoàn toàn mất đi sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chết, chết, chết. Dạ Mạ Tổ hai mắt vằn vện tia máu, tiếng giống giận dữ của nàng dường như ác quỷ rít gào, nhìn chằm chằm bởi vì thống khổ mà vẻ mặt hơi hơi giữ tợn Nạ Bố Lệ ổng. Dạ Mạ Tổ công kích dường như gió giật mưa rào như thế, không cho Nạ Bố Lệ ổng chút nào cơ hội thở lấy hơi. Ở này mưa to gió lớn giống như công kích dưới, Nạ Bố Lệ ổng chỉ có thể từng bước lùi về sau, bước chân của hắn trên mặt đất vẽ ra từng đạo sâu sắc dấu vết, về phía sau trượt ra hơn 100 mét xa. Dạ Mạ Tổ này liên tiếp tiến công, như cuồng phong mưa xối xả như thế, gió thổi không lọt, nhưng người không thở nổi. Trong tay nàng Lang Nha Bổng dường như chớp giật, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, mỗi một lần vung lên đều mang theo sức mạnh khổng lồ cùng tốc độ, nhưng người hoa cả mắt. Này một hơi, Dạ Mạ Tổ dĩ nhiên liên tục vung ra 81 gậy. Mỗi một gậy cũng như cùng Thái Sơn đè trứng như thế, mạnh mẽ đập về phía Nạ Bố Lệ ổng. Nạ Bố Lệ ổng tuy rằng thân thủ mạnh mẽ, nhưng ở như vậy công kích mãnh liệt ở dưới, cũng dần dần có chút không chịu nổi, tay chân bắt đầu như nhũn ra. Nhưng mà, ngay ở Dạ Mạ Tổ bắt đầu thở một cái thời điểm, Nạ Bố Lệ ổng nhưng nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội, không chút do dự mà lập tức phát động phản kích. Trong tay hắn trường kích như cùng một cái phẫn nộ hàn dài, dương nhanh múa vuốt đâm thẳng hướng về Dạ Mạ Tổ ngực. Dạ Mạ Tổ trơ mắt mà nhìn này một kích như nhanh như tia chớp đâm tới, nhưng chưa giơ lên Lang Nha Bổng đi đón đỡ. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt Nạ Bố Lệ ổng tam xoa kích, phản phất đang đợi cái gì. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, Nạ Bố Lệ ổng hải thần tam xoa kích liền dường như lâm trúng thủy tinh như thế, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Chương 1761, Nạ Bố Lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 23, chương 1761, Nạ Bố Lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 23, định thần nhìn lại, Nạ Bố Lệ ổng mũi kích đâm vào Dạ Mạ Tổ trước người bao trùm băng giáp tượng. Tầng kia băng giáp xem ra mỏng như cánh ve, nhưng dị thường cứng rắn, Nạ Bố Lệ ổng hải thần tam xoa kích chỉ đâm vào 1 cm, liền cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Bất luận hắn làm sao dùng sức, đều không thể đâm thủng tầng kia màu lam nhạt băng giáp, phản phất này băng giáp là do sắt thép đúc ra như thế. Dạ Mạ Tổ nhìn Nạ Bố Lệ ổng cái kia khó có thể tin vẻ mặt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nàng tay phải chậm rãi giơ lên Lang Nha Bổng, tựa hồ chuẩn bị cho Nạ Bố Lệ ổng một cái chí mạng phản kích. "Tiểu tử, ngươi còn quá non." Nương theo Dạ Mạ Tổ tiếng giống giận dữ, nàng phải tay nắm chặt Lang Nha Bổng, dường như mãnh hổ xuống núi như thế, khí thế hùng hổ hướng về Nạ Bố Lệ ổng mãnh đập tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Nạ Bố Lệ ổng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ở thế ngàn cân treo sợi tóc phát huy tác dụng, nhường hắn sớm nhận biết được nguy hiểm giáng lâm. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng muốn bước ra trở ra, để tránh mở này một đòn chí mạng. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị hành động trong nháy mắt, một cái không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh, hắn đột nhiên phát hiện mình hải thần tam xoa kích lại bị Dạ Mạ Tổ bao trùm ở trên thân thể băng giáp vững vàng khóa lại. Cái kia nhìn như chỉ có 1 cm chiều sâu, nhưng phảng phất có vô cùng sức mạnh, mặc cho Nạ Bố Lệ ổng làm sao dùng sức, đều không thể đem rút ra. Mà liền trong nháy mắt ngắn ngủi lấy, Dạ Mạ Tổ Lang Nha Bổng đã như nhanh như tia chớp rút chúng Nạ Bố Lệ ổng mà trái. Lang Nha Bổng lên sắc bén kia nhanh sói, như ác ma răng nanh như thế, mạnh mẽ địa thứ tiến vào Nạ Bố Lệ ổng mà trái. Đòn đánh này uy lực cực kỳ to lớn, cho dù Nạ Bố Lệ ổng đã dùng bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân, cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ ở cái kia vũ khí cùng mạnh mẽ lực xung kích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nạ Bố Lệ ổng trong tay hải thần tam xoa kích theo tiếng của tay, hắn thân thể cũng dường như diều đứt dây như thế, bay ngược ra ngoài. Trên không trung, Nạ Bố Lệ ổng máu tươi như giọt mưa giống như rơi ra, nhuộm đỏ lạnh lẽo mặt băng. Mà mặt trái của hắn lên, càng là lưu lại một loạt nhìn thấy mà giật mình nanh sói dấu ấn, cái kia mấy cái bị nanh sói đâm ra hô máu, chính ồ ồ ra bên ngoài ứa ra máu tươi. Cao đến 10 mét thân thể dường như vẫn thạch như thế nặng nề nện ở trên mặt băng, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mặt băng tại này cố lực xung kích cực lớn dưới trong nháy mắt nứt toát, vô số khối băng tứ tán tung tóe. Nạ Bố Lệ ổng bị bất thình lình va chạm chấn động đến mức choáng váng, trước mắt thế giới phảng phất đều ở trời đất quay cuồng. Nhưng mà, cùng lần trước không giống là, lần này hắn tốc độ khôi phục rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy hắn khó khăn lắc lắc đầu, thử đem trong đầu choáng váng cảm giác xua tan. Rốt cục, Nạ Bố Lệ ổng ý thức từ từ rõ ràng lên, hắn cấp tốc bò người lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa Dạ Mạ Tổ. Mà lúc này Dạ Mạ Tổ chính đem xuyên ở trước người hải thần tam xoa kích chậm rãi cầm lấy. Cái này tam xoa kích toàn thân lập lòe màu vàng thần quang, đầu kích thậm chí dưới ánh mặt trời mơ hồ có 7 màu vẻ, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Dạ Mạ Tổ cũng không có lập tức đuổi bắt Nạ Bố Lệ ổng, mà là tò mò suy nghĩ tới trong tay hải thần tam xoa kích. Nàng nhẹ nhàng áng chừng một chút này món vũ khí trọng lượng, không khỏi kinh ngạc phát hiện, nó dĩ nhiên so với mình Lang Nha Bổng gần rổ còn nặng hơn lên rất nhiều. Quan sát kỹ cái này hải thần tam xoa kích, nó độ dài dĩ nhiên đạt đến kinh người 13 mét, so với Nạ Bố Lệ ổng thân cao còn phải cao hơn một đoạn. Vũ khí khổng lồ như thế, hiển nhiên cần muốn sức mạnh to lớn mới có thể vùng vẫy như thường. Cái này hải thần tam xoa kích hiển nhiên cũng không phải là vật bình thường, nó là do tinh thiết, hải lâu thạch cùng với các loại tài liệu quý hiếm tỉ mỉ chế tạo thành. Càng làm cho người ta thán phục là, trong đó thậm chí còn hòa vào một nửa vô thượng đại khoái đao 12 công, cường độ cùng trọng lượng có thể nói là hiện hữu xuất thế vô thượng đại khoái đao 12 công ở trong năm nhất, coi trọng nhất. Không chỉ như vậy, cái này hải thần tam xoa kích còn có điều khiển nước biển năng lực thần kỳ. Làm Dạ Mạ Tổ đem nó cầm trong tay thời điểm, bốn phía trong vết nước ngấm vào đến nước biển dĩ nhiên như là chịu đến một loại nào đó kéo như thế, dồn dập chạy về phía hải thần tam xoa kích. Như vậy thần dị tình huống, nhường Dạ Mạ Tổ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ tốt, ta muốn. Dạ Mạ Tổ đầy mặt mừng rỡ nắm này cao hơn nàng ra một cái thân thể hải thần tam xoa kích, đối với Nạ Bộ Lệ ổng cao giọng hô. Nạ Bộ Lệ ổng thấy thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn mạnh mẽ lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt như hàn băng giống như lạnh lẽo, trong miệng lạnh lùng đáp lại nói, "Nằm mơ." Mặt trái của hắn má lên, cái kia nguyên bản dọa người hố máu dĩ nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, phản phất này vết thương khủng bố đối với hắn mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu thương như thế. Dạ Mạ Tổ trong lòng âm thầm thán phục, kinh khủng như thế thể chất, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nàng không khỏi nhớ tới chính mình thân là hệ Zoan ở viện thu trùng năng lực hồi phục, cùng Nạ Bộ Lệ ổng so với, dĩ nhiên cũng kém hơn một chút. Không hổ là dọc kỳ phèo lở vương quốc tối cường thiên tài a. Dạ Mạ Tổ ở đấy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cùng lúc cũng càng phát cảm thấy vướng tay chân. Nạ Bộ Lệ ổng càng cương đại, Dạ Mạ Tổ liền càng do dự không quyết định, có hay không muốn vào lúc này đem hắn chém giết. Trải qua một phen nội tâm giãy giụa, cuối cùng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nàng biết rõ, chính mình tuyệt không thể không để ý các đồng bạn an nguy, tùy tiện đi cưỡng ép giết chết Nạ Bộ Lệ ổng. Dù sao, ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, mỗi một cái quyết sách cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cuộc phát triển. Dạ Mạ Tổ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười. Nàng đem cái kia to lớn lang nha bổng ung dung bắt trên vai, sau đó khiêu khích mà nhìn Nạ Bộ Lệ ổng, cất cao giọng nói, "Cái kia ngươi có bản lĩnh liền từ trong tay của ta đem nó đoạt lại đi a." Nói, nàng còn cố ý áng chừng một chút trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, tựa hồ ở hướng về Nạ Bộ Lệ ổng biểu diễn cái này thần khí trọng lượng cùng uy lực. Nạ Bộ Lệ ổng mắt thấy tình cảnh này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn hai tay nắm chặt, dường như muốn đem toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở này đôi quyền bên trong. Theo động tác của hắn, một cỗ nặng nề kiềm chế khí tức như cùng một tòa sắp phun trào núi lửa như thế, ở quanh người hắn hiện lên. "Cho ta đem ra." Nạ Bộ Lệ ổng nổi giận gầm lên một tiếng, dường như mãnh hổ xuống núi như thế, trực tiếp hướng về Dạ Mạ Tổ mãnh bổ tới. Song quyền của hắn dường như hai cái hung mãnh cự long vọt ra khỏi mặt nước, mang theo không gì sánh kịp như thế, lao thẳng tới Dạ Mạ Tổ ngực nhào bực cửa. Dạ Mạ Tổ thấy thế, cấp tốc làm ra phản ứng. Nàng một tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, một cái tay khác thì lại cầm lấy Lang Nha Đồng, bởi một cái tay bị hạn chế, động tác của nàng hơi có bất tiện. Nhưng đối mặt Nạ Bộ Lệ ổng song quyền hung mãnh như vậy công kích, Dạ Mạ Tổ cũng không có một chút nào lùi bước. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nhanh nhẹn một cái lui thân, xảo diệu tránh thoát Nạ Bộ Lệ ổng đánh út về phía đầu cú đấm kia. Tiếp theo, trong tay nàng Lang Nha Đồng dường như một đạo thiểm điện giống như cấp tốc vung lên, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Nạ Bộ Lệ ổng ngực đánh mạnh mà đi. Này một gậy uy lực cực kỳ kinh người, không chỉ thành công hóa giải Nạ Bộ Lệ ổng nắm đấm công kích, hơn nữa còn mạnh mẽ đện ở Nạ Bộ Lệ ổng trên người. Chương 1762, Nạ Bộ Lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 24, chương 1762, Nạ Bộ Lệ ổng BSC Dạ Mạ Tổ, 24, chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, Nạ Bộ Lệ ổng trên người bao trùm tầng kim màu vàng bật sổ cũ hạ kỳ tạo thành giáp trụ, lại bị này một gậy đập đến lõm luôn xuống dưới. Nạ Bộ Lệ ổng ở giữa không trung gặp như vậy đòn nghiêm trọng, nhất thời như bị sét đánh, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn thân thể dường như diều đứt dây như thế, thẳng tắp về phía sau bay đi, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Đối mặt Dạ Mạ Tổ này liên tiếp công kích, Nạ Bộ Lệ ổng không còn chút nào sức đánh trả, hoàn toàn ở vào bị động chịu đòn cục diện. Hắn cùng Dạ Mạ Tổ trong lúc đó thực lực chênh lệch, vào đúng lúc này hiện lộ không bỏ sót. Cùng với nói là ở chiến đấu, chẳng bằng nói là Dạ Mạ Tổ đang trêu Nạ Bộ Lệ ổng càng chuẩn xác. Trải qua này mấy lần giao chiến, Nạ Bộ Lệ ổng cũng từ từ ý thức được tự thân nhược điểm vị trí. Nạ Bộ Lệ ổng cái kia cao đến 10 mét thân thể khổng lồ, tuy rằng nhìn qua uy phong lẫm liệt, nhưng ở trong mắt Dạ Mạ Tổ, động tác lại có vẻ dị thường chậm chậm, giống như động tác chậm chiếu lại như thế. Cảnh này khiến Dạ Mạ Tổ có thể dễ như ăn cháo tránh Nạ Bộ Lệ ổng công kích, nhưng Nạ Bộ Lệ ổng đơn thể tiến công ở lớn cùng trước mặt trở nên không đỡ nổi một đòn. Ý thức được điểm này, Nạ Bộ Lệ ổng không chút do dự mà cấp tốc đứng dậy, hắn giơ lên cái kia đối với màu vàng song quyền, bên trên quấn quanh chói mắt kia chớp vàng, phản phất ẩn chứa vô tận sức mạnh. Theo hắn phát lực, một cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích như khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp nhằm phía Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên hắn hoàn toàn không có dự liệu được Nạ Bộ Lệ ổng lại đột nhiên sử dụng uy lực như thế kinh người chiêu số. Đối mặt bất thình lình công kích, Dạ Mạ Tổ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị Nạ Bộ Lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ bao phủ. Trùng kích cực lớn sóng dường như cuồng bạo cự thú như thế, tàn phá Dạ Mạ Tổ quanh thân, chỗ đi qua, xung quanh mặt băng dồn dập nổ bể ra đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nạ Bộ Lệ ổng thấy thế, khoe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn rốt cục thành công đánh trúng rồi Dạ Mạ Tổ, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Mà lúc này Dạ Mạ Tổ thì lại đứng tại chỗ, chịu đựng này cố mạnh mẽ sóng trùng kích xung kích. Đợi đến sóng trùng kích tàn đi, Nạ Bộ Lệ ổng nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, dường như muốn xuyên thấu Dạ Mạ Tổ thân thể. Làm sóng trùng kích hoàn toàn tiêu tan, Dạ Mạ Tổ bóng người dần dần hiện ra, Nạ Bộ Lệ ổng nguyên bản dương lên khoe miệng lại đột nhiên cứng lại rồi. Hắn kinh ngạc phát hiện, Dạ Mạ Tổ quanh thân lại bị một tầng dày đặc khối băng bao trùm. Những này khối băng đem Dạ Mạ Tổ thân thể chăm chú bọc trong đó, liền như là một ngôi tượng đá như thế. Ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, cái tia khối băng lập lòe một vệt yếu ớt tia sáng, này bôi tia sáng dường như lưu tinh như thế thoáng qua liền qua. Nạ Bố Lệ ổng sắc mặt biến đến càng nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú trốn ở khối băng bên trong Dạ Mạ Tổ, trong lòng không khỏi thấp thỏm lên. Một giây sau, Đại Hòa giải trừ khối băng ràng buộc, lộ ra nàng ở ủ cụ triển no mạ cả mì hình thái dưới chân thân. Nhìn thấy Dạ Mạ Tổ không chỉ lông tóc không tổn hại, thậm chí ngay cả góc áo đều không có một chút nào tổn hại, Nạ Bố Lệ ổng tâm thái trong nháy mắt có chút tan vỡ. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Ngay ở Nạ Bố Lệ ổng một trận buồn bã ủ rũ thời khắc, một cái nhỏ bé biến hóa gây nên sự chú ý của hắn. Chỉ thấy Dạ Mạ Tổ khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia máu tươi, này tia máu tươi theo nàng khỏe miệng chậm rãi nhỏ xuống, cuối cùng nhỏ xuống ở trên mặt băng, hình thành một bãi nhỏ vết máu. Nạ Bố Lệ ổng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vũng máu dấu vết, trầm mặc trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Hắn ý thức được, cứ việc Dạ Mạ Tổ nhìn bề ngoài không có bị thương, nhưng trên thực tế hắn đã chịu đến nội thương. Mà này một tia máu tươi chính là nàng bị thương chứng minh. Nạ Bố Lệ ổng hạ sổ cụ hạ kỳ đột nhiên không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Bởi này cố hạ sổ cụ hạ kỳ làm đến quá mức đột nhiên, Dạ Mạ Tổ căn bản không kịp làm ra phản ứng, càng khỏi nói đánh ra hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích để chống đỡ. Dạ Mạ Tổ lông dùng khối băng đem toàn thân mình chăm chú bọc lại, phản phất cho mình mặc vào một tầng cứng rắn không thể phá vỡ băng giáp. Nạ Bố Lệ ổng cái kia không gì không xuyên thủng hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích dường như một viên chạy nhanh lưu tinh giống như mạnh mẽ va chạm ở Dạ Mạ Tổ trên người. Nay khủng bố lực xung kích bị Dạ Mạ Tổ trên người tầng kia dày đặc khối băng cho mạnh mẽ chống lại rồi. Khối băng ở hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích đánh mạnh dưới, tuy rằng xuất hiện vô số đạo vết nứt, nhưng trung quy vẫn không có phá toái, đồng thời rất nhanh phục hồi như cũ. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa Dạ Mạ Tổ liền bình yên vô sự. Cứ việc khối băng ngăn trở hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích chính diện xung kích, nhưng cái kia cỗ sức mạnh to lớn vẫn là xuyên thấu qua tầng băng, mạnh mẽ va chạm ở Dạ Mạ Tổ trên thân thể. Đòn đánh này như một chiếc búa lớn nện ở Dạ Mạ Tổ trên người như thế, làm cho nàng cảm thấy đau đớn một hồi. Tuy rằng mặt ngoài thân thể khối băng tạm thời bảo vệ nàng, nhưng nàng bên trong thân thể nhưng gặp nghiêm trọng thương tích. Làm Đại Hòa giải trừ khối băng bao trùm sau, nàng đột nhiên cảm thấy yết hầu một trận phát ngọt, một cỗ máu tươi không bị khống chế từ hắn trong miệng dâng trào ra. Có điều, Dạ Mạ Tổ dù sao cũng là cái cực kỳ kiên cường người, nàng cố nén bên trong thân thể đau nhức, dùng hết toàn lực đem cái kia ngụm máu tươi nuốt trở vào. Bằng không, e sợ nàng đã sớm như suối phun như thế, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này Dạ Mạ Tổ, ánh mắt của nàng biến đến mức dị thường lênh khốc, nhìn chằm chằm Nạ Bố Lệ ổng, dường như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống như thế. Cùng lúc đó, Dạ Mạ Tổ trên người hàn khí cũng không tự chủ được lan ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì luồng khí lạnh kia mà ngưng kết thành băng xương. Tiếp theo, Dạ Mạ Tổ đột nhiên đem trên tay trái Hải Thần Tam Xoa Kích như ném rác rưởi như thế hướng sau tung. Cái kia Hải Thần Tam Xoa Kích trên không trung xoay tròn cấp tốc, như một cái lớn con quái lớn, đầy đủ bay ra 2-3 ngàn mét xa, cuối cùng thẳng tắp cắm vào trên mặt băng. Chỉ nghe phốc một tiếng, toàn bộ đầu kích thật sâu rơi vào tầng băng ở trong, chỉ để lại một đoạn nhỏ kích trôi lộ ở bên ngoài, phảng phất ở hướng về Nạ Bố Lệ ổng thị uy. Nạ Bố Lệ ổng trơ mắt mà nhìn vũ khí của chính mình liền như vậy bị Dạ Mạ Tổ như ném rác rưởi như thế ném đi ra ngoài, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường khó coi. Hỗn đản! Nương theo tiếng giống giận này, Nạ Bố Lệ ổng nắm đấm bỗng nhiên vung ra, một bốn cổ phần sắc hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt bộc phát ra. Dưới chân của hắn dường như an chứa đạn hoàng như thế, bước nhanh nhằm phía Dạ Mạ Tổ, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Dạ Mạ Tổ thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một bệnh nụ cười khinh thường. Nàng tay trái tùy ý lau khóe miệng máu tươi, tay phải thì lại dường như chớp giật cấp tốc giơ lên cái kia dễ to lớn lang nha đồng. Chỉ thấy lang nha đồng trong nháy mắt quấn quanh lên lang màu tím chớp giật, phảng phất một cái giữ tận cự lòng, dương nhanh múa vuốt mà chuẩn bị nên tiếp Nạ Bố Lệ ổng công kích. Theo Dạ Mạ Tổ cánh tay bung lên, lang nha đồng mang theo khí thế như sấm vang chớp giật gào thét hướng Nạ Bố Lệ ổng ném tới. Chương 1763, Nạ Bố Lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, 25, chương 1763, Nạ Bố Lệ ổng VS Dạ Mạ Tổ, 25, cùng lúc đó một cỗ mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích cũng từ lang nha bổng lên dâng trào ra, dường như một cỗ màu xanh lam bao táp, cuốn sạch lấy tất cả xung quanh. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Nạ Bố Lệ ổng không chút nào sợ hãi, bước tiến của hắn không chỉ không có một chút nào chậm lại, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Song quyền của hắn dường như hai viên màu vàng lưu tinh, xét qua hư không, trực tiếp hướng về Dạ Mạ Tổ lang nha bổng ném tới. Hai người dường như hai viên đối mặt mà đi lưu tinh, ở giữa không trung cấp tốc chạy như bay. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt cũng đã tiếp cận đến lẫn nhau. Ở này kinh tâm động phách trong nháy mắt, Dạ Mạ Tổ lang nha đồng cùng Nạ Bố Lệ ổng song quyền đồng thời bùng ra, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đánh vào nhau. Làm lang nha đồng cùng nắm đấm sắp chạm vào nhau trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên hiện ra đến. Nguồn sức mạnh này dường như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình chướng, đem hai người công kích mạnh mẽ tách ra. Cứ việc lang nha đồng cùng nắm đấm đều ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng khẽ run, nhưng chúng nó trước sau không cách nào thực sự tiếp xúc đến đối phương. Cùng lúc đó, hai người dưới chân tầng băng cũng bắt đầu không chịu nổi này cỗ sức mạnh kinh khủng, phát sinh kèn kẹt tiếng vỡ nát. Trên tầng băng vết nứt dường như mạng nhện như thế cấp tốc lan tràn ra, phản phất toàn bộ mặt băng đều sắp tan vỡ. Ở trước mặt hai người, một cái khe nứt to lớn dường như giữ tận cự thú giống như đột nhiên xuất hiện. Cái khe này không ngừng mở rộng, dường như muốn thôn phệ mất tất cả xung quanh. Liên ở đây kinh tâm động phách trong nháy mắt, hai người nguyên bản kịch liệt giao thủ cũng bởi vì này khe nứt xuất hiện mà bị ép gián đoạn. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, theo hai người tách ra, cái kia cùng bạo hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích dường như một cỗ bị phóng thích dòng lũ giống như trong nháy mắt tiêu tan. Cứ việc này cỗ sóng trùng kích đã biến mất, nhưng trên người hai người cái kia nhập vào cơ thể mà ra hạ sổ cụ hạ kỵ nhưng vẫn như cũ tồn tại, giống như hai đạo tia sáng chói mắt, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành hai loại tuyệt nhiên màu sắc khác nhau. Màu vàng hạ sổ cụ hạ kỵ cùng màu tím lam hạ sổ cụ hạ kỵ đan xen vào nhau, hình thành một bức phân biệt rõ ràng hình ảnh. Nếu như quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện ra mạ tổ hạ sổ cụ hạ kỵ tựa hồ càng hơn một bậc, mơ hồ áp chế nạ bộ lệ ổng. Lúc này, dạ mạ tổ cùng nạ bộ lệ ổng chính mặt đối lập, ai cũng không có động. Nạ bộ lệ ổng quyền phải lên, từng kia một máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống, hiển nhiên ở mới vừa giao thủ bên trong hắn bị thiệt thòi. Bởi không có vũ khí, tay không nạ bộ lệ ổng đang cùng dạ mạ tổ đối kháng bên trong rõ ràng ở hạ phong. Cùng gặp cái kia không gì không xuyên thủng thiết quyền so với, nạ bộ lệ ổng nắm đấm hiển nhiên phải kém hơn không ít. Mà đối mặt dạ mạ tổ cái kia uy mãnh cực kỳ lang nha động, nạ bộ lệ ổng càng là khó có thể chống đỡ, khắp nơi chịu thiệt. Mới có 18 tuổi nạ bộ lệ ổng, ở từng trải cùng phương diện kinh nghiệm đều còn có vẻ hơi non nớt. Hắn tuy rằng nắm giữ phi phàm thiên phú cùng tiềm lực, nhưng đang đối mặt như dạ mạ tổ như vậy đối thủ mạnh mẽ thời điểm, vẫn là bộc lộ ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Đang lúc này, một trận to lớn tiếng nổ vang rền truyền đến, nước biển như mãnh liệt cự thú như thế, từ ngoại vi trong vết nứt gầm thét lên tràn vào. Dạ mạ tổ thấy thế, không chút do dự mà lại lần nữa giơ lên trong tay to lớn lang nha đồng, mạnh mẽ đập về phía mặt băng. Trong phút chốc, nương theo một tiếng vang thật lớn, xung quanh số trong phạm vi ngàn mét nguyên bản nhân kịch liệt chiến đấu mà vỡ vụn mặt băng, cùng với chảy vào trong đó nước biển, đều trong nháy mắt bị đóng băng. Này một màn kinh người nhường người trố mắt ngất ngụm, mà dạ mạ tổ nhưng ở hoàn thành này một hành động vĩ đại đồng thời, còn muốn phân tâm cùng nạ bộ lệ ổng tiếp tục chiến đấu. Có thể tưởng tượng, tiêu hao như thế đối với dạ mạ tổ tới nói là cỡ nào to lớn. Nhưng mà, mặc dù như thế, nạ bộ lệ ổng vẫn cứ không cách nào cùng dạ mạ tổ chống lại. Song phương sự chênh lệch nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng trên thực tế nhưng là khác biệt một trời một vực. Đang nhanh chóng phục hồi như cũ hiếu chiến tràng sau khi, dạ mạ tổ tay cầm lang nha đồng, dường như một đầu phát cuồng dã thú, trực tiếp hướng nạ bộ lệ ổng mãnh xông tới. Tốc độ của nàng nhanh như ý nạ dù mạ, chớp giật, không cho nạ bộ lệ ổng chút nào thở dốc cùng cơ hội phản kích. Trong chớp mắt, lang nha đồng mang theo tiếng gió bén nhọn, như thái sơn đẻ trứng giống như hướng nạ bộ lệ ổng mạnh mẽ ném tới. Đối mặt này thế tới hung hăng một đòn, nạ bộ lệ ổng chỉ có thể vội vàng vùng quyền chống đỡ. Lang nha đồng lên sắc bén nhanh sói nhưng vô tình đâm thủng hắn cánh tay, cứ việc hai cánh tay của hắn bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng ở hung mãnh như vậy công kích dưới, cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ. Cứ việc nạ bộ lệ ổng năng lực hồi phục cường đại dị thường, nhưng đối mặt lang nha đồng vũ khí cùng công kích, hắn thân thể vẫn là không thể tránh khỏi bị thương tổn. Hai cánh tay của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, vô cùng thế thảm. Cho dù nạ bộ lệ ổng nắm giữ cường đại năng lực hồi phục, nhưng ở dạ mạ tổ kéo dài không ngừng công kích mãnh liệt dưới, hắn tốc độ khôi phục vẫn cứ hơi chút chậm chậm. Đặc biệt là ở mất đi hải thần tam xoa kích sau khi, nạ bộ lệ ổng thực lực chịu đến rất lớn hạn chế, hắn nguyên bản 10 phần thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy ra 7 thành, cùng dạ mạ tổ so với càng là thua chị kém em. Ở chiến đấu kịch liệt này bên trong, nạ bộ lệ ổng từng nhiều lần thử đoạt lại hải thần tam xoa kích, nhưng dạ mạ tổ hiển nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nàng sớm có phòng bị. Ở dạ mạ tổ phòng thủ nghiêm mật dưới, nạ bộ lệ ổng không chỉ không cách nào tiếp cận hải thần tam xoa kích, thậm chí ngay cả tới gần đều biến đến mức dị thường khó khăn. Không chỉ như vậy, bởi dạ mạ tổ kéo dài đánh mạnh, nạ bộ lệ ổng không ngừng bị bức bách lùi về sau, cùng hải thần tam xoa kích trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Cuối cùng, hắn thậm chí bị trực tiếp đánh tới mặt băng bên dưới, lung lay muốn ngã, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào lạnh lẽo trong nước biển. Dạ mạ tổ tựa hồ cũng không muốn nhường nạ bộ lệ ổng liền như vậy rơi vào trong biển, nàng không tiếp tiêu hao càng nhiều sức mạnh, ở trên mặt băng lại chế tạo ra một cái nền tảng, để phòng ngừa nạ bộ lệ ổng hạ vào trong biển. Mà nàng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì đang cùng nạ bộ lệ ổng trong quá trình chiến đấu, nàng nhận ra được một ít chỗ dị thường. Từ khi nạ bộ lệ ổng xuất đạo tới nay, biểu hiện của hắn đều là nhiều người cảm thấy có chút kỳ quái, điều này làm cho dạ mạ tổ đối với hắn sản sinh càng nhiều hiếu kỳ cùng cảnh giác. Bất kể là đối mặt thực lực mạnh mẽ dâu trắng đệ nhị vẫn là lúc trước cùng giáp giao chiến thời điểm, nạ bộ lệ ổng thực lực hiển nhiên đều không phải hai người này đối thủ. Khiến người khó hiểu là, ngay ở mỗi một sát na, nạ bộ lệ ổng đột nhiên như là bị một loại nào đó sức mạnh thần bí kích phát rồi như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh, vẹn vẹn dùng một chiêu liền đem này hai cái cường địch đánh bại. Sau đó, dạ mạ tổ từ giáp nơi đó biết được một ít tình huống. Theo giáp nói tới, lúc đó nạ bộ lệ ổng bất kể là sức mạnh vẫn là hạ kỳ, đều kém xa hắn. Nhưng làm nạ bộ lệ ổng bị giáp đánh vào biển rộng sau, tình huống nhưng phát sinh kinh người nghịch chuyển. Nạ bộ lệ ổng lại như dùng một loại nào đó cường lực dược vật như thế, thực lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội mấy chục lần. Hắn sử dụng một chiêu uy lực kinh người, trực tiếp đem giáp đánh đến thoi thoát. Nếu không là kinh đúng lúc tới rồi trợ giúp, e sợ giáp từ lâu bị mất mạng. Từ đó về sau, giáp mạ tổ đối với nạ bộ lệ ổng sản sinh độ cao cảnh giác. Chương 1764, nạ bộ lệ ổng VS giả mạ tổ 26. Chương 1764, nạ bộ lệ ổng VS giả mạ tổ 26. Nàng không chỉ đối với nạ bộ lệ ổng qua đi tiến hành thâm nhập điều tra, còn đặc biệt lưu ý hắn cùng dâu trắng đệ nhị chiến đấu thời điểm tình huống. Kết quả phát hiện, đang cùng dâu trắng đệ nhị chiến đấu bên trong, nạ bộ lệ ổng cũng xuất hiện qua tình huống tương tự. Sự phát hiện này nhường dạ mạ tổ trong lòng cảnh giác càng sâu, nàng quyết định tuyệt không thể nhường nạ bộ lệ ổng lại lần nữa rơi vào biển rộng. Bởi vì bất luận loại sức mạnh này bạo phát là thật hay giả, dạ mạ tổ đều không muốn đi mạo hiểm thử nghiệm, dù sao một khi nạ bộ lệ ổng thực lực thật như trước như vậy bạo phát, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Nạ bộ lệ ổng sắp bị bức bách rơi vào biển rộng thời khắc mấu chốt, dạ mạ tổ không chút nào tiếc rẻ tiêu hao lượng lớn thể lực, lại một lần chế tạo ra một cái mặt băng. Này không thể nghi ngờ là muốn đem Napoleon đẩy vào tuyệt cảnh, nhường hắn không cách nào một lần nữa thu được sức mạnh. Mà lúc này chỉ có thể bị động chống lại Napoleon, cũng rốt cục nhận ra được điểm này. Mỗi khi hắn sắp rơi vào trong nước thời điểm, cái kia mãnh liệt nước biển nhanh chóng bị đóng băng lại. Tình cảnh này nhường Napoleon trong lòng ngơ ngác, phản phất hắn sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất đã bị Dạ Mạ Tổ nhìn thấu như thế. Trên thực tế, Napoleon trong lòng xác thực cất giấu một cái kế hoạch, rơi vào biển rộng, kích hoạt trong cơ thể hắn hải thần huyết thống, sau đó ở giết ngược lại một đợt. Dù sao, nếu như chỉ dựa vào hắn thực lực của tự thân, muốn chiến thắng Dạ Mạ Tổ thực sự là quá khó khăn. Đối với tự thân hải thần huyết thống mở ra, Napoleon cũng chưa hề hoàn toàn khống chế. Hắn mỗi một lần thành công mở ra hải thần huyết thống, đều là ở sắp chết bị thua thời khắc, bị mạnh mẽ đánh rơi biển rộng sau, mới sẽ kích thích ra cái kia sức mạnh to lớn. Mà vào ngày thường bên trong, hắn căn bản là không có manh mối tự, không biết nên làm gì chủ động kích phát luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nếu không thì, từ lúc cùng gặp lần trước đại chiến bên trong, Napoleon liền nên có thể kích thích ra đến. Chỉ tiếc, lúc đó gặp cũng không có đem Napoleon đánh tới gần chết, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào kích hoạt cái kia thần bí hải thần huyết thống. Gặp vẹn vẹn tiêu hao 3 ngày 3 đêm thời gian, liền đem Napoleon thể lực triệt để tiêu hao hết. Cuối cùng, Napoleon thực sự không cách nào tiếp tục chống đỡ, trực tiếp ngã xuống đất mất đi ý thức. Nguyên nhân chính là như vậy, trong cơ thể hắn hải thần huyết thống vẫn chưa bị kích thích ra đến. Nhưng lần này tình huống nhưng tuyệt nhiên không giống. Dạ Mạ Tổ không chỉ kéo dài phong tỏa xung quanh mặt biển, nhường Napoleon không chỗ có thể trốn, đồng thời còn không ngừng hướng về hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Đối mặt Dạ Mạ Tổ ác liệt thế tiến công, Napoleon tuy rằng đem hết toàn lực chống lại, nhưng vết thương trên người nhưng càng ngày càng nhiều, máu tươi cũng không ngừng mà chảy ra đến. Theo thời gian trôi đi, nếu như tình huống này tiếp tục nữa, dùng không được một ngày, Napoleon nhất định sẽ thua trận. Hơn nữa, lần này kết cục chỉ sợ sẽ không như lần trước đơn giản như vậy, hắn rất có thể sẽ bị Dạ Mạ Tổ đánh đến sống dở chết dở. Napoleon nội tâm càng nôn nóng bất an, nhưng hắn vừa sốt ruột, liền càng dễ dàng phạm sai lầm, dẫn đến cục diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, mệt mỏi ứng đối Dạ Mạ Tổ công kích. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, đã nhiều đến hắn căn bản không kịp khôi phục, mà thể lực cũng đang không ngừng mà tiêu hao, bởi vì hắn cần dùng những này thể lực đến khôi phục thương thế trên người. Ở Dạ Mạ Tổ liên tiếp đánh mạnh bên dưới, Napoleon hoàn toàn mất đi sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động chịu đòn. Vào giờ phút này, giữa sân kịch liệt chiến đấu bị xung quanh quan chiến băng hải tặc bách thú cùng hùng sư băng hải tặc thành viên thu hết đáy mắt. Một ít phóng viên còn mở ra hình ảnh điện thoại trùng, đem Napoleon không địch lại Dạ Mạ Tổ tình cảnh này thời gian thực truyền bá đến toàn thế giới. Hết thảy mọi người mắt thấy Dạ Mạ Tổ cái kia khiến người thán phục thực lực cường đại, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc. Bọn họ không khỏi nghĩ lên rằng, vị này đồng dạng thanh danh hiển hách nhân vật. Trải qua một phen so sánh, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Dạ Mạ Tổ tựa hồ so với gặp càng mạnh mẽ hơn. Dù sao, có không ít người đã từng tận mắt nhìn qua Napoleon cùng gặp trong lúc đó chiến đấu. Lúc đó gặp tuy rằng cũng thể hiện ra phi phàm thực lực, nhưng cùng Dạ Mạ Tổ so với, hắn đang cùng Napoleon quyết đấu bên trong hiển nhiên không có nhẹ nhõm như vậy. Ngược lại, Dạ Mạ Tổ đang cùng Napoleon chiến đấu bên trong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, toàn bộ hành trình áp chế đối phương. Như vậy so sánh khiến mọi người một cách tự nhiên đến ra một cái kết luận, gặp không bằng Dạ Mạ Tổ. Thậm chí có người cho rằng, hải quân anh hùng gặp dĩ nhiên không bằng một cái hải tặc Dạ Mạ Tổ, chuyện này thực sự là nhường người khó có thể tin. Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì gặp thật so với Dạ Mạ Tổ nhỏ yếu, mà là bởi vì người khác đem này quy kết vì là gặp tuổi tác đã cao, lại như dâu trắng như thế, lực bất tòng tâm. Dù sao, gặp so sánh với lúc trước dâu trắng, còn thiếu một điều cánh tay. Cánh tay này đối với một cường giả tới nói, không thể nghi ngờ sẽ sản sinh nhất định ảnh hưởng. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu cũng từ từ tiếp cận kết thúc. Lúc này trên chiến trường, song phương giao thủ tốc độ rõ ràng chậm lại. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Napoleon đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại giống như trước như vậy kịch liệt chiến đấu. Từ buổi trưa bắt đầu, trận này chiến đấu kịch liệt liền vẫn kéo dài, không có một chút nào ngừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 18 tiếng thoáng qua liền qua, mà trận này kinh tâm động phách quyết đấu cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Mất đi hải thần tam xoa kích Napoleon, ở Dạ Mạ Tổ công kích mãnh liệt dưới hiện ra đến mức dị thường yếu đuối, hoàn toàn mất đi sức lực chống đỡ lại. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cái kia vượt qua thường nhân thể phách, mạnh mẽ chịu đựng Dạ Mạ Tổ mỗi một đòn nặng nề, ngoan cường mà kiên trì dòng dã 18 tiếng. Thời gian dài như vậy chiến đấu, đủ để chứng minh Napoleon thể phách là cường đại cỡ nào. Mà hết thể này đều muốn quy công ở kệ xạ từ nhỏ đối với hắn nghiêm ngặt huấn luyện. Nhưng mà, cho dù là cường tráng đến đâu thể phách, cũng luôn có không kiên trì được một khắc đó. Trải qua dài đến 18 tiếng ác chiến, Napoleon hoặc là nói chính xác hơn, là ở này 18 tiếng bên trong không ngừng gặp Dạ Mạ Tổ đánh đập, hắn thân thể rốt cục đến cực hạn. Làm Dạ Mạ Tổ cuối cùng một gậy mạnh mẽ đánh ở Napoleon trên người thời điểm, hắn dường như một viên bị đánh trúng đạn pháo như thế bay ra ngoài. Theo cuối cùng này một đòn, trận này dài lâu mà tàn khốc chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Napoleon như một con chó chết, không hề tức giận nằm ở lạnh lẽo trên mặt băng. Hắn thân thể không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng máu tươi này ở trên mặt băng lan tràn ra, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Napoleon thảm trạng nhường người không đành lòng nhìn thẳng, trên người hắn che kín vết thương, máu thịt bé bét. Mà lúc này Dạ Mạ Tổ cầm trong tay lang nha đồng nặng nề đâm trên đất, thân thể dựa vào lang nha đồng, nhìn chăm chú đã hôn mê Napoleon. Nàng nắm thật chặt cái kia dễ to lớn lang nha đồng, phản phất đó là nàng sinh mệnh toàn bộ. Ánh mắt của nàng dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, nhìn chằm chằm trước mắt cái này giống như chó chết Napoleon. Cứ việc trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cố nén kích động, không có lạnh lùng hạ sát thủ. Chương 1765, Napoleon VS Yamato, 27, chương 1765, Napoleon VS Yamato, 27, dù sao, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc không phải là cái gì dễ trêu nhân vật, bọn họ không đắc tội được Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc. Nếu như thật ở đây giết Napoleon, e sợ sẽ cho toàn bộ băng hải tặc mang đến to lớn phiền phức. Tháng. Đang lúc này, xung quanh quan chiến băng hải tặc bách thú các thành viên đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thanh âm này dường như sấm sét như thế, ở trong không khí vang vọng, nhiều người không khỏi vì thế mà choáng váng. Nghe được này tiếng hoan hô giả mạ tổ, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào xa xa quan chiến băng hải tặc bách thú trên người. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà kiên định, tựa hồ đối với này tiếng hoan hô cũng không có quá nhiều phản ứng. Làm ánh mắt của nàng cùng ngồi ở xe lăn kim tụ hợp thời điểm, trên mặt của nàng nhưng chớp qua một tia không dễ phát hiện biến hóa. Kim, cái này băng hải tặc bách thú phó thuyền trưởng, cho tới nay đều là giả mạ tổ tôn kính nhất người một trong. Giả mạ tổ nhìn Kim, trong mắt lộ ra một loại phức tạp tình cảm. Sau đó, nàng đột nhiên giơ lên trong tay lang nha đồng, hướng về bầu trời giơ lên thật cao. Hành động này lập tức gây nên băng hải tặc bách thú các thành viên chú ý, bọn họ nhìn thấy thuyền trưởng động tác sau, lại lần nữa bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Này tiếng hoan hô so với trước càng thêm vang dội, dường như muốn chọc tan bầu trời như thế. Kim ngồi ở xe lăn, lặng lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Trên mặt của hắn lộ ra một cái như phụ thân như thế nụ cười kia bên trong tràn ngập vui mừng cùng tự hào. Dạ mạ tổ rốt cục lớn rồi, đây là Kim ý nghĩ trong lòng. Nàng đã không còn là cái kia cần hắn bảo vệ bé gái, mà là một cái có thể một mình chống đỡ một phương mạnh mẽ chiến sĩ. Đại ca, con gái của ngươi đã vượt qua ngươi. Kim hơi thấp rủ mi mắt, thấp giọng nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng phảng phất có thể xuyên thấu cái kia vực sâu vô tận, truyền đạt đến minh giới cải đổ trong hai. Trận chiến này không chỉ đánh ra băng hải tặc bách thú vi phòng, cũng làm cho nạ bộ lệ ổng hung hăng khí diễm chịu đến đả kích nặng nề. Từ khi nạ bộ lệ ổng bước vào khu vui chơi bắt đầu từ giờ khắc đó, nơi này liền bị hắn quấy nhiễu long trời lở đất. Này ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, tử vong nhân số khó có thể tính toán, toàn bộ khu vui chơi đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà hết thảy này người khởi xướng chính là nạ bộ lệ ổng bản thân. Hắn hành động gây nên công phẫn, hầu như hết thảy hải tặc đều đối với hắn tràn ngập địch ý, nhưng mà ngay ở mọi người đều đối với nạ bộ lệ ổng bó tay toàn tập thời điểm, tam hoàng một trong dạ mạ tổ dung cảm đứng ra cùng nạ bộ lệ ổng triển khai một hồi kinh tâm động phách quyết đấu. Cuối cùng dạ mạ tổ lấy thực lực mạnh mẽ đánh bại nạ bộ lệ ổng. Tin tức này như lửa rừng như thế cấp tốc truyền khắp toàn bộ khu vui chơi. Các nơi các hải tặc nghe cái này tin vui sau hoàn toàn mừng rỡ như điên, dồn dập một người làm quan cả họ được nhờ chúc mừng nạ bộ lệ ổng thất bại. Thậm chí rất nhiều người thông qua hình ảnh điện thoại trùng cách màn hình không ngừng hô lớn giết nạ bộ lệ ổng. Nay cỗ tiếng hô dường như mãnh liệt làn sóng như thế, hầu như nhấn chìm toàn bộ khu vui chơi. Nhưng mà có người vui vẻ liền tất nhiên có người ưu sầu. Đối với hùng sư băng hải tặc thủ thủy đoàn tới nói, nạ bộ lệ ổng bị thua không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Dù sao nạ bộ lệ ổng là bọn họ thuyền trưởng, hắn không để ý gian nguy trước tới cứu viện bọn họ, nhưng hôm nay nhưng thua ở giả mạ tổ trong tay. Thuyền trưởng mu giặt một tiếng giống to, phản phất là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọc cỏ. Hắn không chút do dự mà nhảy xuống thuyền như mũi tên rời cung như thế, hướng vào biển rộng, trực tiếp hướng về xa xa nạ bộ lệ ổng bơi đi. Đại ca, đã vụt cùng nạ giả thấy thế, cũng đội vàng theo sát phía sau, nhảy vào trong biển, ra sức truy đuổi mù giác. Cái khác thủ thủy đoàn thấy cảnh này, cũng đều dồn dập không kiềm chế nổi nội tâm kích động, như ong vỡ tổ mà dâng lên đến đây, theo nhảy vào biển rộng. Xung quanh băng hải tặc bách thú thấy cảnh này sau, bùng nổ ra một trận cười phá lên. Tiếng cười kia ở trống trải trên mặt biển vang vọng, dường như muốn chọc tan bầu trời. Mấy ngày qua bầu không khí ngột ngạt, vào đúng lúc này, dường như bị một trận gió mạnh thổi tan, triệt để tan thành mây khói. Bọn họ đã sớm đối với hùng sư băng hải tặc lòng mang bất mãn, bây giờ rốt cục đại thù đến báo, trong lòng vui sướng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái cảm giác này liền như là nín rất lâu một hơi, rốt cục có thể vui sướng phun ra như thế. Mù giặt ba người không chút do dự mà nhảy lên mặt băng, bước chân như bay, nhanh chóng hướng về nạ bộ lệ ổng chạy đi. Trong mắt của bọn họ chỉ có nạ bộ lệ ổng, hoàn toàn không để ý tới một bên giả mạ tổ. Ở trong lòng bọn họ, nạ bộ lệ ổng an nguy mới là quan trọng nhất. Giả mạ tổ tự nhiên cũng chú ý tới hùng sư băng hải tặc thủ thủy đoàn, nhưng nàng vẫn chưa đem những người này để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, những người này có điều là chút bé nhỏ không đáng kể run rẩy thôi, căn bản không đáng nàng đi lưu ý. Rất nhanh, hùng sư băng hải tặc phần lớn người đều đi tới nạ bộ lệ ổng bên người, đem hắn chăm chú vây quanh, hình thành một đạo nhân tượng, đem hắn cùng dạ mạ tổ triệt để ngăn cách ra. Mù giặt ôm toi thóp nạ bộ lệ ổng, trong lòng thống khổ như thủy triều sông lên đầu. Nước mắt của hắn như vỡ đê hồng thủy như thế, không tự chủ được chạy xuôi hạ xuống. Thuyền trưởng, mù giặt tâm thanh tràn ngập đau buồn cùng tuyệt vọng. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập lên tiếng khóc lớn lên. Tiếng khóc của bọn họ đan xen vào nhau, ở này điên tĩnh trên mặt biển có vẻ đặc biệt thê thảm. Dạ mạ tổ nghe đến mấy cái này tiếng khóc, hơi nhíu mày. Nàng âm thanh lạnh lẽo mà vô tình, khóc cái gì, hắn lại không chết. Nghe nói như thế, mù giặt hoàn toàn không để ý tới hắn cùng dạ mạ tổ trong lúc đó về mặt thực lực chênh lệch to lớn, hắn tàn bạo mà trừng dạ mạ tổ, trong mắt tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Muốn giết muốn phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mù giặt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nhưng ngươi nhớ kỹ, Dọc Kỳ Phèo Lở Vương quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ nhất định sẽ vì chúng ta báo thù rửa hận. Dạ mạ tổ nghe được mù giặt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Nàng vốn là đối với Dọc Kỷ Phéo Lở Vương quốc có mang sâu sắc thù hận, mà hiện tại cái này đáng ghét ngư nhân lại vẫn dám dùng Dọc Kỷ Phéo Lở Vương quốc đến uy hiếp nàng, chuyện này quả thật chính là đang gây hấn với nàng điểm mấu chốt. Dạ Mạ Tô lửa giận như núi lửa như thế dâng trào ra, nàng nắm thật chặt trong tay Lang Nha Đồng, phía trên kia còn dính nhuộm nạ bộ lệ ổng huyết nục, nhanh sói dưới ánh mặt trời lập lòe khiến người sợ hãi ánh sáng. Muốn chết. Dạ Mạ Tô âm thanh lạnh lẽo mà thấu xương, phản phất đến từ ác quỷ của địa ngục. Hai mắt của nàng tràn ngập sát ý, cái kia cỗ sát ý dường như một dòng nước lạnh, nhường người không rét mà run. Dạ Mạ Tô sát ý không chỉ là nhằm vào mù giặt một người, mà là nhằm vào hết thể tại chỗ ngư nhân. Nàng bị triệt để làm tức giận, hầu như đánh mất lý trí, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết những này không biết trời cao đất rộng ngư nhân. Xung quanh các ngư nhân nhìn thấy tình cảnh này, không chút do dự nào, dồn dập như thủy triều dũng hướng về phía trước, đem nạ bộ lệ ổng cùng mù giặt chăm chú bao vây vào giữa. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn quên tự thân an nguy, không chút do dự mà lựa chọn xúc động chịu chết. Chương 1766, nạ bộ lệ ổng BSC Dạ Mạ Tô, 28, chương 1766, nạ bộ lệ ổng BSC Dạ Mạ Tô, 28, ngay ở Dạ Mạ Tô chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ, chém giết mấy cái ngư nhân để trùng chân chính mình uy thế thời điểm, đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng xé gió cắt ra chân trời. Thanh âm này còn như chớp giật, trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người. Dạ Mạ Tô trong lòng cả kinh, tay bên trong nguyên bản chuẩn bị hạ xuống Lang Nha Đồng đột nhiên một trận. Nàng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như hình với bóng kéo tới, nhường thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Không kịp suy nghĩ, Dạ Mạ Tô bản năng làm ra phản ứng. Nàng cấp tốc đem Lang Nha Đồng ngang ở trước người, đồng thời toàn thân bao trùm lên một tầng dày đặc khối băng, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, một viên cao tốc phi hành viên đạn như lưu tinh giống như chạy nhanh đến, mạnh mẽ va chạm ở Dạ Mạ Tô Lang Nha Đồng lên. Lực xung kích cực lớn làm cho Dạ Mạ Tô thân thể đột nhiên về phía sau trượt lùi lại mấy bước, hai chân của nàng trên mặt đất vẽ ra hai đạo sâu sắc dấu vết. Cái kia viên đạn thật sâu khảm nạm ở Dạ Mạ Tô Lang Nha Đồng lên, phản phất là bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ đinh ở bên trên. Bất thình lình tập kích nhường Dạ Mạ Tô hoàn toàn không ứng phó kịp, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi. Dạ Mạ Tô trừng lớn hai mắt, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra này trong bóng tối đánh lén kẻ địch. Nàng âm thanh lạnh lẽo mà nghiêm khắc, tràn ngập phẫn nộ cùng chất vấn, là ai? Theo viên đạn phóng tới phương hướng, Dạ Mạ Tô nhìn chăm chú nhìn tới. Ở phía xa ngàn mét trên mặt biển, một chiếc tàu nhanh chính nhanh như chớp giống như hướng về bọn họ cấp tốc lái tới. Ở cái kia chiếc nhanh như ỷ nạ dù mạ, chớp giật, trên thuyền, một tên dáng người kiền cường thanh niên chính vững vàng mà đứng, trong lồng ngực của hắn ôm chặt một cái tạo hình đặc biệt súng ngắm, phảng phất đó là tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất đồng bọn. Dạ Mạ Tô nhìn chăm chú cái kia bóng người, đột nhiên, hai mắt của nàng hơi híp lại, tựa hồ phát hiện cái gì kinh người sự tình. Đệ nhất thế giới xạ thủ, Simon Đa Dạo. Dạ Mạ Tô bật thốt lên, trong thanh âm của nàng để lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác. Dạ Mạ Tô ánh mắt cấp tốc đảo qua khảm nạm ở nàng Lang Nha Bổng lên viên đạn, đó là một viên phổ thông viên đạn, nhưng cũng ở nàng Lang Nha Bổng lên lưu lại sâu sắc dấu vết. Muốn biết, nàng Lang Nha Bổng có thể không phải thông thường vũ khí, nó là do hải lâu thạch cùng với các loại quý giá kim loại tỉ mỉ chế tạo thành. Tuy rằng khả năng không bằng nạ bộ lệ ống hải thần tam xoa kích như vậy có 102, nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn đại khoái đao 21 công. Hơn nữa, ở trong chiến đấu, Dạ Mạ Tô còn cố ý ở Lang Nha Bổng lên bao trùm một tầng kiên cố tầng băng, lấy tăng cường sức phòng ngự. Nhưng mà, chính là dưới tình huống như vậy, đối phương lại có thể cách hơn 1000 mét khoảng cách, trực tiếp xuyên thủng cái kia cứng rắn tầng băng, cũng đem viên đạn thật sâu khảm nạm ở Lang Nha Đồng bên trong. Sự thật này nhường Dạ Mạ Tô không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, nếu như này viên đạn đánh vào trên thân thể người, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là bản thân nàng, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn chống lại công kích như vậy. Nghĩ tới đây, Dạ Mạ Tô đối với đạ dược thực lực có càng khắc sâu nhận thức, cũng rõ ràng hắn vì sao được gọi là đệ nhất thế giới xạ thủ. Lúc này, đạ dược thuyền như mũi tên rời cung như thế cấp tốc lái tới, sau đó vững vàng mà dừng ở khối băng phụ cận. Đạ Dược không chút do dự mà bước lên tầng băng, bóng người của hắn giống như quỷ mị, nhanh chóng mà linh hoạt hướng về Dạ Mạ Tô đoàn người tới gần. Ở mau trong trái cây ra chỉ dưới, Đạ Dược tốc độ nhanh nhường người liễu lưới, phản phất hắn đã siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Ngăn ngắn khoảng cách mấy trăm mét, đối với người thường mà nói có lẽ cần một ít thời gian mới có thể đi xong, nhưng đối với Đạ Dược tới nói, nhưng vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Hắn cái kia thân hình cũng không cao lớn, còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền chặn ở mặt của mọi người trước, cùng Dạ Mạ Tô đối lập lên. Dạ Mạ Tô nhìn thấy Đạ Dược đột nhiên xuất hiện, trong lòng tuy rằng hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Dù sao, nạ bộ lệ ổng thân phận có thể không phải người bình thường, hắn nhưng là Dọc Kỷ Phéo Lở gia tộc đời thứ 3 trưởng tôn, nhân vật như vậy, Dọc Kỷ Phéo Lở vương quốc lại làm sao có khả năng sẽ yên tâm nhường hắn một người ở khu vui chơi bên trong đây. Nhất định sẽ có người ở sau lưng yên lặng bảo vệ hắn. Đặc biệt là trải qua 11 ngày trước nạ bộ lệ ổng bị gạt tù binh sự tỉnh sau khi, Dọc Kỷ Phéo Lở vương quốc thì càng thêm không thể nhường nạ bộ lệ ổng một người ở khu vui chơi bên trong mạo hiểm. Vì lẽ đó, trước mắt cái này Simon đã dạo, không nghi ngờ chút nào chính là Dọc Kỷ Phéo Lở Vương quốc cố ý phái ra trong bóng tối bảo vệ nạ bộ lệ ở người. Các ngươi Dọc Kỷ Phéo Lở Vương quốc cũng thật là khá hào phong a, lại cam lòng nhường ngươi cao thủ như vậy ở trong bóng tối bảo vệ một đứa bé. Dạ Mạ Tô khoe miệng nổi lên một vệt cười khẽ, trong giọng nói tràn ngập ý giễu cợt. Nàng tựa hồ cảm thấy đã do cao thủ như vậy, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện cùng ở một cái tiểu quỷ phía sau, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng. Đối mặt Dạ Mạ Tô trông trọng, đa dạo nhưng dường như không nghe thấy, hắn thậm chí ngay cả một câu nói đều không có đáp lại, chỉ là yên lặng mà đem nòng súng trực tiếp nhắm ngay Dạ Mạ Tô, phảng phất ở nói cho hắn, nói thêm nữa một chữ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dạ Mạ Tổ thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Nhưng mà, này nhìn như nụ cười nhẹ nhõm sau lưng, nhưng là trong lòng nàng trong nháy mắt dâng lên các loại tính toán cùng tính toán. Chỉ thấy Dạ Mạ Tổ trong tay Lang Nha Bổng đột nhiên vung lên, mang theo một trận tinh phong. Nàng âm thanh lạnh lẽo mà kiên định, nghĩ từ trong tay của ta cứu ra nạ bộ lệ ổng, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Từ khi nhìn thấy Đạ Giả hiện thân bắt đầu từ giờ khắc đó, Dạ Mạ Tổ liền biết sự tình sẽ không giống nàng dự nghĩ đơn giản như vậy. Nàng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế để cho chạy nạ bộ lệ ổng, bằng không, nàng làm bách thú Dạ Mạ Tổ bộ mặt sẽ không còn sót lại chút gì. Dù sao, xung quanh có nhiều người như vậy ở nhìn đây, nếu như nàng liền như vậy dễ dàng buông tha kẻ địch, chẳng phải là ở hướng về tất cả mọi người tuyên cáo nàng sợ sệt Đạ Giả. Vì lẽ đó, dù cho chỉ là vì tranh cái kia một hơi, Dạ Mạ Tổ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhả ra. Ngay ở nàng lời còn chưa dứt thời khắc, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Đạ Giả không chút do dự mà bắt cỏ. Trong nháy mắt, một viên đạn như nhanh như tia chớp chạy nhanh mà ra, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp bắn về phía Dạ Mạ Tổ. Này viên đạn có thể không bình thường, nó không chỉ mang theo mau trong trái cây năng lực, còn ẩn chứa xuyên thấu trái cây sức mạnh. Hai loại mạnh mẽ trái cây năng lực lẫn nhau chống chất, làm cho này viên đạn uy lực biến đến mức dị thường khủng bố. Viên đạn vừa mới cách ngực, tốc độ nhanh khiến người lưu luyến, thậm chí ngay cả âm thanh đều còn đến không kịp truyền bá, nó cũng đã như lưu tinh giống như lao qua Dạ Mạ Tổ bên thai một tia mái tóc. Đợi đến cái kia súng chát chúa âm thanh vang lên thời điểm, Dạ Mạ Tổ bên thai mái tóc đã theo tiếng cách ra, như luyện chuyển nhảy múa cổ xảo, bướm bướm, giống như chậm rãi lung lay rơi xuống. Dạ Mạ Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này đông lại. Con mắt của nàng khẩn nhìn chằm chằm Đạ Giả, không dám có chút thư giãn, bởi vì nàng biết, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chương 1767, Nạ Bố Lệ Ổng VS Dạ Mạ Tổ, 29, chương 1767, Nạ Bố Lệ Ổng VS Dạ Mạ Tổ, 29, Đạ Giả cái kia song như ưng như thế sắc bén hai mắt, đồng dạng nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, không có một chút nào chập chờn. Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, lại như này ngày đông hàn như gió, nhường người không rét mà run, dưới một thương, cẩn thận đầu của ngươi. Dạ Mạ Tổ trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác, thân thể của nàng bản năng làm ra phản ứng, cấp tốc cùng đến lọ làm mở khoảng cách. Nàng không dám có chần chờ chút nào, bởi vì nàng biết, Đạ Giả thương pháp, thuật bắn súng, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Đạ Giả cũng không có ngăn cản Dạ Mạ Tổ động tác, hắn liền như vậy đứng bình tĩnh ở tại chỗ, nhìn Dạ Mạ Tổ từng bước một lùi về sau, phản phất tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Làm cùng đến lọ làm mở lên cự ly 100 mét sau, Dạ Mạ Tổ trong lòng mới thoáng yên ổn. Ngay ở mới vừa, cái kia viên đạn tốc độ nhanh chóng, nhường Dạ Mạ Tổ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoặc là nói, nàng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuy rằng lúc gần lúc hiện cảm giác được một ít, nhưng chưa kịp hắn tới kịp cẩn thận cảm thụ, viên đạn cũng đã như chớp giật như thế bắn thủng tóc của nàng. Tốc độ này, quả là nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Dạ Mạ Tổ không khỏi âm thầm thán phục, nàng chưa từng gặp thương pháp, thuật bắn súng, nhanh như vậy. Cứ việc hiện tại Dạ Mạ Tổ cùng Đạ Giảo đã lôi kéo lên cự ly 100 mét, nhưng Dạ Mạ Tổ bất an trong lòng nhưng không chút nào giảm thiểu. Dạ Mạ Tổ vẫn như cũ có thể cảm giác được Đạ Giảo cái kia ánh mắt lạnh như băng, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể mặc thấu thân thể của nàng. Nhưng thân là bách thú thuyền trưởng, sự kiêu ngạo của nàng nhường Dạ Mạ Tổ không cách nào lại lui về phía sau nửa bước. Dạ Mạ Tổ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, hai mắt của nàng khẩn nhìn chằm chằm Đạ Giả, không dám có chút thư giãn. Này do kỳ phèo lở vương quốc còn thực sự là thú vị, đánh nhỏ lại còn đến lão, thật không biết đem lão gia hỏa này bắt sau, bọn họ dọc kỳ phèo lở vương quốc có thể hay không lại phái càng lợi hại người đến đây. Dạ Mạ Tổ khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệ nụ cười trầm biếm, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi dọc kỳ phèo lở vương quốc đến tuột cùng có bao nhiêu người có thể phái đi tìm cái chết. Đối mặt Dạ Mạ Tổ trào phúng, Đạ Giả lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn khe khẽ lắc đầu, cái kia song như ưng như thế sắc bén con mắt, giờ khắc này lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Ta muốn đi, ngươi không ngăn được. Đạ Giả dứt tiếng. Liền ở giây tiếp theo, Đạ Giả tốc độ nhanh như chớp giật, phản phất trong nháy mắt triển khai thoáng hiện kỹ năng như thế, nhường người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy hắn như là ma nhanh chóng nắm lên nạ bộ lệ ổng, sau đó như một cơn gió giống như hướng về xa xa thuyền đi vội vã. Tốc độ này thực sự quá nhanh, cho tới Dạ Mạ Tổ thậm chí chỉ nhìn thấy Đạ Giả cùng nạ bộ lệ ổng lưu lại tàn ảnh. Liền ngay cả những kia nguyên bản vây quanh nạ bộ lệ ổng các ngư nhân cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đạ Giả mang theo nạ bộ lệ ổng đi xa. Đáng chết. Dạ Mạ Tô giận không nhịn nổi mắng. Dạ Mạ Tô nhìn chằm chằm đã chạy ra mấy trăm mét xa Đạ Giả, trong lòng tràn ngập ảo não cùng không cam lòng. Kinh người như vậy tốc độ, nàng căn bản là không cách nào đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đạ Giả đem nạ bộ lệ ổng mang đi. Đạ Giả nhanh như chớp giống như chạy đến thuyền một bên, không chút do dự mà đem ngất đi nạ bộ lệ ổng như ném một cái hàng hóa như thế bỏ vào trên thuyền. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, nạ bộ lệ ổng cái kia thân hình khổng lồ nặng nề nện ở trên bong thuyền, phát sinh một trận tiếng vang nặng nề. Này đột nhiên lay động nhường nạ bộ lệ ổng hôn mê ý thức có một chút dấu hiệu thức tỉnh, hắn cơ thể hơi nhúc nhích một chút. Đạ Giả lấy hắn vượt qua thường nhân nhạy cảm năng lực nhận biết, nhận ra được tình huống này. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú vẫn cứ nằm ở hôn mê trạng thái nạ bộ lệ ổng, cùng với theo sát không nghỉ Dạ Mạ Tổ. Đối mặt này căng thẳng thế cuộc, Đạ Giả hiện ra đến tỉnh táo dị thường, phản phất hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn không chút nào sợ hãi nhìn thẳng đuổi theo Dạ Mạ Tổ. Dùng một loại bình thường mà kiên định ngựa khi nói, nạ bộ lệ ổng ta mang đi, ngươi không cần đưa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đạ Giả dưới chân thuyền dường như mũi tên rời cung như thế, bằng tốc độ kinh người đi vội vã. Trong nháy mắt, thuyền liền như nhanh như tia chớp biến mất ở phương xa, chỉ để lại một vệt màu trắng đuôi dấu vết. Dạ Mạ Tổ thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng giận không nhịn nổi giơ lên trong tay Lang Nha Đồng, toàn thân hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra. Cái kia màu tím lam hồ quang điện như linh xà giống như quấn quanh ở Lang Nha Đồng lên, lập lòe làm người ta sợ hãi ánh sáng. Theo Dạ Mạ Tổ gầm lên một tiếng, nàng dùng hết sức lực toàn thân đột nhiên bung lên Lang Nha Đồng. Trong phút chốc, một cú mạnh mẽ sóng trùng kích như cuồng triều giống như bao phủ mà ra, đuổi sát đảo tàu đã giở cùng Napoleon. Cái kia sóng trùng kích còn như lôi đình bạc quân, chỗ đi qua nhấc lên sóng to gió lớn, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Nó cắn chặt lấy đà giao thuyền, như hình với bóng, không chịu buông tha chút nào cơ hội. Nhưng mà, cứ việc này sóng trùng kích uy lực kinh người, nhưng đà giao thuyền tốc độ cực nhanh, trước sau cùng nó duy trì một khoảng cách. Ở truy kích mấy trăm mét sau khi, sóng trùng kích uy lực rốt cục từ từ yếu bớt, cuối cùng hết sạch sức lực, dường như cung dương hết đà như thế tiêu tán thành vô hình bên trong. Chỉ để lại bị sóng trùng kích mạnh mẽ bổ ra biển rộng, sóng lớn mãnh liệt, phản phất ở kể ra mới vừa cái kia chẳng kinh tâm động phách truy đuổi. Dạ Mạ Tổ đứng ở bên bờ, trơ mắt mà nhìn đà giở cùng nạ bộ lệ ổng càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở mặt biển phần cuối. Nội tâm của nàng như là bị hừng hực liệt hỏa nhiên thiêu như thế, phẫn nộ cùng không cam lòng như thủy triều sông lên đầu, nhưng đối mặt tất cả những thứ này, nàng nhưng cảm thấy không thể ra sức. Dạ Mạ Tổ thật sâu thở dài, cái kia tiếng thở dài phảng phất gánh chịu nàng hết thảy bất đắc dĩ cùng u vũ. Nàng trơ mắt mà nhìn nạ bộ lệ ổng bị mang đi, trong lòng ngất ức như cùng một tòa núi lớn ép tới nàng không thở nổi. Nguyên bản, nàng kế hoạch trước mặt toàn thế giới mạnh mẽ giáo huấn một hồi nạ bộ lệ ổng, lấy biểu lộ ra sự vai phong của chính mình cùng thực lực, tìm về băng hải tặc bách thú mất mặt mũi, vì là kinh báo thủ. Nhưng sự tình phát triển nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Làm đã ra xuất hiện thời điểm, hắn kinh diễm thương pháp, thuật bắn súng, trong nháy mắt đem lớn cùng thật vất và dựng lên đến uy tín đánh chúng nát tan. Bị đã giáo như vậy xem thường cùng nhục nhã, Dạ Mạ Tổ trong lòng tràn ngập căm hận cũng không cam lòng. Nàng có thể tưởng tượng được, ngày mai báo chí sẽ làm sao trắng trợn nhuộm đẫm sự kiện này, đối với nàng cùng với băng hải tặc bách thú tiến hành các loại bố trí cùng chửi đới. Dạ Mạ Tổ ngơ ngác mà đứng ở bên bờ, ánh mắt vô hồn, phảng phất mất đi linh hồn như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng nhưng không hề hay biết. Mãi đến tận một trận ầm ĩ tiếng bước chân truyền đến, nàng mới như vừa tỉnh giấc chim bao, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy băng hải tặc bách thú các thành viên áp đám kia ngư nhân đi lên. Nhìn thấy những này ngư nhân, Dạ Mạ Tổ nhíu mày nhăn lại, một cỗ mãnh liệt căm ghét cảm giác xông lên đầu. Nàng đối với những này ngư nhân quả thực phiền chán tới cực điểm, hận không thể lập tức giết mấy cái đến hạ giận, lấy tăng lên một hồi sĩ khí. Ngay ở nàng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, đã ra cái kia kinh diễm thương pháp, thuật bắn súng, như nhanh như tia chớp ở trong đầu của nàng chớp qua. Chương 1768, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 30, chương 1768, Napoleon VS Dạ Mạ Tổ, 30, Dạ Mạ Tổ trong lòng vẫn như cũ do dự không quyết định, nàng không khỏi tự hỏi, giết này mấy cái ngư nhân có thể làm sao đây? Thế nhân e sợ chỉ sẽ cho rằng nàng đối với Napoleon cùng hắn sau lưng dọc kỳ phéo lở vương quốc không thể làm gì, chỉ có thể nắm những này vô tội ngư nhân để phát tiết lửa giận thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Mạ Tổ trong lòng càng phiền muộn, nàng cảm thấy nếu như thật giết những này ngư nhân, không chỉ không cách nào giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ để cho mình gánh vác bắt nạt người yếu danh tiếng, chuyện này thực sự không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Dạ Mạ Tổ thật sâu thở dài một hơi, nàng ý thức được lần này nhằm vào nạ bộ lệ ổng hành động quả thực chính là một hồi từ đầu đến đuôi thất bại. Vẻ mặt của nàng không ngừng biến hóa, khi thì ảo não, khi thì bất đắc dĩ. Một mực yên lặng im lặng quan sát Dạ Mạ Tổ kinh nhưng liếc mắt xem thấu cả rồi nội tâm của nàng ý nghĩ. Kim đội và an ủi, thuyền trưởng, tuy rằng nạ bộ lệ ổng bị mang đi, nhưng vũ khí của hắn cùng thuyền viên đều còn ở lại chỗ này, điều này nói rõ hắn sớm muộn còn có thể trở về. Nghe được Kim, Dạ Mạ Tổ tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, nhưng trong lòng nàng vẫn như cũ không chắc chắn. Dù sao, cũng không ai biết lần sau nạ bộ lệ ổng lại đến thời điểm, hắn thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Nói không chắc, hắn thực lực đã cùng chính mình không phân cao thấp, thậm chí siêu việt chính mình. Nghĩ đến đây, Dạ Mạ Tổ đột nhiên cảm thấy cái này nạ bộ lệ ổng lại như một con cả người là đâm con nhím, nhường người không có chỗ xuống tay. Bọn họ băng hải tặc bách thú ở trong trận chiến đấu này có thể nói là tổn thất nặng nề, hoàn toàn chính là cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Nghĩ tới đây, đứng ở Dạ Mạ Tổ phía sau Kim không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Lần này chiến đấu, kỳ thực hoàn toàn chính là Dạ Mạ Tổ một người bốc lên. Nhưng là việc đã đến nước này, có thể có biện pháp gì đây? Dù sao Dạ Mạ Tổ là hắn thuyền trưởng, hơn nữa còn là hắn nhìn lớn lên, bất luận gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, Kim đều sẽ không chút do dự mà theo sát Dạ Mạ Tổ bước chân, cùng hắn cùng đối mặt. Cuối cùng, Dạ Mạ Tổ cùng nạ bộ lệ ổng trong lúc đó kịch liệt chiến đấu, lấy Dạ Mạ Tổ thắng lợi mà hạ màn kết thúc. Kết quả này, ở tất cả mọi người trong dự liệu, dù sao Dạ Mạ Tổ nhưng là một vị xuất đạo hơn 10 năm cường giả, thực lực mạnh, từ lâu được mọi người tán thành. Vì lẽ đó, Dạ Mạ Tổ có thể chiến thắng nạ bộ lệ ổng, thực sự là lại chuyện không quá bình thường tình. Có điều nói đi nói lại, nạ bộ lệ ổng thực lực cũng xác thực không thể khinh thường, tuy rằng trước mắt hắn còn kém hơn một chút, nhưng sự tiến bộ của hắn tốc độ nhưng dị thường kinh người. Không ít người đều suy đoán, có thể dùng không được thời gian 2 năm, nạ bộ lệ ổng liền sẽ lại lần nữa tìm tới cửa, hướng về băng hải tặc bách thú khởi xướng khiêu chiến. Đối với suy đoán như vậy, có mấy người không chỉ không cảm thấy lo lắng, trái lại còn bắt đầu chờ mong lên. Bọn họ đều ôm một loại xem trò vui tâm thái, muốn nhìn một chút làm nạ bộ lệ ổng trưởng thành đến cùng Dạ Mạ Tổ lực lượng ngang nhau trình độ sau khi, hai người kia trong lúc đó lại sẽ triển khai thế nào một hồi kinh tâm động phách long tranh hổ đấu. Nạ bộ lệ ổng cùng Dạ Mạ Tổ trong lúc đó cái kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu kết quả, dường như báo táp như thế bao phủ toàn bộ thế giới. Bất kể là ở đô thị phồn hoa, vẫn là xa xôi làng trại, mọi người đều ở nhiệt liệt thảo luận trận này sử thi giống như quyết đấu. Nhưng mà, ở này náo động khắp nơi bên trong, nhất cảm thấy sầu lo không thể nghi ngờ là chính phủ thế giới cùng với hải quân. Napoleon cùng Giả Mạo Tổ thực lực cường đại, đối với ở chính phủ thế giới cùng hải quân tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ở mảnh này đại dương mênh mông lên, khu vui chơi tam hoàng, tân thế giới dọc kỳ phéo lở vương quốc, tứ hải quân cách mạng. Hầu như mỗi một góc đều ẩn nút chính phủ thế giới cùng hải quân đối địch thế lực. Những thế lực này không chỉ số lượng đông đảo, hơn nữa cường giả như mây, gộp lại thực lực đã vượt xa hải quân. Làm chính phủ thế giới tọa trấn biển rộng lực lượng quân sự, hải quân ở cường giả số lượng lên kém xa những này đối địch thế lực, điều này làm cho chính phủ thế giới lo lắng lo lắng. Đặc biệt là dọc kỳ phéo lở vương quốc tồn tại, càng làm cho chính phủ thế giới như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bởi vì cái này thần bí mà mạnh mẽ vương quốc, làm cho chính phủ thế giới không dám dễ dàng bại lộ chính mình thực lực chân chính. Có thể nói, trừ phi đến hải quân sống còn thời khắc mấu chốt, chính phủ thế giới là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Điều này sẽ đưa đến hải quân sức mạnh đang đối mặt như vậy đông đảo đối địch thế lực thời điểm, có vẻ hơi giật gấu va vai, khó mà chống đỡ được lên toàn bộ biển rộng an bình. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, chính phủ thế giới bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp ứng đối. Bọn họ biết rõ, nếu như không thể có hiệu giải quyết vấn đề này, như vậy chính phủ thế giới địa vị thống trị e sợ sẽ chịu đến trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mà gì hết, đó là một tòa sừng sững ở Z lái nạ bên trên quái vật khổng lồ, giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, nơi này chính là chính phủ thế giới tổng bộ vị trí, lâu đài bản trì. Ở tòa này hùng vĩ trong thành phố, có một tòa thần bí kiến trúc, nó ẩn giấu ở tầng tầng lớp lớp trong mây mù, chỉ có số ít người biết sự tồn tại của nó. Tòa kiến trúc này chính là Ngũ Lao Tinh vị trí, bọn họ là chính phủ thế giới cao nhất cơ cấu quyền lực, khống chế thế giới vận mệnh. Ngay ở Napoleon cùng Giả Mạo Tổ chiến đấu kết quả sau khi ra ngoài, các Ngũ Lao Tinh tụ hội một đường, bắt đầu một hồi khẩn cấp thương thảo hội nghị. Bên trong phòng họp bầu không khí nghiêm nghị, các Ngũ Lao Tinh sắc mặt ngưng trọng ngồi vây quanh ở một tấm to lớn bàn tròn bên, mỗi người trước mặt đều bày ra một phần văn kiện. Bây giờ thế giới, kẻ địch càng ngày càng nhiều, cường giả như sau mưa xuân măng như thế bốc lên, mà chúng ta chính phủ thế giới cùng với hải quân triển hiện ra sức mạnh đã không đủ để trấn áp biển rộng, nhất định phải giải quyết cái này bức thiết vấn đề. Mặt Thánh mở miệng trước nói, tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Cái khác bốn người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Nửa năm qua, từ khi băng hải tặc dâu trắng diệt sau, hải tặc số lượng so với 10 năm trước gộp lại số lượng đều muốn nhiều, các nơi hải tặc đã cỏ dại lan tràn, nếu như không hơn nữa ngăn chặn, e sợ không ra mấy năm, những này hải tặc liền sẽ dường như dưỡng cổ như thế, nuôi ra một cái cổ vương, hải quân nhất định phải bắt tay thanh lý. Sa Tùn Thánh vội nói tiếp, hắn đem tứ hải cùng với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước hải tặc số lượng phân tích số liệu lấy ra, biểu diễn ở trước mặt mọi người. Cái khác bốn người nghe xong, dồn dập cầm lấy một phần văn kiện, cẩn thận xem lên. Văn kiện bên trong dung nhường người nhìn thấy mà giật mình, tứ hải hải tặc số lượng tăng vọt, các nơi hải quân chi bộ ứng đối không rảnh, thế cuộc đã đến phi thường nghiêm túc mức độ. Thế nhưng, hải quân hiện nay hiện có sức mạnh căn bản là không có cách ứng đối những tình huống này a. Nật dù rồ thánh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải cho hải quân ủy quyền. Tiếng nói của hắn vừa ra, Dieter Thánh liền hơi nhíu mày, tựa hồ đối với đề nghị này có chút nghi ngờ. Hắn trầm ngưng một lát sau nói, chẳng lẽ muốn như 14 năm trước như vậy, lại một lần nữa ở toàn thế giới quy mô lớn trưng binh sao? Dieter Thánh lo lắng không phải không có lý, bởi vì tăng cường quân bị liền mang ý nghĩa cần tiêu hao lượng lớn tiền tài. Mà hải quân những năm gần đây quân phí chi đã chiếm được chính phủ thế giới tổng thu vào 3 phần 10 nhiều. Chương 1769, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 1, chương 1769, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 1, nếu như lại tiếp tục tăng cường quân bị, chính phủ thế giới tài chính áp lực sẽ biến đến mức dị thường khổng lồ. Chuyện này ý nghĩa là cái khác rất nhiều bộ ngành dự trù đều sẽ không đến không bị cắt giảm, này không thể nghi ngờ sẽ gợi ra một loạt vấn đề cùng mâu thuẫn. Mặt Thánh nhưng đối với nợ dụ dỗ Thánh đề nghị biểu thị tán thành, hắn gật đầu nói, không sai, không chỉ như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục phổ biến Vương Hạ Thất Vũ Hải kế hoạch. Tăng cường quân bị, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Goku gì thánh tự lẩm bẩm, tựa hồ đang suy tư này hai cái phương án tính khả thi. Mặt Thánh đón lấy giải thích, hiện nay Vương Hạ Thất Vũ Hải còn thiếu viên hai người. Từ khi Dĩ Bệ cùng Dâu Đen lần lượt phản bội Vương Hạ Thất Vũ Hải sau khi, hai người bọn họ tiêu chuẩn cũng đã bị loại bỏ. Vì lẽ đó, chúng ta cần một lần nữa tìm kiếm hai cái đồng ý cùng chính phủ thế giới hợp tác hải tặc, đến bổ khuyết này hai cái chỗ trống, nhường bọn họ trở thành mới Vương Hạ Thất Vũ Hải thành viên. Này, có cái nào hải tặc có thể trở thành lôi kéo đối tượng đây? Dieter Thánh khẽ nhíu mày, tay phải nâng cằm, rơi vào trầm tư. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, muốn tìm đến những kia ở trên biển thanh danh truyền xa mà thực lực mạnh mẽ, đủ để cùng Tam Hoàng chống đỡ được hải tặc, hoặc là chí ít có thể miễn cưỡng cùng Tam Hoàng thủ hạ ganh đua cao thấp hải tặc. Nhưng mà, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Dieter Thánh phát hiện tựa hồ trên biển rộng cũng không có quá nhiều phù hợp điều kiện hải tặc. Những kia chân chính có thực lực cùng Tam Hoàng thủ hạ chống lại hải tặc, ở quá khứ trong mấy năm cũng đã bị Tam Hoàng chiêu mộ đến chính mình dưới trướng. Còn lại, đơn giản chính là một ít một năm qua mới vừa bộc lộ tài năng người mới mà thôi. Cứ như vậy, không chỉ chính phủ thế giới đối mặt người mới thiếu thốn vấn đề, liền ngay cả những này các hải tặc cũng đều biết rõ người mới tầm quan trọng, dồn dập nghĩ tất cả biện pháp đem các lộ cao thủ đưa vào chính mình trận doanh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu ở trong đầu tìm tòi từng người trong lòng thích hợp ứng cử viên. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói lật dụ rồ thánh đột nhiên mở miệng nói rằng, ta cảm thấy hải quân còn có thể cân nhắc chiêu mộ một ít trên biển rộng thân thế thuần khiết cao thủ, dành cho bọn họ tương ứng chức vị. Lời nói của hắn dường như một đạo thiểm điện cắt ra trầm mặc bầu không khí, gây nên cái khác bốn người độ cao quan tâm. Lời còn chưa dứt, bốn đạo ánh mắt dường như bốn đạo đèn pha như thế, đồng loạt rơi vào Nợt Dụ Dỗ Thánh trên người. Này Hải Quân có thể đồng ý sao? Dieter Thánh đầy mặt nghi ngờ tự lẩm bẩm, trong lòng hắn cái ý niệm đầu tiên chính là Hải Quân liệu sẽ có đồng ý đề nghị này. Muốn biết, Hải Quân tuy rằng trên danh nghĩa là chính phủ thế giới dưới cờ bạo lực cơ cấu, nhưng trên thực tế tình huống nhưng không phải đơn giản như vậy. Chính phủ thế giới đối với Hải Quân bên trong chân thực tình hình kỳ thực cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Hải Quân liền như là một cái đóng kín thùng sắt, người ngoài rất khó nhúng tay trong đó sự vụ. Đối với ở chính phủ thế giới một ít mệnh lệnh, Hải Quân thường thường chỉ là ở bề ngoài nghe theo, thực tế chấp hành thời điểm nhưng mất giá rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không đem chính phủ thế giới mệnh lệnh coi là chuyện to tát. Loại này nghe điều không nghe tuyên thái độ, làm cho Hải Quân vẫn ở vào một loại tương đối độc lập, không quá được chính phủ thế giới khống chế trạng thái. Chính phủ thế giới muốn sai khiến Hải Quân, chỉ có thể thông qua ra lệnh phương thức, đồng thời còn phải rõ ràng Hải Quân cần thực hiện nghĩa vụ. Dù vậy, chính phủ thế giới cũng cần đánh đổi khá nhiều, mới có thể làm cho Hải Quân miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh làm việc. Hải Quân bằng mặt không bằng lòng từ lâu không phải cái gì bí mật, tình huống như thế đã chuyện bình thường, chính phủ thế giới đối với này tuy rằng lòng mang bất mãn, nhưng cũng còn chưa tới cùng Hải Quân triệt để không nể mặt mũi mức độ. Dù sao, chính phủ thế giới vẫn cứ cần theo dựa vào Hải Quân đến trấn áp biển rộng, giữ gìn thế giới trật tự. Ở tình huống như vậy, chính phủ thế giới chỉ có thể đối với Hải Quân một ít hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, tận lực duy trì song phương trong lúc đó mặt ngoài hài hòa. Bây giờ Nợ Dụ Dỗ Thánh Sở nói lời nói này, hàm nghĩa không khác nào công nhiên sẽ rách chính phủ thế giới cùng Hải Quân trong lúc đó từ xa xưa tới nay hiểu ngầm. Hành động này không thể nghi ngờ là muốn đánh vỡ mấy trăm năm nay đến cố hữu truyền thống, trực tiếp can thiệp Hải Quân bên trong nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ở quá khứ, chính phủ thế giới đối với Hải Quân sức ảnh hưởng tuy rằng không thể khinh thường, nhưng cũng tồn tại nhất định mức độ. Tình huống thông thường, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đối với Hải Quân nguyên soái cùng với đại tướng ứng cử viên gây một ít ảnh hưởng. Mặc dù là đối với đại tướng chức vị, chính phủ thế giới cũng chỉ có thể cung cấp kiến nghị, mà không cách nào trực tiếp can thiệp cụ thể bổ nhiệm quá trình. Đại tướng quyền bổ nhiệm trên thực tế nắm giữ ở Hải Quân nguyên soái trong tay. Đây là vì giữ gìn Hải Quân bên trong đoàn kết, tránh khỏi xuất hiện tướng soái bất hòa cục diện khó xử. Bởi vì một khi tam đại tướng cùng nguyên soái sản sinh xung đột, sẽ đối với toàn bộ Hải Quân sức chiến đấu cùng sĩ khí tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy, chính phủ thế giới cho tới nay đối với Hải Quân nguyên soái bổ nhiệm tương đối quan tâm, nhưng đối với nguyên soái bên dưới các cấp tướng lĩnh, bọn họ cũng không có trực tiếp nhúng tay quyền lực. Tình huống lần này nhưng có chỗ bất đồng. Bởi Hải Quân đối mặt cường giả thiếu cảnh khốn khó, Nợt Dụ Dỗ Thánh đưa ra một hạng lớn mật kiến nghị, thông qua quân chức chiêu mộ toàn thế giới dòng dõi thuần khiết cường giả. Những người này không cần nắm giữ hiển hách chiến công, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể trực tiếp thu được tương ứng quân chức. Tỷ như, có thiếu tướng thực lực người có thể trực tiếp được bổ nhiệm làm thiếu tướng, mà nắm giữ thượng tá thực lực người thì lại có thể trực tiếp làm thượng tá. Thậm chí có đại tướng thực lực, trực tiếp trở thành Hải Quân ở trong dưới một người trên vạn người tồn tại, này không thể nghi ngờ là đối với mấy trăm năm qua truyền thống quy củ một loại triệt để lật đổ. Hành động này mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ hạn chế ở mặt ngoài, nó vô cùng có khả năng gợi ra một loạt cấp độ sâu vấn đề. Đầu tiên, những kia nguyên bản dựa vào tự thân nỗ lực cùng công lao, trải qua gian khổ mới có thể lên cấp đến thiếu tướng, trung tướng các loại địa vị cao cấp tướng lĩnh, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Bọn họ nhọc nhằn khổ sở phấn đấu mấy chục năm, mới bỏ lên trên bây giờ vị trí, kết quả hiện tại lại đột nhiên phát hiện, chỉ cần có thực lực, liền có thể dễ dàng cùng bọn họ đứng ngang hàng. Tâm lý này chênh lệch, e sợ không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu như không thể thích đáng xử lý tốt vấn đề này, rất có thể sẽ dẫn đến Hải Quân bên trong phân liệt. Những kia cảm thấy không công bằng các tướng lĩnh, có thể sẽ lòng sinh bất mãn, thậm chí có thể sẽ liên hợp lại, hình thành một cỗ mạnh mẽ phản đối sức mạnh. Cứ như vậy, Hải Quân nguyên bản mạnh mẽ lực liên kết sẽ chịu đến nghiêm trọng xung kích, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ Hải Quân sức chiến đấu cùng tính ổn định. Càng nghiêm trọng là, nếu như loại này chống lại tâm tình lan tràn ra, Hải Quân toàn thể đều đối với chính phủ thế giới sản sinh mâu thuẫn tâm tình, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, Hải Quân sức mạnh trải rộng trừ tân thế giới bên ngoài hết thảy địa phương, sức ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Đừng xem hiện tại quân cách mạng, Hải Quân cùng với một ít phản loạn vương quốc trong lúc đó huyên náo như vậy kịch liệt, ngày hôm nay ném mất một hòn đảo, ngày mai một cái vương quốc diệt. Chương 1770, Hải Quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải 2, chương 1770, Hải Quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải 2. Nhưng chỉ cần cái kia khắp thế giới mỗi cái chi bộ hải quân vẫn còn, những này địa bàn liền mãi mãi cũng ở hải quân khống chế bên dưới, chính phủ thế giới cũng như cũ có thể đối với những chỗ này gây ảnh hưởng. Nhưng mà, một khi hải quân bên trong xuất hiện chống lại tâm tình, loại cục diện này chỉ sợ cũng sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Hải quân mỗi cái chi bộ có thể sẽ không tiếp tục nghe từ chính phủ thế giới chỉ huy, thậm chí có thể sẽ phản chiến đối mặt. Đến lúc đó, chính phủ thế giới không chỉ sẽ mất đi đối với hải quân khống chế, còn có thể sẽ đối mặt đến từ hải quân áp lực thật lớn, địa vị thống trị cũng đem tràn ngập nguy cơ. Nợ Dụ Dỗ Thánh kế hoạch quả thực chính là ở công nhiên khiêu khích mấy trăm năm nay đến mọi người vẫn tuân theo quy củ, này không thể nghi ngờ là muốn triệt để lật đổ hiện hữu trật tự. Làm Dieter Thánh hét lên kinh ngạc thời điểm, Nợ Dụ Dỗ Thánh chỉ là tỉnh táo liếc nhìn một chút mọi người ở đây, vẻ mặt của hắn nghiêm túc dị thường, để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả cảm. Vậy hãy để cho Hải Quân đồng ý. Nợ Dụ Dỗ Thánh âm thanh len ken mạnh mẽ, phản phất quyết định này đã ở trong lòng hắn ấp ủ đã lâu. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, Sạ Tùn Thánh liền không chút do dự mà lắc lắc đầu, đầy mặt nghi ngờ phản bác, sao có thể có chuyện đó? Sengoku tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sạ Tùn Thánh biết rõ Sengoku tính cách cùng phong cách hành sự. Cứ việc những năm gần đây,
Sengoku đối với chính phủ thế giới mệnh lệnh hầu như là nói gì nghe nấy, nhưng vậy cũng vẹn vẹn là bởi vì này chút mệnh lệnh vẫn chưa chạm đến hải quân hạt nhân lợi ích. Chỉ khi nào cái kế hoạch này uy hiếp đến hải quân lợi ích, Sengoku e sợ sẽ không chút do dự mà lấy hành động. Dù sao, hải quân chỉ cần thoáng co rút lại một hồi phòng tuyến, cái thế giới này cục diện hỗn loạn chỉ sợ cũng sẽ nhường chính phủ thế giới đáp ứng không xuể. Nhưng mà, đối mặt xạ tùn thánh nghi vấn, mặc dù rồ thánh lại có vẻ định liệu trước. Khoe miệng hắn hơi dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ phát hiện độ cong, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt cùng thâm ý ai nói cần Sengoku đồng ý. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút khiêu khích ý vị. Không phải vừa vặn có người đồng ý đảm nhiệm cây đao này sao? Nặc dù rồ thánh nhường mọi người tại đây cũng không khỏi ngẩn ra, đặc biệt là mặt thánh, hắn khẽ to mày, tựa hồ ý thức được nặc dù rồ thánh sợ chỉ người. Trầm mặc một lát sau, mặt thánh trầm giọng nói, ngươi là nói ạ kẻ đủ. Không sai, chính là ạ kẻ đủ. Nặc dù rồ thánh giọng kiên định nói, tiếng nói của hắn ở trong phòng vang vọng, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào trên mặt của mỗi người, tựa hồ đang quan sát phản ứng của bọn họ. Ạ kẻ đủ muốn làm đời tiếp theo hải quân nguyên soái, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà Sengoku cùng với cái khác thế hệ trước hải quân nhưng càng nghiêng về nhường ạ kỳ gì tới đảm nhiệm chức vị này. Nặc dù rồ thánh tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ. Bây giờ trận này hải quân kéo dài hơn nửa năm lâu dài đoạt xoáy phong ba vẫn cứ không có lắng lại dấu hiệu, ạ kẻ đủ muốn làm thượng hải quân nguyên soái, e sợ còn cần chờ đợi thời gian rất lâu. Hắn dừng lại một chút, nhường mọi người tiêu hóa một hồi hắn nói tới. Thế nhưng nếu như chúng ta vào lúc này lựa chọn ủng hộ ạ kẻ đủ, cùng hắn đạt thành một loại thỏa thuận, đổi lấy hắn đối với hải quân cải cách ủng hộ, các ngươi cảm thấy chúng ta tỷ lệ thành công sẽ lớn bao nhiêu đây? Nặc dù rồ thánh khỏe miệng nổi lên một vẻ không có ý tốt đủ cười, con mắt của hắn lập lòe rào hoạt ánh sáng. Mọi người nghe được nặc dù rồ thánh kế hoạch sau, đều rơi vào trầm tư. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị này tính khả thi cùng ẩn tại ảnh hưởng. Hiện nay chính phủ thế giới đối mặt vấn đề lớn, các nơi phản loạn cùng hải tặc hoạt động ngày càng hung hăng ngang ngược, hải quân sức mạnh đã không cách nào hoàn toàn ứng đối những này khiêu chiến. Bọn họ thường thường cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể cùng thời điểm chú ý mỗi cái phương diện. Này dẫn đến các nơi hải tặc cùng phản loạn liên tiếp, đợt này chưa yên đợt khác lại đến. Loại cục diện này nhường chính phủ thế giới cảm thấy lo lắng cùng bất an, bọn họ vô cùng cần thiết tìm tới một loại biện pháp giải quyết đến tăng mạnh hải quân thực lực, đặc biệt là tăng cường cường giả sức mạnh. Nặc dù rồ thánh đề nghị tựa hồ cung cấp một cái khả năng phương án giải quyết, nhưng trong đó cũng tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm cùng biến số. Mọi người cần cân nhắc lợi và hại, cẩn thận suy nghĩ cái kế hoạch này được mất. Hải quân nhất định phải truyền vào mới cường giả, đây là năm người nhận thức chung. Nhưng mà làm sao truyền vào những này mới cường giả nhưng không phải chuyện dễ, cần đắn đo suy nghĩ để tránh khỏi gợi ra hải quân toàn thể mãnh liệt đàn hồi. Nặc dù rồ thánh đưa ra mượn ạ kẻ đủ sức mạnh đến biến đổi hải quân, này không thể nghi ngờ là một cái khá có tiềm lực con đường. Dù sao khống chế nguyên soái chẳng khác nào khống chế hải quân, cái này cũng là chính phủ thế giới cho tới nay chọn dùng sách lược. Bây giờ hải quân cường giả số lượng rõ ràng không đủ, khó có thể chấn áp rộng lớn biển rộng. Vẹn vẹn theo dựa vào hải quân tự thân bồi dưỡng cường giả, xa xa không cách ở sẻn gỗ cụ giải nhiệm sau gánh vác lên đòn rông trọng trách. Liên nắm sẻn gỗ cụ đưa ra lên tới thay thế ạ kỵ dị cùng ạ kẹ nú đại tướng vị trí hai người kia tới nói, bọn mụ sẻn cùng trạ tồn căn bản là không có cách đảm nhiệm được đại tướng vị trí. Bất kể là chiến công, danh tiếng vẫn là thực lực, bọn họ đều cùng lần trước ạ kẹ nú, ạ ảo kỵ dị cách biệt rất xa. Đối với tình huống này, Vũ Lao Tinh hiển nhiên phi thường bất mãn. Nhưng đối với đại tướng ứng cử viên, Vũ Lao Tinh cũng khó có thể vi phạm sẻn gỗ cụ ý nguyện. Dù sao, sẻn gỗ cụ ở hải quân bên trong nắm giữ hy vọng cực cao cùng sức ảnh hưởng. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể chờ đợi đợi tiếp theo hải quân nguyên xoài đến, do hắn tới làm ra cuối cùng lựa chọn. Nếu như có thể toàn lực ứng phó mà ủng hộ ạ kẻ đủ, lấy này đem đổi lấy chính phủ thế giới nhúng tay hải quân bên trong sự vụ, tiến tới tăng lên hải quân thực lực tổng hợp, này không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo điểm cắt vào. Mặt thánh đắn đo suy nghĩ sau nói, chuyện này cuối cùng vẫn là muốn quyết định bởi ạ kẻ đủ ý kiến. Có thể chúng ta có thể thử nghiệm đi thăm dò một hồi ạ kẻ đủ, nhìn hắn đối với chính phủ thế giới có hay không trung thành tuyệt đối. Cái khác bốn vị ngũ lao tinh dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Mặt thánh thấy thế tiếp tục nói, có điều hải quân vấn đề hiện nay còn không cách nào được giải quyết triệt để, chúng ta vẫn là trước tiên đem trọng điểm đặt ở vương hạ thất vũ hải vấn đề lên đi. Hắn thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, dị vệ cùng dâu đen cũng đã bị xóa tên, vương hạ thất vũ hải vị trí hiện tại còn sót lại hai cái chỗ trống, nhất định phải mau chóng bù đắp. Như vậy mọi người đều đến nói một chút coi, có cái gì ứng cử viên phù hợp có thể đề cử sao? Sa Tùn Thánh mở miệng trước, ta cho rằng Cùm Mạ, Gấu đã không thích hợp nữa đảm nhiệm vương hạ thất vũ hải chức vụ, chẳng bằng đem vị trí hắn cũng trở nên trống không, như vậy là có thể tuyển ra ba vị mới vương hạ thất vũ hải thành viên. Không biết các vị ý như thế nào? Mọi người nghe được Sa Tùn Thánh đề nghị sau, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý đồ. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt, sau đó không hẹn mà gặp gật gật đầu, biểu thị đối với đề nghị này cũng không có dị nghị. Có trước giao hấn, lần này ngũ lao tinh muốn cảnh giác cao độ. Chương 1771, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 3, chương 1771, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 3, hiện nay trên biển rộng có thể một mình chống đỡ một phương đại hải tặc đã ít ỏi, trên căn bản bọn họ không phải nương nhờ vào Tam Hoàng, chính là cùng Tam Hoàng trong lúc đó có vô số liên hệ. Chân chính được cho tốt ứng cử viên, ta chỗ này thực sự là không có a. Nặc dù rồ thánh đầy mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Sa Tùn Thánh tiếp theo phụ hòa nói, đúng đấy, khu vui chơi bên trong những tia đại hải tặc, trừ băng hải tặc kịch cùng băng hải tặc hệ ợt vẫn tinh có chút thực lực ở ngoài, cái khác băng hải tặc hoặc là quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách gánh vác lên vương hạ thất vũ hải trách nhiệm, hoặc là chính là cùng tam hoàng quan hệ ám muội không rõ. Có gì bệ dẫm vào vết xe đổ, đối với những kia lòng mang hai ý hải tặc, chúng ta tuyệt đối không thể lại đem bọn họ đưa vào vương hạ thất vũ hải hàng ngũ, để tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ, cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền phức. Mọi người nghe xong dồn dập gật đầu, biểu thị đối với xạ tùn thánh đề nghị phi thường tán thành. Dù sao, dị bệ phản bội cho bọn họ lưu lại sâu sắc giáo huấn, nhường bọn họ đối với hải tặc độ trung thành sản sinh nghiêm trọng hoài nghi. Lúc này, mặt thánh đột nhiên xen vào nói, băng hải tặc kịch cùng băng hải tặc hệ ở sát thực đều là khá là ứng cử viên phù hợp, bọn họ thế lực cùng danh tiếng cũng đã có kích thước nhất định. Có điều, băng hải tặc hệ ở có chút đặc thù, bọn họ nhưng là xuất từ dọc kỳ phéo lở vương quốc, ai cũng không có thể bảo đảm bọn họ có thể hay không là dọc kỳ phéo lở vương quốc đám tử. Vạn nhất thực sự là như vậy, vậy coi như phiền phức lớn rồi, vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là trước tiên đem băng hải tặc hệ ở bài trừ ở bên ngoài khá là ổn thỏa. Mặt thánh lời nói này gây nên mọi người suy nghĩ sâu sắc, mọi người đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Dù sao, đối với một cái không rõ lai lịch băng hải tặc, xác thực cần cẩn thận nhiều hơn. Trạ phạt gã lọ đúng là cái cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi nhân vật ta. Xạ tùn thánh trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù sao đã từng bị rắn cắn qua một lần, bây giờ tự nhiên là 10 năm đều sợ nhìn thấy giếng dây thừng. Hắn thực sự lo lắng lọ sau lưng sẽ có dọc kỳ phéo lở vương quốc bóng dáng, điều này làm cho hắn đối với cùng lọ hợp tác tràn ngập nghi ngờ. Đã như vậy, cái kia chẳng phải là chỉ có băng hải tặc kịch thỏa mãn điều kiện. Nó dù rồ thánh đột nhiên xen vào nói, nhưng hắn tiếp theo lại lắc đầu. Có điều ta xem băng hải tặc kịch cũng chưa chắc sẽ đồng ý à, bọn họ thuyền trưởng nhưng là xương tên ngang ngược, e sợ rất khó chịu làm kẻ dưới. Hắn vừa nói vừa hồi tưởng lại trước thu thập được liên quan với băng hải tặc kịch tình báo. Ừ, không sợ kịch không đồng ý. Mặt thánh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Trước mắt khu vui chơi, tam hoàng đã chiếm cứ 1/4 địa bàn, còn lại 1/3 thì bị băng hải tặc dâu đen cùng với những kia trong bóng tối nương nhờ vào băng hải tặc bị ở mồn cùng băng hải tặc bách thú các siêu tân tinh chia cắt. Nếu như không có chúng ta ủng hộ, băng hải tặc kịch e sợ ngay lập tức sẽ bị những thế lực khác tiêu diệt. Chỉ cần chúng ta hướng về hắn kể rõ trong đó lợi hại quan hệ, hắn nhất định sẽ đồng ý. Mặt thánh đối với phán đoán của chính mình tràn ngập tự tin. Vào giờ phút này, băng hải tặc kịch chính đang thứ 5 điều đường biển thượng du đãng, bọn họ thời khắc đều khát vọng có thể giết về điều thứ nhất đường biển, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình địa bàn. Mà này cũng vừa vặn trở thành mặt thánh thủ bên trong thẻ đánh bạc, hắn tin tưởng chỉ cần lợi dụng được điểm này, liền nhất định có thể làm cho băng hải tặc kịch bé ngoan đi vào khuôn phép. Đã như vậy, cái kia liền lập tức phát sinh thư mời đi. Trước đem vương hạ thất vũ hải ứng cử viên xác định được, sau đó lại đi giải quyết hải quân sự tình. Dù sao, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ đủ hai người giờ khắc này chính đang Nam Hải vây quét phản quân, trong thời gian ngắn e sợ khó có thể phân ra thắng bại. Đi tơ thánh trầm ngưng một lát sau, quả đoán mở miệng nói rằng, tốt. Còn lại 4 người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Tiếp theo, mọi người cấp tốc hành động lên, từng phong mời vương hạ thất vũ hải thư tín rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. Những này thư tín còn như chim bay như thế, xuyên qua tầng tầng mây mù, trực tiếp bay về phía băng hải tặc kịch vị trí. Liền trong cùng một lúc, hải quân vương diện cũng biết ngũ lao tinh cái kế hoạch này. Nguyên nhân không hắn, chính phủ thế giới dĩ nhiên công nhiên đối ngoại hướng về toàn thế giới hết thảy có tâm trở thành vương hạ thất vũ hải các hải tặc phát sinh mời. Chỉ cần có thể thỏa mãn chính phủ thế giới đưa ra điều kiện, là có thể thu được vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn. Mà cái này tiêu chuẩn, tổng cộng chỉ có 2 cái. Tin tức này một khi truyền ra, như đá tảng vào nước, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng, toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Dù sao, gia nhập vương hạ thất vũ hải có khả năng mang đến chỗ tốt, trải qua này sắp tới thời gian 20 năm, từ lâu là mọi người đều biết, rõ như ban ngày. Một mặt, vương hạ thất vũ hải có thể dựa lưng chính phủ thế giới cây to này được che chở, mặt khác bọn họ như cũ có thể ở rộng lớn trên biển rộng tùy ý cướp bóc, chỉ cần đem cướp bóc tài vật một nửa nộp lên cho chính phủ thế giới cùng hải quân, liền có thể vô tư vẹn vẹn là ở chính phủ thế giới cần thời điểm ra tay giúp đỡ, liền có thể tự do tự tại ở rộng lớn trên biển rộng đi, trong này chỗ tốt quả thực đến không xuể. Loại này lợi ích lớn, mặc dù là những kia vương quốc thế lực cùng với thế giới dưới lòng đất những kia hung tàn đồ cũng đều đối với hắn thèm nhỏ dãi ba thước, tâm động không ngừng. Rất nhiều người đều khát vọng trở thành vương hạ thất vũ hải, trong đó liền bao quát thế giới dưới lòng đất những cái được gọi là đế vương nhóm. Nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản sáng tỏ, nhìn đỏ phở làm mi ngộ liền biết rồi. Hắn chính là bởi vì nắm giữ vương hạ thất vũ hải thân phận này, mới có thể ở đông đảo thế lực trong lúc đó thành thạo điêu luyện, an sung mặc sướng, thậm chí mơ hồ có trở thành thế giới dưới lòng đất thứ 7 thế lực lớn xu thế. Đỏ phở làm mi ngộ mặc dù có thể ở ngăn ngắn hơn 10 năm thời gian bên trong đạt được như vậy mãnh liệt phát triển, không nghi ngờ chút nào, cái kia một tầng vương hạ thất vũ hải thân phận mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi. Có đỏ phở làm mỹ ngộ cái này ví dụ sống sờ sờ đặt ở trước mắt, làm chính phủ thế giới lại lần nữa phóng ra 2 cái vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn thời điểm, thế lực khắp nơi tự nhiên là nghe tin lập tức hành động, dồn dập bắt đầu chung quanh hỏi thăm làm sao mới có thể từ chính phủ thế giới trong tay được cái này khiến người tha thiết ước mơ thân phận. Đối mặt mọi người cấp thiết hỏi thăm, chính phủ thế giới đúng là cũng không có dấu diếm diếm, trực tiếp đưa ra đáp án, một là phải có đầy đủ sức ảnh hưởng, hai là thực lực bản thân nhất định phải bước vàng. Chỉ cần có thể thỏa mãn 2 cái điều kiện này, chính phủ thế giới thì sẽ ban tặng vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn. Trong đó sức ảnh hưởng thu được phương thức chính là đi đánh giết treo thưởng bảng thượng hải tặc. Giết đến càng nhiều, sức ảnh hưởng dĩ nhiên là càng cao, mà cứ như vậy, thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Chỉ cần có thể đạt thành 2 điểm này, như vậy là có thể trở thành vương hạ thất vũ hải. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ biển rộng đều sôi bật lên. Những kia nguyên bản liền lẫn nhau đối địch các hải tặc, giờ khác này càng là không chút do dự mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bọn họ đều khát vọng có thể giẫm đối phương thi thể, một lần thành danh. Không chỉ là các hải tặc, liền ngay cả một ít vương quốc những cao thủ cũng bị cuốn vào trận này hỗn chiến bên trong. Chương 1772, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 4, chương 1772, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 4, bọn họ đồng dạng khát vọng thông qua đánh giết hải tặc đến tăng lên chính mình nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Mà ở này sau khi, những kia ẩn dấu ở thế giới dưới lòng đất thế lực cũng bắt đầu dục ra dục dịch. Bọn họ nhìn thấy cơ hội này, dồn dập ra tay, gia nhập trận này giết hải tặc cùng hoan. Chính phủ thế giới nguyên bản chỉ là trong lúc lơ đãng phóng ra này hai cái mồi nhử, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên gợi ra khổng lồ như thế náo động. Liền ngay cả Ngũ Lao Tinh cũng bất ngờ, bọn họ cử chỉ vô tâm, dĩ nhiên dẫn đến hải tặc trong lúc đó không ngừng nghỉ tàn sát. Những kia chiếm giữ ở thứ 5, thứ 6, thứ 7 điều đường biển lên các đại hải tặc, giờ khác này đều rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Mỗi ngày đều có tiền thưởng hơn 100 vạn hải tặc chết đi, mà những kia tiền thưởng hơn 10 triệu đại hải tặc cũng thỉnh thoảng truyền đến có người tử vong tin tức. Cho dù là tiền thưởng cao đến hơn 100 triệu băng hải tặc, cũng khó có thể chạy trốn bị hủy diệt vận mệnh. Không chút nào khuyết lại nói, chính phủ thế giới một tờ báo, dĩ nhiên gợi ra toàn bộ gờ răng lái nạ nửa đoạn trước kịch liệt chém giết. Mặc dù là thanh danh hiển hách tam hoàng, cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Nguyên nhân ở chỗ, có một ít thực lực mạnh mẽ người, tuy rằng bọn họ tự biết không cách nào chiến thắng tam hoàng, nhưng cũng đưa mắt nhắm vào tam hoàng thủ hạ. Những người này thừa dịp tam hoàng thủ hạ ra ngoài thời điểm, cấu kết với nhau, liên thủ tập kích cũng sát hại những thuộc hạ này, mưu toan nhờ vào đó một lần thành danh. Không thể không nói, loại này sách lược đúng là cử chỉ sáng suốt. Làm báo chí bắt đầu đưa tin tam hoàng thủ hạ dồn dập thương vong tin tức sau, không thể nghi ngờ gây nên sóng lớn mênh mông. Tam hoàng nhóm tự nhiên là giận không nhịn nổi, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoan dung loại này đối với mình thuyền viên hành động công kích. Liền, tam hoàng nhóm không chút do dự mà triển khai đối với những kia can đảm dám đối với thủ hạ mình động thủ người truy sát. Tam hoàng phẫn nộ tuyệt đối không phải cho đùa, những kia ý đồ thông qua phương thức này dương danh lập vào người, thậm chí còn chưa kịp từ chính phủ thế giới trong tay hối đoái Vương Hạ Thất Vũ Hải danh hiệu, cũng đã bị tam hoàng cùng với thủ hạ không chút lưu tình đánh giết. Sự kiện này không thể nghi ngờ cho cái khắc lòng mang ý đồ xấu người mang đến đả kích nặng nề, đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn. Nhưng mà, mặc dù như thế, vẫn cứ có thật nhiều người đối với tam hoàng thủ hạ nhìn chằm chằm. Đối mặt tình huống như thế, tam hoàng nhóm bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đem thủ hạ của chính mình thu nạp lên, để tránh cho càng nhiều tổn thất. Có thể tưởng tượng một chút, này sẽ khiến cho cỡ nào to lớn náo động a. Coi như là uy chấn tứ hải tam hoàng, đối mặt như vậy sôi trào mãnh liệt làn sóng, cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh đi. Trận này do chính phủ thế giới phóng ra mồi nhử, uy lực của nó đến tột cùng lớn bao nhiêu đây? Chính phủ thế giới xảo diệu lợi dụng mọi người nội tâm tham lam, bức bách toàn bộ gờ răng lái nạ nửa đoạn trước các hải tặc chém giết lẫn nhau. Ở thứ 5 điều đường biển lên, băng hải tặc kỵ chính đang trên biển rộng phiêu bạt du đãng. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức góc lửa đạn tiếng vang triệt chân trời, như sấm bên tai. Xa xa thuyền hải tặc ở này mãnh liệt lửa đạn công kích dưới, trong nháy mắt bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, phản phất giấy như thế yếu đuối không thể tả. Này đã là băng hải tặc kỵ ở ngăn ngắn trong vòng 7 ngày, tao ngộ thứ 12 cái dám to gan chủ động hướng về bọn họ khởi xướng tiến công băng hải tặc. Chính phủ thế giới này một chiêu thật đúng là đủ độc các ga. Kỳ nở âm thanh bên trong để lộ ra một cỗ không cách nào che giấu phẫn nộ. Hắn cái kia ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới khuôn mặt giờ khắc này hiện ra đến mức dị thường âm u, dĩ nhiên có thể làm cho cả gờ răng lái nạ nửa đoạn trước hải tặc đều tự giết lẫn nhau lên, liền mẹn mẹn là vì tranh cướp một cái Vương Hạ Thất Vũ Hải tiêu chuẩn. Ít lặng lặng nghe Kỳ nở bán giận, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là yên lặng mà nhìn chăm chú trong tay thư mời. Cái này thư mời, thì từ lúc 3 ngày trước cũng đã thu được. Làm hắn biết được mình bị mời trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Đối với cái này mời, thì cũng không có như những người khác như vậy lập tức từ chối, mà là quyết định trước tiên cân nhắc một phen ra quyết định sau. Dù sao, đây là một cái rất có sức mê hoặc cơ hội, trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải không chỉ mang ý nghĩa nắm giữ quyền lực mạnh mẽ cùng địa vị, còn có thể thu được chính phủ thế giới che chở. Kỳ sở dĩ muốn đắn đo suy nghĩ, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Hắn xuất lĩnh băng hải tặc kịch gặp đến băng hải tặc dâu đen chính diện tập kích, cũng cuối cùng bị đánh bại. Trận này thảm bại đối với kịch tới nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề, đặc biệt là đối với như hắn như vậy lòng dạ cực cao người đến nói, càng là khó có thể tiếp thu. Từ khi kịch ra biển thành lập băng hải tặc kịch tới nay, hắn vẫn thuận buồm xuôi gió. Chứ từng bị hải quân đại tướng Kỳ đánh một trận tơi bởi cũng bị giam tiến vào im kéo đao ở ngoài, hắn cũng không có gặp quá nhiều ngăn trở. Mặc dù là bại vào hải quân đại tướng tay, thì cũng chưa vì vậy mà nản lòng. Ngược lại, hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong cứu ạ sơ một mạng, hành động này nhường hắn thanh danh lớn thế, trở thành năm đó siêu tân tinh bên trong người tài ba. Ở lúc đó siêu tân tinh bên trong, Kỳ danh tiếng chỉ đứng sau mũ dân phi. Thậm chí ở phi ẩn lui trong khoảng thời gian này, Kỳ trở thành hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất siêu tân tinh. Hắn thực lực cùng danh vọng đều chiếm được rộng khắp tán thành. Ở từ cuộc chiến thượng đỉnh trở về sau khi, băng hải tặc kỵ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng dã tâm, bọn họ một lần đoạt được điều thứ nhất đường biển đem gần một nửa địa bàn, này một hành động vĩ đại nhường kỵ được khen là gần gũi nhất tam hoàng cực giả. Nhưng mà, vận mệnh lại đối với kỵ mở một cái tàn khốc chuyện cười. Đang cùng băng hải tặc dâu đen một hồi kịch chiến bên trong, băng hải tặc kỵ tao ngộ thảm bại, không chỉ mất đi mới vừa đoạt được địa bàn, còn bị đánh ra điều thứ nhất đường biển. Đối với lần thất bại này, kỵ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Ở trong mắt hắn, băng hải tặc dâu đen có điều là một đám chỉ có thể đùa chút âm mưu quỷ kế tiểu nhân thôi. Bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn âm hiểm, từ bên trong giành lợi ích, căn bản không xứng cùng mình cường giả như vậy chính diện giao phong. Chính là bởi vì loại này xem thường, làm băng hải tặc kịch biết được băng hải tặc dâu đen xâm lấn tin tức thời điểm, toàn viên đều dị thường kích giận. Bị như vậy một cái chỉ có thể dở âm như quỷ kế băng hải tặc khiêu khích, đối với lúc đó được khen là gần gũi nhất tam hoàng băng hải tặc kịch tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho kịch một cái nặng nề bật hai. Song phương giao chiến sau khi, trên lệch thật lớn dường như Thái Sơn đẻ trứng như thế, đem chính rào rạt đắc ý kịch triệt để đánh tan. Cùng băng hải tặc dâu đen chàng đại chiến kia, băng hải tặc kịch có thể nói là thất bại thảm hại, hơn bạn hải tặc cuối cùng có thể chạy đi ít đòi. Mặc dù là kịch cường đại như vậy hải tặc, ở mất đi một cái cánh tay sau khi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mang theo kỳ nở thoát đi chiến trường. Này hay là bởi vì đối phương vẹn vẹn chỉ phái ra một tên thủ hạ, dựa vào xì lì em một người liền dễ như ăn cháo mà đem bọn họ toàn bộ băng hải tặc đánh đến vô cùng chật vật. Càng là chém đứt kịch vị này được khen là gần gũi nhất tam hoàng cường giả một cánh tay. Như vậy nặng nghề tan tác, đối với kịch tới nói quả thực là không thể nào tiếp thu được sự thực. Chương 1773, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, Nam, chương 1773, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, Nam, hắn cũng không có lập tức liền lựa chọn bại lui ra điều thứ nhất đường biển, mà là không cam lòng tiến hành một phen giãy giụa. Nguyên bản, hắn kế hoạch liên hợp cái khác siêu tân tinh đồng thời đối kháng băng hải tặc dâu đen, nhưng mà hiện thực nhưng cho hắn nặng nghề một đòn. Cái khác siêu tân tinh thực lực kém xa băng hải tặc kịch đang cùng băng hải tặc dâu đen giao chiến bên trong, bọn họ bị đánh đến thất bại thảm hại. Nếu không là những này siêu tân tinh lén lút nương nhờ vào băng hải tặc bị ở mồm cùng băng hải tặc bách thú, chỉ sợ bọn họ hết thảy mọi người sẽ bị băng hải tặc dâu đen triệt để trục xuất điều thứ nhất đường biển. Nhưng mà kịch không phải là loại kia cam nguyện chịu làm kẻ dưới người. Đối mặt băng hải tặc bị ở mồm cùng băng hải tặc bách thú mời chào, hắn không chút do dự mà trực tiếp từ chối. Ở này sau khi điều thứ nhất đường biển hoàn toàn trở thành băng hải tặc kịch cấm địa, bọn họ đã không chỗ có thể đi. Bất đắc dĩ, kịch chỉ có thể dẫn dắt băng hải tặc kịch tàn binh bại tướng, chật vật chạy trốn đến thứ năm điều đường biển, miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Kinh qua nửa năm nghỉ ngơi, kịch thương thế rốt cục khỏi hẳn. Hắn một lần nữa phấn chấn lên, quyết tâm chấn chỉnh lại băng hải tặc kịch hùng phong. Liền, hắn bắt đầu trung quanh chiêu mộ hải tặc, mở rộng đội ngũ của chính mình, hy vọng có thể trùng kiến băng hải tặc kịch ngày xưa huy hoàng. Ở thứ năm điều đường biển lên, băng hải tặc kịch từ từ đánh sưng tên âm thanh. Có điều phạm vi hoạt động của bọn họ nhưng chịu đến rất lớn hạn chế. Bởi thứ năm điều đường biển ở vào hải quân nghiêm mật khống chế bên dưới, băng hải tặc kịch chỉ có thể chiếm theo một ít rõ rệt đảo nhỏ, mà đối với những kia loại cỡ lớn hòn đảo cùng vương quốc, bọn họ căn bản không dám dễ dàng đụng vào. Bởi vì một khi bọn họ đối với những này mục tiêu độc thủ, liền tất nhiên sẽ đưa tới mạnh mẽ hải quân tướng lĩnh công kích. Mà hiện nay tọa trấn ở hải quân bản bộ Kịch chính là phụ trách bảo đảm gờ răng lái nạ nửa đoạn trước thông suốt, tuyệt đối không cho phép có hải tặc dám to gan cắt đứt này điều trọng yếu đường hàng hải. Kịch biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn vẫn khát vọng có thể một lần nữa trở lại khu vui chơi, cái kia đã từng thuộc về bọn họ không quy tắc chi địa. Nhưng hiện thực lại làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Khu vui chơi bây giờ đã bị Tam Hoàng chiếm cứ, ở không có đủ thực lực đánh bại băng hải tặc dâu đen trước, thì thực sự là không dám dễ dàng đi treo chọc ba vị này nhân vật mạnh mẽ. Dù sao, trước cùng bọn họ giao chiến để lại cho hắn sâu sắc bóng mờ, nhường hắn đối với này Tam Hoàng mang trong lòng kiên kỵ. Vì lẽ đó băng hải tặc kịch quyết định muốn từ đã từng thất bại địa phương một lần nữa đứng lên đến, bọn họ khát vọng có thể trở lại điều thứ nhất đường biển, một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ vinh quang cùng địa vị. Nhưng mà, băng hải tặc dâu đen tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Cứ việc bây giờ điều thứ nhất đường biển bởi hùng sư băng hải tặc nạ bộ lệ ổng làm rối mà rơi vào hỗn loạn tương mừng, băng hải tặc dâu đen cũng gặp tổn thất nặng nề, nhưng kịch ở cẩn thận nghiên cứu báo chí sau phát hiện, băng hải tặc dâu đen cũng không có cái nào trọng yếu cán bộ ngã xuống. Điều này làm cho kịch đối với một lần nữa giết về điều thứ nhất đường biển sản sinh chần chờ. Hắn biết do thực lực của chính mình tuy rằng ở trong nửa năm này có tăng lên, nhưng cùng băng hải tặc dâu đen so với, vẫn cứ tồn tại chênh lệch nhất định. Đặc biệt là lúc trước xì lì ẹ vung ra cái kia một đao, đến nay nhưng nhường kịch lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thực sự không có nắm có thể tiếp được như vậy công kích. Nguyên nhân chính là như vậy, kịch vẫn do dự không quyết định, chậm chạp không thể quyết định trở về điều thứ nhất đường biển. Ngược lại, hắn lựa chọn ở thứ năm điều đường biển lên ngồi ngồi, thỉnh thoảng đánh cướp thương thuyền, hoặc là xâm lấn một ít hòn đảo cùng vương quốc, lấy này đến duy trì băng hải tặc kế sinh nhai cùng hoạt động. Thậm chí có một lần, băng hải tặc kịch gặp đến hải quân trung tướng mang đội truy kích, song phương triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Có điều, băng hải tặc kịch thực lực dù sao không thể khinh thường, một cái hải quân trung tướng còn không cách nào đối với bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. Băng hải tặc kịch lần này chạy trốn hành động thuận lợi đến kỳ lạ, điều này làm cho bọn họ ở thứ năm điều đường biển hầu như trở thành nhân vật vô địch, không ai có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng kịch cũng không có vì vậy mà trở nên ngông cuồng tự đại, hắn biết rõ quá mức làm cản có thể sẽ đưa tới hải quân đại tướng tự mình truy kích, đây đối với hắn cùng hắn băng hải tặc tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vì lẽ đó, băng hải tặc kịch trong khoảng thời gian này biểu hiện đối lập an phận thủ thường, tận lực không đưa tới quá nhiều chú ý, nhưng mà chính là loại này nhìn như biết điều hành vi, nhưng ngoài ý muốn gây nên chính phủ thế giới quan tâm. Chính phủ thế giới tựa hồ đối với băng hải tặc kịch biểu hiện sản sinh hứng thú, cũng hướng về bọn họ phát sinh trở thành vương hạ thất vũ hải mời. Kịch xem trong tay thư mời, trong lòng do dự không quyết định. Lúc này, thủy thủ đoàn của hắn mở miệng nói rằng, thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta nên tiếp thu cái này mời. Trở thành vương hạ thất vũ hải cũng không có cái gì không tốt, ngươi xem một chút cái khác vương hạ thất vũ hải, bất kể là băng hải tặc bù ghi, băng hải tặc cú dạ, vẫn là đỏ phở làm mình ngộ, bạo quân cù mạ, thậm chí là đã từng vương hạ thất vũ hải hiện tại tam hoàng băng hải tặc bách thú, bọn họ đều là vương hạ thất vũ hải xuất thân. Chúng ta không cần thiết lo lắng quá nhiều, chuyện này với chúng ta tới nói là một cái cơ hội rất tốt. Nghe được băng hải tặc bách thú tên, ít trong đầu không khỏi hiện ra bọn họ đã từng huy hoàng. Băng hải tặc Bách Thú cũng từng đảm nhiệm qua mấy năm vương hạ thất vũ hải, điều này làm cho kịch bắt đầu đối với cái này mới sản sinh càng nhiều ý nghĩ. Có tầng này vương hạ thất vũ hải thân phận, liền dường như cho mình phụ thêm một tầng cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp, bất kể là hải quân vẫn là tam hoàng, đều không thể dễ dàng ra tay với hắn. Này không thể nghi ngờ vì chính mình tranh thủ đến thời gian quý giá, có thể dùng đến tăng cao thực lực cùng mở rộng thế lực. Nhưng mà, kịch cái kia kiêu ngạo tính cách, nhưng như một tòa khó có thể vượt qua tạ cậy a mạ, núi cao, nhường hắn khó có thể thả xuống tư thái đi tiếp thu sự thực này. Ngay ở kịch nội tâm xoắn xuýt thời điểm, đứng tại sau lưng hắn Kỳ Nở đột nhiên mở miệng nói rằng, thuyền trưởng, chúng ta băng hải tặc kịch cần thời gian a. Kỳ Nở âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng dường như một đạo sấm sét ở kịch bên tai nổ vang. Kịch nghe vậy, chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú Kỳ Nở. Kỳ Nở ánh mắt cùng kịch tụ hợp, hắn nhìn thấy kịch tấm kia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, trầm mặc chốc lát. Rốt cục, Kỳ Nở hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thuyền trưởng, chúng ta băng hải tặc kịch từ bước vào gờ răng lái nã nửa đoạn trước đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá thời gian hơn một năm. Mà khu vui chơi bên trong cái kia tam hoàng, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách, uy chấn tứ hải đại hải tặc, bọn họ ở phía trên vùng biển này đã rong ruổi hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm lâu dài. Cùng bọn họ so với, chúng ta chênh lệch còn rất rõ ràng. Vì lẽ đó, ta cho rằng chúng ta không bằng trước tiên gia nhập vương hạ thất vũ hải, lại như băng hải tặc Bách Thú như vậy, trước tiên ngủ đông lên, chờ đợi thời cơ. Chờ thực lực chúng ta đủ mạnh, hoặc là khu vui chơi bên trong xuất hiện biến cố gì, chúng ta lại giết về khu vui chơi, rửa sạch nhục nhã. Kỳ Nở lời nói thành khẩn mà lại khẩn thiết, hắn biết rõ kịch tính khí, cũng rõ ràng kịch không bỏ xuống được mặt mũi của chính mình. Chương 1774, Hải quân cùng vương hạ thất vũ hải, 6, chương 1774, Hải quân cùng vương hạ thất vũ hải, 6, vì lẽ đó, hắn mới sẽ chủ động đứng ra, cho kịch hạ một bậc thang. Kịch nghe được câu này sau, quả đấm của hắn nắm thật chặt lên, phá phất có thể nghe được khớp ngón tay phát sinh kèn kẹt âm thanh. Trong lòng hắn tuy rằng rõ ràng, gia nhập vương hạ thất vũ hải đối với băng hải tặc kịch tới nói quả thật có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Nhưng mà, kịch sâu trong nội tâm cái kia cấu ngạo khí cũng đang không ngừng nói cho hắn, hắn muốn dựa vào chính mình sức mạnh, dựa vào thực lực chân chính đi quang minh chính đại tranh cướp khu vui chơi tam hoàng vị trí. Tam hoàng, cái tiếc nhưng là ở đua hải tặc Roger sau khi, hải tặc thế giới đỉnh phong tồn tại a. Kịt nắm đấm cầm thật chặt, trong lòng hắn độc thầm, đua hải tặc, ta nhất định phải trở thành đua hải tặc. Rốt cục, kịt như là hạ quyết tâm như thế, buông ra nắm đấm, chậm rãi nói, vì đua hải tặc, tạm thời chịu đủ, lại đáng là gì đây? Tiếng nói của hắn vừa ra, băng hải tặc kịt mọi người lập tức reo hò lên, âm thanh đình thai nhức óc. Đối với bọn hắn tới nói, so với đi tranh cướp cái kia mịt mở tam hoàng vị trí, gia nhập vương hạ thất vũ hải hiển nhiên là càng thực tế lựa chọn. Dù sao, vương hạ thất vũ hải ở mảnh này trên biển rộng địa vị cùng sức ảnh hưởng là rõ như ban ngày, gia nhập trong đó mang đến chỗ tốt cũng là chân thực. Hơn nữa, sau đó bọn họ những này băng hải tặc kỳ thủy biên cũng có thể tự hào tự xưng vì là vương hạ thất vũ hải dưới trướng, đẩy cái này vang dội tên tuổi ở mảnh này trên biển rộng, trừ hải quân, dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng với tam hoàng ở ngoài, còn có ai dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn đây? Này chính là vương hạ thất vũ hải địa vị. Mặc dù là những kia chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, chỉ cần bọn họ không trực tiếp sát hại quốc vương, mà là lựa chọn cướp giật một ít tài vật hoặc là chiếm lĩnh một ít thành trấn, chính phủ thế giới thông thường cũng chỉ sẽ chọn làm như không thấy, có thay như liếc. Đã như thế, vương hạ thất vũ hải uy danh cùng quyền thế liền triển lộ không bỏ sót. Không lâu lắm, thì không chút do dự mà bấm cái kia chi cùng chính phủ thế giới ngũ lao tinh trực tiếp điện thoại liên lạc, cũng tại chỗ biểu thị đồng ý gia nhập vương hạ thất vũ hải. Mà chính phủ thế giới phương diện động tác càng là cấp tốc cực kỳ, bọn họ lập tức bắt tay chuẩn bị đăng báo tuyên bố việc này. Vẹn vẹn chỉ dùng ngắn thời gian một ngày, gia nhập vương hạ thất vũ hải tin tức liền như là mọc ra cánh, cấp tốc chuyển khắp toàn cầu mỗi một góc. Hết thảy mọi người ngay đầu tiên biết được cái tin tức kinh người này, chính phủ thế giới phóng ra vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn, một cái trong đó đã bị băng hải tặc kịch thành công cướp đoạt. Đối với băng hải tặc kịch, đối với những kia đối với hắn có quan tâm người đến nói, cái này băng hải tặc tình huống tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Dù sao, ngay ở nửa năm trước, băng hải tặc kịch vẫn là hoàn toàn xứng đáng làm đỏ nổ gà con, danh tiếng vô lượng. Bọn họ không chỉ hùng cứ điều thứ nhất đường biển nửa trên địa bàn, càng bị ca tụng là có khả năng nhất tiếp cận tam hoàng địa vị nam nhân. Chỉ tiếc, chính là thịnh cực tất suy. Băng hải tặc kịch huy hoàng cũng không có kéo dài quá lâu. Nửa năm trước tao ngộ băng hải tặc dâu đen đại kiếm hào xí lì ẹ, cuối cùng chịu khổ bại trận. Địa bàn đều bị băng hải tặc dâu đen cướp đi. Mọi người đối với này nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu một ít trào phúng cùng châm biếm âm thanh. Đặc biệt là những kia lâu năm các vương hạ thất võ hải, bọn họ đối với kịch cái này đời mới vương hạ thất vũ hải tràn ngập xem thường cùng nghi vấn. Băng hải tặc bù ghi thuyền trưởng bù ghi, đọ phở lạm bị nổ cùng với ba hàn cọc đám người, khi biết băng hải tặc kịch qua lại sau, càng là không hề che giấu chút nào đối với hắn biểu thị xem thường, dồn dập ném tờ báo trong tay. Phản phất phía trên kia nội dung căn bản không đáng bọn họ quan tâm. Ở những ngày lâu năm trong mắt vương hạ thất vũ hải, ít có điều là một cái số may tiểu tử bắt mũi chưa sạch thôi. Bọn họ cho rằng chính phủ thế giới tuyển người không làm, dĩ nhiên sẽ nhường như vậy một cái người thất bại đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Ít nếu như thua với tam hoàng người như vậy, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng cũng thua với là băng hải tặc dâu đen. Vậy thì nhường kịch người thất bại này tên tuổi so với hắn tiền bối tới nói, hàng kim lượng nhưng là giảm mạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, ít hoàn toàn không có tư cách cùng bọn họ những ngày lâu năm cường giả đánh đồng với nhau. Theo cái thứ nhất vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn bị băng hải tặc kịch bỏ vào trong túi, tình huống phát sinh ra biến hóa. nguyên bản bị mọi người tranh cướp vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn, đột nhiên biến đến quý giá dị thường lên. Vờ răng lại nạ nửa đoạn trước các hải tặc vì tranh cướp này có hạn tiêu chuẩn, triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Các nơi các hải tặc đều điên cùng săn giết những kia thanh danh chuyển xa hải tặc, hy vọng thông qua phương thức này đến tăng lên chính mình nổi tiếng cùng thực lực, do đó có cơ hội thu được vương hạ thất vũ hải danh hiệu. Trận này hôn chiến làm cho gờ răng lại nạ nửa đoạn trước thế cuộc càng căng thẳng, máu tanh cùng bạo lực đầy dây mỗi một góc. Ở cái này tiền thưởng phổ biến đều ở 5 ức bợ lì trở xuống khu vui chơi bên trong, đại pháo cùng súng ống trở thành tuyệt đối chỗ tệ. Những này các hải tặc tuy rằng thực lực chênh lệch không đồng đều, nhưng đối mặt cái kia mãnh liệt lửa đạn, bọn họ hầu như không còn chút nào sức đánh trả. Mỗi một lần đạn pháo gào thét đều nương theo to lớn nổ tung cùng sóng trùng kích, đem một chiếc lại một chiếc thuyền hải tặc nổ thành nát tan. Ở trên vùng biển này, không biết có bao nhiêu băng hải tặc ở cái kia hung manh pháo dưới biến thành cho bụi. Ở cái này lấy cá nhân võ dũng làm chủ đạo thời đại, chuẩn đại tướng cùng đại tướng cấp bậc cường giả thường thường có thể quyết định chiến cuộc. Nhưng mà ở bọn họ không ra tay tình huống, pháo số lượng cùng với thao pháo thủ thông thạo trình độ, nhưng trở thành quyết định chiến trường mấu chốt thắng bại nhân tố. Bất kể là tiền thưởng một thứ hải tặc, vẫn là hai thứ hải tặc, đối mặt cái kia che ngập bầu trời lửa đạn, bọn họ đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Một pháo không được, vậy thì lại đến hai pháo, ba pháo, mãi đến tận đem kẻ địch triệt để phá hủy. Ở như vậy hỏa lực trước mặt, tiền thưởng ở 5 ức trở xuống mà không có thủ đoạn đặc thù hải tặc, căn bản là không có cách chống đỡ. Bọn họ có lẽ có thể ở một trọi một chiến đấu bên trong thể hiện ra một ít thực lực, nhưng ở cái kia hung mãnh lửa đạn trước mặt, hết thảy đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Ở gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm ngàn hải tặc mất mạng biển rộng. Những này hải tặc phần lớn đều là một ít tiểu lâu la, bọn họ có lẽ là bị dâu trắng trước khi chết cái kia lời nói khích lệ, kích động bên dưới lựa chọn ra biển làm hải tặc. Nhưng mà bọn họ nhưng không có ý thức được, vùng biển này xa so với bọn họ tưởng tượng càng tàn khốc hơn cùng vô tình. Bây giờ ở này mịt mờ vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn trước mặt, các hải tặc đã giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn không để ý tới lẫn nhau trong lúc đó tình cảm cùng đạo nghĩa, chỉ vì tranh cướp cái kia khiến người thèm nhỏ dai thất vũ hải địa vị mà liều mạng chém giết. Từ khi dâu trắng trước khi chết nói ra câu kia chấn động lòng người sau, trên biển rộng hải tặc số lượng như giếng phun giống như tăng lên dữ dội, trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên gia tăng rồi dòng ra gấp 10 lần. Chương 1775, hải quân cùng vương hạ thất vũ hải 7. Chương 1775, hải quân cùng vương hạ thất vũ hải 7. Hiện tượng này quả thực khiến người trố mắt ngất mồm, thậm chí so với hơn 20 năm trước đúa hải tặc rô rơ chết rồi gợi ra thời đại đại hàng hải còn điên cuồng hơn. Các hải tặc số lượng kịch liệt bành trướng, cho hải quân mang đến trước nay chưa từng có áp lực. Nếu như không phải hải quân tiêu hao thời gian 2 tháng toàn lực thanh lý gờ răng lại nạ nửa đoạn trước, lại thêm vào tân thế giới thất thủ ở một mức độ nào đó giảm bớt bọn họ gánh nặng, e sợ hải quân muốn duy trì gờ răng lại nạ nửa đoạn trước trật tự, còn cần lại tiêu tốn thời gian 2-3 năm. Muốn biết, năm đó Roger chết rồi thời đại đại hàng hải, hải quân nhưng là dòng dã tiêu tốn thời gian 4-5 năm mới khó khăn ổn định lại thế giới thế cuộc. Nhưng mà hiện tại vẹn vẹn bởi vì chính phủ thế giới tung vương hạ thất vũ hải cái này mồi nhử, ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, khu vui chơi bên trong hải tặc số lượng liền giảm mạnh đến nguyên lai một nửa. Hơn nữa trận này máu tanh chém giết vẫn còn tiếp tục, không chút nào đình chỉ dấu hiệu. Dù cho là tam hoàng thủ hạ, cũng có thể sẽ trong nháy mắt sơ sẩy bất cẩn, bị người trong bóng tối đánh lén mà làm mất mạng, thậm chí ngay cả đầu đều sẽ bị người chém đứt, cầm hải quân nơi đó tranh công tình thường. Từ một điểm này liền có thể thấy được, trận này giết chóc là điên cuồng cỡ nào cùng tăng tốc. Khi trở thành vương hạ thất vũ hải tin tức, giống như là một trận cuồng phong cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Bây giờ vương hạ thất vũ hải đã có 5 tên thành viên, bọn họ phân biệt là Bugi, Lotter Lamino, Gecko mọ gì ạ, Loa Hàn Cốc cùng với ở Sakin. Cùng lúc đó, bởi bạo quân cũ mạ vương hạ thất vũ hải danh hiệu bị tước đoạt, hiện tại chỉ còn giữ lại 2 cái chỗ chống tiêu chuẩn. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức ở toàn bộ hải tặc thế giới gây nên sóng lớn mênh mông, đông đảo các hải tặc đều đối với cuối cùng này 2 cái tiêu chuẩn triển khai tranh đoạt kịch liệt. Ở này đông đảo hải tặc ở trong, có một bóng người gây nên mọi người chú ý, vậy thì là dâu trắng đệ nhị. Từ khi 4 năm trước dâu trắng đệ nhị không hiểu ra sao bị nạ bộ lệ ổng đánh bại sau, Bạt Kín liền mang theo bị thương nặng, cơ hồ bị chém thành 2 khúc dâu trắng đệ nhị như giống như chim sợ ná vội vàng thoát đi hiện trường, biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Bạt Kín một đường cẩn thận che giấu tung tích, cuối cùng trở lại Bạt Kín ở vào cẩn bèn phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Ở nơi đó, Bạt Kín đối với dâu trắng đệ nhị tiến hành một loạt phức tạp mà gian nan giải phẫu, thử đem hắn một lần nữa đắp nặng cùng thăng cấp. Trải qua thời gian 3-4 năm, dâu trắng đệ nhị rốt cục ở Bạt Kín tỉ mỉ chăm sóc dưới từ từ khôi phục khỏe mạnh, cũng thu được sức mạnh lớn hơn. Ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Bạt Kín mắt thấy người chủ nghĩa hòa bình mạnh mẽ uy lực, này cho nàng rất lớn linh cảm. Liền, nàng bắt đầu đối với gở tiến hành các loại công nghệ cao cải tạo, đem hắn biến thành một cái rưỡi người máy. Trải qua cải tạo sau, gở vực không chỉ nắm giữ thân thể mạnh mẽ cùng với song sắt hạ kỳ, còn có phóng ra tia sáng laser dây, phóng thích hàn khí cùng với phun ra hỏa diễm này ba loại kinh người năng lực. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, hắn ở trong chiến đấu còn có thể học tập kẻ địch kỹ xảo, không ngừng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Cứ việc ở hữu bề ngoài xem ra như cũng ngu xuẩn, nhưng hắn bản năng chiến đấu nhưng được chất bay bọn. 4 năm trôi qua, gở hữu rốt cục lại lần nữa lên sàn, mà lần này, hắn thể hiện ra thực lực cường đại nhường người trố mắt ngất mồm. Gở cùng Bạt Kín không tốn sức chút nào phá hủy một tòa chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Hắn cái kia không gì không xuyên thủng nhục thân cùng khủng bố đến cực điểm thực lực, lập tức gây nên chính phủ thế giới ngũ lao tinh độ cao quan tâm. Dù sao, một cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia liền như vậy bị dễ dàng phá hủy, này không phải là một chuyện nhỏ, ngũ lao tinh tự nhiên không thể đối với này ngồi xem mặc kệ. Làm ngũ lao tinh thâm nhập hiểu rõ đến cái này được xưng dâu trắng đệ nhị e đổ ở thực lực chân chính sau, bọn họ quyết định lấy một loại đặc thù sách lược, hướng về ở phát sinh vương hạ thất vũ hải mời. Trên thực tế, cũng không phải ngũ lao tinh không nghĩ đối với một số hải tặc tiến hành trả thù, mà là bởi vì chính phủ thế giới tình huống trước mắt thực sự là khó có thể lại rút ra đầy đủ sức mạnh đến chuyên môn nhằm vào một cái nào đó hải tặc. Ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lấy chiêu an phương thức, đem những kia thực lực mạnh mẽ hải tặc toàn bộ chiêu mộ được chính mình dưới trướng, cũng dành cho bọn họ cực kỳ hậu đãi đãi ngộ. Mà ngũ lao tinh này một mời, vừa vặn phù hợp Bạt Kỳ kỳ vọng. Dù sao, nàng sở dĩ trong khoảng thời gian này kiêu căng như vậy biểu diễn thực lực của chính mình, không phải là vì có thể thu được vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn sao? Cùng với những cái khác những kia cấp thấp hải tặc không giống là, Bạt Kỳ cũng không tính thông qua tự giết lẫn nhau phương thức đến hấp dẫn chính phủ thế giới quan tâm. Ngược lại, nàng vừa ra tay liền thể hiện ra kinh người lực phá hoại, trực tiếp hủy diệt một cái vương quốc. Hành động như vậy mang đến chấn động hiệu quả, vượt xa giết chết 100 thậm chí 1000 cái phổ thông hải tặc. Này khiến cho Ngũ Lao Tinh không thể không đem vương hạ thất vũ hải danh hiệu trao tặng Bạt Kỳ. Làm Bạt Kỳ cùng ở Vũ bị chính thức bổ nhiệm vì là vương hạ thất vũ hải sau khi, hải quân bên trong nhưng sôi sùng sục. Đặc biệt là Rẹ Phi cùng với hắn các học sinh, càng là trong nháy mắt bị làm tức giận. Muốn biết, ở Vũ nhưng là hải quân kẻ thù a. Hắn đã từng cho hải quân mang đến qua tổn thất to lớn cùng sỉ nhục. Bây giờ, mối thù này địch dĩ nhiên lắc mình biến hóa trở thành vương hạ thất vũ hải, này không thể nghi ngờ là đối với hải quân một loại khiêu khích cùng sỉ nhục. Nhớ năm đó, ngờ cái này giống như ác ma tồn tại, dĩ nhiên đem hải quân trại huấn luyện lính mới hầu như giết đến không còn mảnh giáp, cuối cùng chỉ có hai người may mắn chạy trốn, nhặt về một cái mạng nhỏ. Này huyết hải thâm cửu, hải quân tự nhiên là ghi nhớ trong lòng, đặc biệt là Rẹ Phi, hắn đối với dâu trắng đệ nhị thù hận quả thực là sâu tận xương thủy, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới muốn vì là những kia chết thảm ở đội thủ hạ các học sinh báo thù rửa hận. Nhưng mà, Bạt Kỳ nữ nhân này nhưng giàu hoạt dị thường, nàng biết rõ mình đã triệt để đắc tội rồi hải quân, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không như cái khác phổ thông hải tặc như vậy, đánh cái kế tiếp địa bàn sau liền an an ổn ổn tổ ở nơi đó. Ngược lại, nàng lựa chọn chung quanh lần trốn, hành tung lơ lửng không cố định, nhường hải quân căn bản không có chỗ xuống tay. Chỉ có làm hải quân bị những chuyện khác kiềm chế, không dành bận tâm nàng thời điểm, Bạt Kỳ mới sẽ đánh bạo, mạo hiểm đi ra gây án. Loại này đánh một thương đổi chỗ khác sách lược, làm cho nàng nhiều năm qua vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, từ đầu đến cuối không có bị hải quân tóm lại. Ngoài ra, Bạt Kỳ cùng dâu trắng đệ nhị sở dĩ có rất ít tin mới gì, cũng là bởi vì nàng đối với cái mạng nhỏ của chính mình đặc biệt quý trọng. Dù sao, nàng có thể không muốn bởi vì sự kích động nhất thời mà bị mất tính mạng của chính mình. Đương nhiên, trong này còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là Bạt Kỳ cần muốn tiến hành các loại thí nghiệm. Muốn biết, thí nghiệm nhưng là tương đương tiêu hao tài chính, mà nàng lại không có cái gì ổn định thu vào khởi nguồn. Vì lẽ đó, chỉ có làm thí nghiệm kinh phí thiếu nghiêm trọng thời điểm, Bạt Kỳ mới sẽ bất đắc dĩ mang theo dâu trắng đệ nhị đi ra ngoài đánh cướp, lấy này đến kiếm lấy đầy đủ thí nghiệm kinh phí. Chương 1776, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 8, chương 1776, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 8, cái này cũng là tại sao toàn các nơi trên thế giới các khoa học gia trên căn bản đều sẽ chọn đương nhờ vào những thế lực lớn kia nguyên nhân vị trí. Dù sao, ở thế lực lớn che chở dưới, bọn họ không chỉ có thể thu được sung túc tài chính ủng hộ, còn có thể nắm giữ tương đối an toàn nghiên cứu hoàn cảnh. Bây giờ Bạt Kỳ dựa vào dâu trắng đệ nhị thực lực cùng sức ảnh hưởng, thành công thu được Vương Hạ Thất Vũ Hải thân phận. Kết quả này đường hải quân rơi vào cực kỳ tình cảnh lúng túng, bởi vì bọn họ không cách nào ở bề ngoài đối với Bạt Kỳ cùng với đồng bọn lấy hành động. Này không thể nghi ngờ nhường hải quân thượng tầng cảm thấy dị thường tức giận. Sengoku làm hải quân quan chỉ huy tối cao, sự phẫn nộ của hắn càng là có thể tưởng tượng được. Hắn không chút do dự mà bấm Ngũ Lao Tinh điện thoại, thử hướng về bọn họ biểu đạt chính mình bất mãn cùng kháng nghị. Nhưng mà, Ngũ Lao Tinh đối với Sengoku điện thoại nhưng biểu hiện dị thường lạnh lùng, bọn họ căn bản không để ý tới Sengoku án giận, chỉ là đơn giản mệnh lệnh Sengoku nhất định phải phục tùng quyết định của bọn họ. Loại này bị không để ý tới đãi ngộ nhường Sengoku lên cơn giận dữ, nhưng hắn nhưng không thể làm gì. Dù sao, Ngũ Lao Tinh tại chính phủ thế giới bên trong địa vị hết sức quan trọng, ra lệnh cho bọn họ đối với hải quân tới nói hầu như là không cách nào cãi lời. Hải quân bản bộ, Marineford, tòa này đã từng bị thương nặng, hầu như co lại 1/3 hải quân căn cứ, bây giờ đã một lần nữa thành lập lên. Ở mới nguyên soái trong phòng làm việc, Sengoku đang cùng Ngũ Lao Tinh kịch liệt tranh luận. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận, thử thuyết phục Ngũ Lao Tinh thay đổi chủ ý, nhưng được đáp lại cũng chỉ có cái kia lạnh như băng một câu, đây là mệnh lệnh. Nói xong, Ngũ Lao Tinh liền không chút lưu tình cúp điện thoại, lưu lại Sengoku một người ở trong phòng làm việc, hết lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn chỉ có thể chán nản ngồi bẩm nguyên soái vị trí, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng căm hận. Hải quân, Vương Hạ Thất Vũ Hải, chính phủ thế giới. Sengoku tự lẩm bẩm, ba người này trong lúc đó quan hệ nhường hắn cảm thấy cực kỳ xoắn xuýt. Không được, Vương Hạ Thất Vũ Hải chỉ còn lại một cái tiêu chuẩn, cái cuối cùng tiêu chuẩn nhất định phải là lò. Sengoku đột nhiên nghĩ đến lò, cái kia hắn vẫn xem trọng hải tặc. Kỳ thực, từ khi biết được chính phủ thế giới đối ngoại công nhân chiêu mộ trên biển rộng hải tặc trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải sau, Sengoku liền vẫn đang suy tư vấn đề này. Đối với lò, Sengoku vẫn luôn giấu trong ngực một loại đặc thù tình cảm cùng kỳ vọng. Hắn trước sau hy vọng có thể đem lò từ hải tặc con đường lên trường cứu trở về, nhường hắn trở về chính đạo. Lúc trước, Sengoku đem rổ xin Enter bỏ mình chân tướng báo cho ở hắn, mục đích chính là muốn cho lò có thể thoát khỏi dọc kỳ phéo lở vương quốc giằng buộc, đi ra cái kia hắc ám thế giới. Sengoku kỳ vọng lò có thể kế thừa rổ xin Enter ý chí, trở thành một tên chính nghĩa hải quân. Nhưng mà, làm Sengoku biết được lò từ dọc kỳ phéo lở vương quốc sau khi ra ngoài, cũng không có như ước nguyện của hắn trước tìm đến mình, trái lại lựa chọn một con đường khác, thành lập băng hải tặc hệ ớt, trở thành một tên hải tặc. Tin tức này đối với Sẻn gỗ cụ tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề, hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Mặc dù như thế, Sẻn gỗ cụ cũng không có vì vậy mà từ bỏ đối với lọ quan tâm. Dù sao, lọ là rồ xin nẹn tờ dùng tính mạng thủ hộ người, cảnh này khiến Sẻn gỗ cụ ở đối xử lọ vấn đề lên, từ đầu tới cuối duy trì một loại đặc thù thái độ. Ở đối với lọ xử trí quá trình bên trong, Sẻn gỗ cụ đều là tận lực tránh khỏi cùng lọ phát sinh trực tiếp xung đột, thậm chí ở cuộc chiến thượng đỉnh như vậy thời khắc mấu chốt, hắn đều hạ lệnh kỵ sĩ không được thương tổn lọ. Nay một mạng khiến nhường kỵ sĩ ở trong chiến đấu trở nên bó tay bó chân, bởi vì hắn biết Sẻn gỗ cụ đối với lọ coi trọng trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, lọ ở Sẻn gỗ cụ trong lòng địa vị là cỡ nào trọng yếu. Cùng với nói Sẻn gỗ cụ là đang trợ giúp lọ, không bằng nói là hắn ở thông qua phương thức này để đền bù năm đó đối với rỗ xì nẹn tờ hổ thẹn tình. Nhiều năm qua, Sẻn gỗ cụ vẫn đối với rỗ xì nẹn tờ chết canh cánh trong lòng. Hắn một đời không còn, rỗ xì nẹn tờ là hắn duy nhất nghĩa tử, giữa bọn họ có thâm hậu tình cha con. Rỗ xì nẹn tờ rời đi, trở thành Sẻn gỗ cụ trong lòng lĩnh biết đau, mà hắn đối với giọt thủ chăm sóc, có lẽ cũng là hắn thử vớt lên nội tâm đau xót một loại phương thức. Liên để ta ở cuối cùng giúp ngươi một lần đi. Sẻn gỗ cụ nắm thật chặt trong tay điện thoại trùng, phản phất nó là liên tiếp qua đi cùng hiện tại duy nhất ràng buộc. Ánh mắt của hắn có chút mê man, không biết câu nói này đến tột cùng là nói cho lò nghe, vẫn là nói cho cái kia đã qua đời nhiều năm rỗ xì nẹn tờ. Sẻn gỗ cụ hít sâu một hơi, bấm lò điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận bận bịu âm, tựa hồ đang đợi đối phương tiếp nghe. Cùng lúc đó, ở thứ năm điều đường biển lên, băng hải tặc hệ ở đang cùng một chiếc tới gần lại đây băng hải tặc kịch liệt giao chiến. Lò đứng ở đầu thuyền, trong tay ôm hắn cái kia đem mang tính tiêu chí biểu trưng quỷ khóc, nhưng chưa ra tay. Hắn lẳng lặng xem các thủ hạ cùng kẻ địch chém giết, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Đột nhiên, một trận gấp gáp tiếng chuông đánh vỡ chiến trường náo động. Lò khẽ cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh điện thoại trùng, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Cái này điện báo nhường hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chần chờ một lát sau, lò vẫn là chậm rãi đưa tay ra, nhận điện thoại trùng. "Uy, có việc?" Lò âm thanh rất bình tĩnh, không có một chút nào tâm tình chập chờn, phản phất này nói điện thoại đối với hắn mà nói chỉ là một cái phổ thông bày rối. Đầu bên kia điện thoại, Sẻn gỗ cụ âm thanh rõ ràng truyền đến, "Lò, ngươi thấy báo hôm nay đi, ít cùng với dâu trắng đệ nhị đều đã trở thành vương hạ thất vũ hải, có vương hạ thất vũ hải tầng này thân phận, hải quân liền không thể ra tay với bọn họ. Bây giờ vương hạ thất vũ hải còn lại cái cuối cùng tiêu chuẩn, ta hy vọng ngươi đi tranh thủ." Sẻn gỗ cụ ngữ khí trực tiếp mà quả đoán, không có cho lò lưu lại quá nhiều suy nghĩ thời gian. "Này cùng ta có quan hệ gì?" Lò một mặt bình tĩnh nói, phản phất hoàn toàn không đem vương hạ thất vũ hải để ở trong mắt. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là tìm tới đỏ phở làm mì ngộ cũng hướng về hắn báo thủ. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng biết, lấy hắn thực lực trước mắt, còn rất xa không phải đỏ phở làm mì ngộ đối thủ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, lò tự mình cảm nhận được mình cùng đỏ phở làm mì ngộ trong lúc đó chênh lệch to lớn. Đó là một loại không cách nào vượt qua khoảng cách, nhường hắn sâu sắc biết được, muốn báo thù tuyết hận, nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vậy, trừ theo đuổi sức mạnh ở ngoài, lò đối với những chuyện khác hầu như không hề hứng thú. Trong thế giới của hắn, chỉ còn dư lại đối với đỏ phở làm mì ngộ cừu hận cùng đối với thực lực khát vọng. Nhưng mà, lò loại thái độ này tựa hồ làm tức giận Sẻn gỗ cụ. Chỉ thấy Sẻn gỗ cụ giận không nhịn nổi mà quát, "Lẽ nào ngươi dự định làm cả đời hải tặc sao? Ngươi xứng đáng rồ xi nện tờ sao?" Nghe được rồ xi nện tờ danh tự này, lò vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi hoảng hốt. Danh tự này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì đó là một cái vẫn chăm sóc hắn, dùng tính mạng thủ hộ hắn nam nhân, có dạ dồn tiên sinh. Chương 1777, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 9, chương 1777, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 9, có dạ dồn tiên sinh. Lo nhẹ giọng nỉ non, trong đầu không ngừng hiện ra có dạ dồn bóng người. Cái kia ôn nhu lương thiện nam nhân, vì bảo vệ hắn, không tiếc trả giá bằng cả mạng sống. "Ta không hề có lỗi với có dạ dồn tiên sinh, ta làm tất cả, ta không thẹn với bất luận người nào." Lo âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, phản phất ở hướng về Sẻn gỗ cụ tuyên cáo quyết tâm của chính mình. Lọ trong đầu không ngừng thoáng hiện ra lúc trước ở màu trắng thành trấn thời điểm cảnh tượng, đó là hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi thống khổ ký ức. Cha mẹ hắn cùng muội muội ở ốm đau bên trong khổ sở dãy rủa, nhưng bởi vì hải quân ngăn cản, không cách nào ra ngoài chạy chữa, cuối cùng bất hạnh qua đời. Lọ đến nay đều không thể quên tình cảnh đó, hải quân lanh khốc vô tình phong tỏa màu trắng thành trấn, đem mọi người nhốt ở bên trong, nhường bọn họ mất đi hy vọng sinh tồn. Chính phủ thế giới vì che lấp trận tướng, mệnh lệnh hải quân đảm nhiệm đao phủ, đem người vô tội đưa vào chỗ chết. Chính vì như thế, lọ đối với hải quân tràn ngập địch ý, hắn không cách nào tha thứ hải quân hành động, cũng không thể nào tiếp thu được sự tồn tại của bọn họ. Ở hắn tuổi nhỏ thời điểm, hắn dứt khoát kiên quyết gia nhập Đồ Quỵt Xuất gia tộc, cái này Bắc Hải trừ hải quân ở ngoài thế lực mạnh nhất. Đồ Quỵt Xuất gia tộc tuy rằng cũng thường thường chịu đến hải quân vây quét, nhưng bọn họ nhưng có can đảm cùng hải quân đối kháng, điều này làm cho lọ cảm thấy tìm tới một cái có thể phát tiết đối với hải quân cừu hận địa phương. Vì lẽ đó lọ từ vừa mới bắt đầu liền sâu sắc căm thù hải quân. "Người có thể không nên quên, Josinen tờ hắn cũng là hải quân, hắn lẽ nào sẽ hy vọng ngươi đi làm hải tặc sao?" Câu nói này dường như một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào lọ trong lòng. Lúc trước biết được rỗ xì nẹn tờ, cái kia đã từng dành cho hắn ấm áp cùng yêu mến người, dĩ nhiên cũng là hải quân một thành viên. Điều này làm cho lọ cảm thấy một trận mê man, hắn bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của chính mình có chính xác không. Thế nhưng, lọ rất nhanh liền từ mê man bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn nhắm chặt hai mắt, kiên định nói, ta sẽ không làm hải quân, đặc biệt là cho chính phủ thế giới làm chó hải quân. Tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, phản phất ở hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. Làm càn. Sengoku giận không nhịn nổi mà quát. Hải quân chính là hải quân lo liệu chính nghĩa há lại là ngươi bực này hạng giá áo túi cơm có thể tùy ý nói xấu. Ngươi có biết, hàng năm đều có vô số anh dũng không sợ hải quân tướng sĩ vì giữ gìn mảnh này bao la hải dương mà anh dũng hy sinh. Nhưng mà, đối mặt Sengoku quát mắng, lọ cũng không có một chút nào lùi bước chi ý, hắn cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình phản bác, ha ha, chính nghĩa. Các ngươi cái gọi là chính nghĩa chính là phong tỏa màu trắng thành trấn, nhường cái kia mấy vạn người bởi vì chỉ chúng độc mà chết thảm sao? Này chính là các ngươi hải quân chính nghĩa. Lọ chất vấn dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Sengoku trái tim. Sengoku sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm, hắn nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên khuôn mặt, giờ khắc này cũng nhân khiếp sợ mà trở nên cứng ngắc. Sengoku đột nhiên ý thức được, lọ thân phận không phải bình thường. Hắn nhớ tới lọ xuất thân, màu trắng thành trấn người may mắn còn sống sót. Sự thực này nhường Sengoku đông nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi lọ tại sao lại như vậy căm thù hải quân, như vậy căm thù hắn. Trong phút chốc, Sengoku phảng phất mất đi hết thể sức mạnh, cả người đều trở nên chán chường lên. Bởi vì lúc trước hạ lệnh phong tỏa màu trắng thành trấn người, chính là chính hắn. Mà này đạo mệnh lệnh cũng là bức bách ở ngũ lao tinh áp lực, hắn không thể không truyền đạt. Sengoku trầm mặc, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Trong tay hắn nắm chặt điện thoại trùng, đối diện lọ đồng dạng trầm mặc không nói, song phương liền như vậy giằng co, ai cũng không có mở miệng trước. Sengoku nhíu mày nhăn lại, trong lòng hắn như rời sông lấp biển như thế. Mới vừa biết được chân tướng của sự tình nhường hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng làm cho hắn đối với mình vẫn thủ vững chính nghĩa sản sinh trước nay chưa từng có dao động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng lọ tụ hợp. Lọ trong mắt để lộ ra một loại sâu sắc thống khổ cùng tuyệt vọng, đó là đối với quá khứ nghĩ lại mà kinh. Đối với chính phủ thế giới cùng hải quân căm hận, Sengoku nhìn lọ, trong lòng hổ thẹn như thủy triều sông lên đầu. Hắn nhớ tới cái kia bị phong tỏa màu trắng thành trấn, nhớ tới những kia vô tội dân chúng. Nếu như không phải hắn truyền đạt phối hợp chính phủ thế giới phong tỏa màu trắng thành trấn mệnh lệnh, những người kia có lẽ liền có thể có được đúng lúc trị liệu, lọ cũng sẽ không bị chỉ chúng độc giàn vặn. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là bởi vì hắn một cái quyết định. Quyết định này không chỉ thay đổi lọ nhân sinh quy tích, cũng làm cho hắn mất đi quá nhiều quá nhiều. Lọ bởi vì đối với chính phủ thế giới cùng hải quân căm hận, dứt khoát gia nhập đổ quỵt xuất gia tộc, từ đây đi tới một cái cùng chính nghĩa đi ngược lại con đường. Sengoku trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như không phải hắn năm đó sai lầm, lọ có lẽ thì sẽ không nhận thức Josinenter, lại càng không có sau đó một loạt bi kịch phát sinh. Josinenter bị kéo cứu mình năm đó phạm sai lầm, thậm chí không tiếc dùng tính mạng đi đổi lấy lọ một chút hy vọng sống. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho Sengoku cảm giác sâu sắc tự trách. Song quyền của hắn nắm thật chặt, móng tay hầu như muốn rơi vào lòng bàn tay, nội tâm hổ thẹn nhường hắn không thể thở nổi. Mà Sengoku biểu hiện cũng thông qua điện thoại trùng bị đầu đuôi truyền tống đến lọ trong mắt. Chỉ thấy Sengoku đầy mặt lo lắng, hai hàng lông mày nhíu chặt, phản phất bị một áp lực trầm trọng bao phủ. Miệng môi của hắn hơi rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Nhìn Sengoku dáng vẻ ấy, lọ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Một mặt, hắn đối với Sengoku tự trách cảm thấy một chút vui sướng, dù sao Sengoku làm hải quân nguyên soái, nhưng vẫn chưa có thể đem ra công lý, bây giờ nhìn thấy Sengoku bởi vì chính mình mà như vậy hổ thẹn, ít nhiều cũng coi như một loại trả thù. Có điều loại này vui sướng cảm giác thoáng qua liền qua, thay vào đó là một trận khó chịu. Lọ ý thức được, bất luận Sengoku thế nào tự trách, đều không thể thay đổi đã phát sinh sự thực. Thân nhân của hắn đã qua đời, lại nhiều nói xin lỗi cùng tự trách đều không thể nhường bọn họ phục sinh. Được rồi, không cần giả mù sa mưa, người cũng đã chết, ta hiện tại chỉ nghĩ một lòng giết chết đỏ phở làm mì ngộ ở ngoài, không, cái gì không tốt, không cần ngươi đến đáng thương. Lọ đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như lúc nhìn phía bầu trời, dường như muốn xuyên thấu qua cái kia vô tận tầng mây nhìn thấy đỏ phở làm mì ngộ bóng người. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo mà quyết tuyệt, mang theo một tia không cách nào ức chế phẫn nộ. Sengoku nghe được lọ câu nói này, trong lòng tự trách càng mãnh liệt. Hắn đương nhiên biết lọ tại sao như vậy căm hận đỏ phở làm mì ngộ, đó là bởi vì đỏ phở làm mì ngộ sát hại Josinenter. Mà Josinenter nhưng là Sengoku nghĩa tử. Làm Josinenter nghĩa phụ, Sengoku những năm gần đây vẫn nhân vì là thân phận của chính mình mà bó tay bó chân. Hắn là hải quân nguyên soái, gánh vác giữ gìn hòa bình thế giới trọng trách, không thể dễ dàng đối với một cái vương hạ thất vũ hải độc thủ. Chương 1778, hải quân cùng vương hạ thất vũ hải 10. Chương 1778, hải quân cùng vương hạ thất vũ hải 10. Cứ việc trong lòng hắn đối với đỏ phở làm mì ngộ hành động tràn ngập căm hận, nhưng thủy chung không cách nào đem ra công lý, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đỏ phở làm mì ngộ tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều này làm cho Sengoku thật cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách, hắn cảm giác mình cái này làm cha thực sự là thất trách. Đỏ phở làm mì ngộ là vương hạ thất vũ hải, nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng bối cảnh, mà hắn làm hải quân nguyên soái, lẽ ra là chính nghĩa hóa thân, nhưng đang đối mặt đỏ phở làm mì ngộ thời điểm có vẻ như vậy vô lực. Đang lúc này, Sengoku trong đầu đột nhiên chớp qua một đạo linh quang, hắn như là nghĩ tới điều gì giống như, vội vã mở miệng nói rằng, lọ, ta biết ngươi một lòng muốn tìm đỏ phở làm mì ngộ báo thù rửa hận, thế nhưng ngươi có thể được quên, đỏ phở làm mì ngộ thân phận có thể không bình thường, hắn nhưng là vương hạ thất vũ hải một trong a. Nếu như ngươi tùy tiện động thủ với hắn, chính phủ thế giới cùng hải quân tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nghe được Sengoku lời nói này, lọ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng điện thoại trên bàn trùng, trên mặt của hắn dần dần hiện ra một vẻ trào phúng nụ cười. Ồ, đúng không? Vậy lại như thế nào? lẽ nào hải quân muốn ngăn cản ta sao? Vẫn là nói, ngươi vị này hải quân nguyên soái dự định trơ mắt mà nhìn sát hại có dạ dồn hung thủ tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Lão ngữ khí tràn ngập phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Sengoku, trong mắt lửa giận dường như muốn dâng trào ra. Sengoku hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm tình bình phục lại, tiếp theo sau đó nói, ta ý tứ là, nếu như ngươi nghị thuận lợi cho có dạ dồn báo thủ, nhất định phải muốn lấy một ít thủ đoạn đặc thủ. Chỉ có ngươi cũng trở thành vương hạ thất vũ hải, lấy vương hạ thất vũ hải thân phận đi đối phó đều là vương hạ thất vũ hải đỏ phờ làm mì ngộ, cứ như vậy, ngoại giới người liền không tốt tùy tiện đúng tay. Lò nghe xong Sengoku, trầm mặc một hồi lâu, trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ trong này lợi và hại được mất. Thấy lò cũng không có lập tức từ chối, Sengoku thấy thế, vội vã tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập vương hạ thất vũ hải, ta có thể bảo đảm, hải quân phương diện tuyệt đối sẽ không đối với ngươi hành động tiến hành nhiều can thiệp. Hơn nữa, trở thành vương hạ thất vũ hải sau khi, ngươi cũng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn cùng tình báo, này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Đồng thời đỏ phở làm mỹ ngộ có thể không đơn thuần chỉ có vương hạ thất vũ hải tầng này thân phận a, hắn vẫn là trước thiên long nhân đây. Thân phận này nhưng là phức tạp nhiều lắm, tuyệt đối không phải ngươi muốn đối phó liền có thể đối phó được. Vì lẽ đó à, ngươi có thể chiếm được cố gắng suy nghĩ một chút, tuyệt đối đừng hành sự lỗ mãng. Sengoku một mặt nghiêm túc nói. Lo lặng lặng nghe Sengoku phân tích, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu như thật muốn đi đối phó đỏ phở làm mì ngộ, e sợ sẽ gặp đến không tưởng tượng nổi khó khăn cùng trở ngại. Điều này làm cho lò nguyên bản kiên định quyết tâm bắt đầu có chút dao động. Ân, nhường ta lại suy nghĩ thật kỹ đi. Lò hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một chút do dự cùng chần chờ. Nghe được lò nói như vậy, Sengoku trong lòng liền rõ ràng, chính mình lời đã có tác dụng. Hắn tiếp tục nói, lò, nếu muốn trở thành vương hạ thất vũ hải, chỉ có thực lực có thể không đủ, còn phải có đầy đủ sức ảnh hưởng mới được. Gia nhập vương hạ thất vũ hải, ngươi đến nhường chính phủ thế giới nhìn thấy giá trị của ngươi vị trí. Ngươi cái kia ổn vệ no mi năng lực chính là một cái tuyệt hảo điểm cắt vào. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi. Sengoku nhường lò rơi vào trầm tư. Hắn biết Sengoku nói rất có đạo lý, chính mình ổn vệ no mi năng lực xác thực rất đặc biệt, nếu như có thể thiện thêm lợi dụng, có lẽ thật có thể tại vương hạ thất vũ hải bên trong bộc lộ tài năng. Lò cũng không muốn tiếp tục nghe Sengoku nói tiếp. Hắn cảm giác mình cần một ít thời gian cùng không gian đến bình tĩnh suy nghĩ. Liền, hắn không chút do dự mà nói, ta biết rồi, trước tiên như vậy đi, treo. Nói xong, lò liền trực tiếp cúp điện thoại. Theo đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô âm thanh, cách xa ở hải quân bản bộ Sengoku rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng lò sẽ như vậy quả đoán cúp điện thoại. Có điều, Sengoku rất nhanh liền khôi phục hắn cái kia nhất quán mặt không hề cảm xúc, phản phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Ai, nên làm, ta đều làm, còn lại, liền xem bản thân hắn. Sengoku một mặt bất đắc dĩ thở dài, phản phất đối với người nào đó biểu hiện cảm thấy thất vọng cực độ. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó cầm trong tay điện thoại trùng nhẹ nhàng để ở một bên, tựa hồ không nghĩ lại đi để ý tới nó. Cùng lúc đó, cách xa ở thứ 5 điều đường biển lên lò, cúp điện thoại sau, lặng lặng mà ngồi ở mũi tàu, hai mắt nhìn chăm chú phương xa mặt biển, không nói một lời. Trong đầu của hắn giờ khắc này chính quần quận các loại hỗn loạn tâm tư, lại như bị một trận gió mạnh khuấy lên mặt biển như thế, sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Qua một hồi lâu, lò cuối cùng từ cái kia mảnh hỗn loạn trong suy nghĩ thoáng tránh ra. Hắn dùng sức mà lắc đầu, thử đem những kia phiền lòng ý nghĩ từ trong đầu trục xuất khỏi đi. Nhưng mà, những này tâm tư nhưng giống như ưu linh, trước sau quanh quẩn ở hắn trong lòng, không chịu dễ dàng rời đi. Đọ phở làm bị ngộ. Lò nội tâm đột nhiên dâng lên một cố mãnh liệt quyết tâm, quả đấm của hắn không tự chủ nắm chặt. Nếu đã quyết định muốn cùng đỏ phở làm mì ngộ phân cao thấp, như vậy lại không thể có do dự chút nào cùng lùi bước. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn nhất định phải không chừa thủ đoạn nào, dùng hết tất cả khả năng phương pháp. Vương hạ thất vũ hải, cái này từng để cho vô số hải tặc đổ xô tới tên gọi. Lò âm thầm suy nghĩ, tầng này thân phận có lẽ sẽ mang đến cho hắn một ít không tưởng tượng nổi tiện lợi. Một giây sau, lò như là hạ quyết tâm như thế, đột nhiên đứng dậy. Động tác của hắn cấp tốc mà quả đoán, không có chần chờ chút nào. Sau đó, hắn cao giọng la lên triệu tập băng hải tặc hệ ở toàn thể thuyền viên. Thủ thủy đoàn nghe được thuyền trưởng triệu hoán, dồn dập để công việc trong tay xuống, cấp tốc tụ tập đến lò bên người. Bọn họ tò mò nhìn lò, không biết hắn đột nhiên triệu tập mọi người có chuyện quan trọng gì muốn nói. Lò nhìn chung quanh một vòng mọi người, sau đó mở miệng hỏi, đối với vương hạ thất vũ hải thân phận này, các ngươi có ý kiến gì không? Thủ thủy đoàn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Một lát sau, một nhóm người mở miệng trước nói, thuyền trưởng, chúng ta đều nghe ngài sắp xếp, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Còn có một chút thuyền viên thì lại biểu hiện ra đối với vương hạ thất vũ hải tầng này thân phận dày đặc hứng thú. Dù sao, ở không có trở thành tam hoàng trước, vương hạ thất vũ hải ở hải tặc bên trong cũng đã là chỉ đứng sau tam hoàng tồn tại, nắm giữ cực cao địa vị cùng quyền lực. Có thể tự do ở hải tặc cùng với chính phủ thế giới trong lúc đó, cứ như vậy liền có thể hưởng thụ đến rất nhiều chỗ tốt. Lò đang quan sát qua thái độ của những người này sau khi, hơi gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng những người này nội tâm ý tưởng chân thật. Tại chỗ cũng không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản đối. Nay tựa hồ đầy đủ nói rõ vương hạ thất vũ hải thân phận này xác thực có tương đối lớn sức hấp dẫn. Chương 1779, Hải quân cùng vương hạ thất vũ hải, 11, chương 1779, Hải quân cùng vương hạ thất vũ hải, 11, tốt, ta đã quyết định, ta nhất định phải đi tranh cướp cái kia cái cuối cùng vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn. Lò ánh mắt kiên định nhìn bọn thủ hạ của chính mình, trịnh trọng tuyên bố. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng tràn ngập quyết tâm cùng tự tin. Nghe được lò quyết định, không ít người trong lòng kỳ thực sớm đã có dự liệu. Dù sao, lò trước đột nhiên hỏi thăm bọn họ đối với Vương Hạ Thất Vũ Hải cái nhìn, này bản thân cũng đã để lộ ra hắn ý đồ. Vì lẽ đó, làm lò chính thức tỏ thái độ thời điểm, mọi người cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Là, Băng Hải Tặc Hệ ở toàn thể thành viên cùng kêu lên áp, âm thanh chỉnh tề mà vang dội. Nếu lò làm ra lựa chọn như vậy bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Nếu quyết định muốn trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, lò Băng Hải Tặc Hệ ở liền lập tức triển khai hành động. Mà đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, không thể nghi ngờ chính là đi tìm những kia hải tặc, cũng đem bọn họ đánh giết hoặc là đánh bại. Dù sao, ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, phần lớn hải tặc tiền thưởng đều ở một thước mỡ lì trở xuống, đối với thực lực mạnh mẽ lò tới nói, này cũng không phải việc khó gì. Đừng xem lò trước đang cùng đỏ phở làm mì ngộ chiến đấu bên trong ở hạ phòng, nhưng cái kia cũng không có nghĩa là hắn thực lực liền thật rất yếu. Trên thực tế, lò thực lực vẫn là tương đối khả quan, đặc biệt là đang đối mặt những kia tiền thưởng thấp hơn hải tặc thời điểm, hắn phần thắng lớn vô cùng. Lò thực lực ở toàn bộ gờ răng lái nạ nửa đoạn trước đều có thể nói nhất lưu, tuyệt đối có thể bước lên trước 20 hàng ngũ. Chỉ cần hắn không đi treo chọc những kia thanh danh hiển hách đại hải tặc, hoàn toàn có thể ở vùng biển này bên trong hoành hành vô kỵ. Không chỉ như vậy, lò bản thân nắm giữ ổn vệ Nomi năng lực càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Dựa vào này một mạnh mẽ năng lực, cho dù là đối mặt thực lực vượt xa chính mình cường địch, lò cũng có thể ung dung chuyển nguy thành an, bình yên chạy trốn. Liên nắm gần nhất nửa năm qua nói, đỏ phở lạm bị ngộ nhiều lần đối với lò triển khai truy sát, nhưng mỗi một lần đều bị lò xảo diệu thoát khỏi. Này không thể nghi ngờ chứng minh lò thực lực. Ngoài ra, lò sau lưng còn có dọc kỳ phèo lở vương quốc bóng dáng. Này một bối cảnh làm cho này cao thủ chân chính nhóm đối với lò mang trong lòng kiên kỵ, không muốn dễ dàng đắc tội hắn. Dù sao, cùng một cái có mạnh mẽ hậu trường người kết toán cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Những kia cùng lò có thủ sâu oán nặng, không chết không thôi người, đương nhiên sẽ không bận tâm những này, vẫn như cũng sẽ liều lĩnh muốn tìm lò phiền phức. Làm Băng Hải Tặc Hệ ở quyết định đi tranh cướp vị cuối cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải tiêu chuẩn thời điểm, toàn đoàn trên dưới đều phồng đủ nhiệt tình, toàn lực ứng phó. Bọn họ bắt đầu chung quanh tìm kiếm vụ cận tiền thưởng qua ngàn vạn hải tặc, một khi phát hiện mục tiêu thì sẽ do lò tự thân xuất mã. Có điều, lò cũng không có lựa chọn trực tiếp đem những này tiền thưởng qua ngàn vạn hải tặc đưa vào chỗ chết, mà là xảo diệu vận dụng hắn ổn vệ Nomi năng lực. Hắn sẽ đem những này hải tặc trái tim từ thể nội đào ra, sau đó thông qua khống chế trái tim của bọn họ đến khống chế những này hải tặc sinh tử. Loại này phương thức đặc biệt nhường lò cấp tốc khống chế hơn 10 nhà băng hải tặc. Tin tức này như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, giống như ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước cấp tốc truyền bá ra, gây nên sóng lớn mênh mông. Theo lò ra tay, cùng với hắn cái kia triển khai ra thủ đoạn đặc thù, trong nháy mắt nhường lò trở thành trên vùng biển này làm người sợ hãi nhất tồn tại. Hắn cái kia có thể đem người trái tim đào ra nhưng cũng sẽ không khiến người tử vong quỷ dị năng lực, khiến hết thảy mọi người cảm thấy kinh sợ không ngớt. Những kia bị lò nhìn chằm chằm các hải tặc, càng là sâu sắc cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Bọn họ biết rõ một khi bị lò nắm lấy, chờ đợi bọn họ sẽ là sống không bằng chết giàn vặt. Liền, một ít tới gần băng hải tặc hệ ở các hải tặc, hoảng sợ cấp tốc kết thành liên minh, như toan cộng đồng chống đỡ băng hải tặc hệ ở uy hiếp. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là vẹn vẹn qua không tới 3 ngày thời gian, những này nhìn như mạnh mẽ liên minh hải tặc, dĩ nhiên ở trong chớp mắt liền bị lò dễ dàng khống chế ở trong tay. Lò thông qua khống chế trái tim của bọn họ, do đó hoàn toàn điều khiển hành động của bọn họ. Bất kỳ dám to gan cãi lời băng hải tặc hệ ợt mệnh lệnh hải tặc, đều không chút lưu tình bị lò bóp nát trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Loại này lanh khốc vô tình cử động, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm kinh sợ tuyệt đại đa số hải tặc. Bọn họ bị lò tàn nhẫn thủ đoạn sợ đến hồn phi phách tán, đối với băng hải tặc hệ ợt hoảng sợ đến tới cực điểm. Ở tình huống như vậy, càng ngày càng nhiều hải tặc lựa chọn gia nhập băng hải tặc hệ ớt, lấy đổi lấy một chút hy vọng sống. Liên như vậy, băng hải tặc hệ ớt nhân số như vết dầu loang cấp tốc bành trướng. Nguyên bản có điều mười mấy người băng hải tặc nhỏ, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền phát triển trở thành một nhánh có mấy trăm tên thành viên thế lực to lớn. Hơn nữa, cái này số lượng còn đang kéo dài kéo lên, phản phất không có phần cuối như thế. Băng hải tặc hệ ớt gây ra trận này sóng lớn mênh mông, đã gây nên gở răng lại nạ nửa đoạn trước hết thể thế lực độ cao quan tâm. Bọn họ nhất cử nhất động, cũng giống như là ở bình tĩnh trên mặt hồ đưa vào một viên đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng. Không nghi ngờ chút nào, băng hải tặc hệ ở gần đây một loạt hành động, hiển nhiên là hướng về phía Vương Hạ Thất Vũ Hải tiêu chuẩn đi. Bọn họ như vậy dòng chống khua chiêng hành động, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là cướp giật cái cuối cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải tiêu chuẩn. Hành động này lại làm cho không ít người đối với lọ lòng sinh bất mãn. Đặc biệt những kia lấy hải tặc làm chủ khu vui chơi, càng là đối với La Hành vì là cảm thấy hết sức khó chịu. Thông qua phía trước hai vị nhất mới nhận lệnh Vương Hạ Thất Vũ Hải, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó môn đạo. Băng hải tặc kịch là chính phủ thế giới chủ động mời, căn bản không cần kích lại đi thông qua giết chóc cái khác hải tặc đến tranh cướp cái này tiêu chuẩn. Mà dâu trắng đệ nhị đùa đỡ vực thì lại càng tàn nhẫn, hắn trực tiếp dựa vào thực lực mạnh mẽ, uy hiếp chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, bước bách chính phủ thế giới đem Vương Hạ Thất Vũ Hải một cái trong đó tiêu chuẩn chắp tay nhường cho dâu trắng đệ nhị. Cùng hai người này so với, băng hải tặc hệ ở cách làm không thể nghi ngờ là đắc tội nhất hải tặc. Bọn họ loại này thông qua giết chóc cái khác hải tặc đến tranh cướp tiêu chuẩn phương thức, lập tức liền đưa tới hết thể hải tặc căm thù. Có điều, cứ việc băng hải tặc hệ ở cách làm gây nên chúng nộ, nhưng bị vướng bởi lọ sau lưng một ít bối cảnh. Những kia đứng ở hải tặc thế giới đỉnh phong các đại hải tặc, đối với lọ cái này mới phát thế lực cũng không có lấy trực tiếp hành động. Có điều những kia tuy rằng không có tiếng tăm gì, nhưng đối với lọ mang trong lòng bất mãn các hải tặc, có thể thì sẽ không như những kia lớn hải tặc như thế đối với lọ hạ thủ lưu tình. ngay ở mấy ngày ngắn ngủi sau khi, một cái khiến người khiếp sợ tin tức dường như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như cấp tốc truyền khắp gờ răng lại nạ nửa đoạn trước. Có hai cái tiền thưởng vượt qua ước đại hải tặc dĩ nhiên liên thủ lại, cộng đồng đối kháng băng hải tặc hệ ớt. Này vốn nên là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu, dù sao cái kia hai cái đại hải tặc thực lực cùng tiếng tăm đều tuyệt đối không phải như thế. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là, trận này nhìn như nghiêng về một phía chiến đấu cuối cùng nhưng lấy băng hải tặc hệ ớt thắng lợi chấm dứt. Chương 1780, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 12, chương 1780, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 12, không chỉ như vậy, này hai cái đại hải tặc trái tim lại vẫn bị lò mạnh mẽ đoạt đi. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ hải tặc thế giới cũng vì đó ồ lên. Lò tiếng tăm trong nháy mắt như tên lửa tăng gọn, hắn lấy tàn nhẫn thủ đoạn cùng thực lực mạnh mẽ, ở gờ răng lại nạ nửa đoạn trước thanh danh truyền xa. Bây giờ, trừ những kia số rất ít đỉnh tiêm thế lực lớn đại hải tặc ở ngoài, hầu như đã không ai có thể hạn chế được băng hải tặc hệ ớt. Mà băng hải tặc hệ ớt giết chóc hành động, liền như vậy kéo dài dòng dã một tháng lâu dài. Ở này dài lâu trong vòng một tháng, chiến tích của bọn họ có thể nói huy hoàng. Dựa vào thống kê không trò bẹn, băng hải tặc hệ ở tổng cộng khống chế 2 cái tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc, 28 cái tiền thưởng ngàn vạn trở lên hải tặc, cùng với 70 cái tiền thưởng 100 vạn trở lên hải tặc. Những này bị khống chế hải tặc, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ, thanh danh hiển hách mà nắm giữ kết sủ tiền thưởng nhân vật. Lại thêm vào những kia phụ thuộc hải tặc số lượng, băng hải tặc hệ ở quy mô đã bành trướng đến sắp tới 1 vạn người nhiều. Như vậy quy mô, ở gờ răng lái na nửa đoạn trước tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Này dĩ nhiên chỉ là có rất lớn một nhóm người đang nhìn đến thuyền trưởng bị tóm sau, tự mình chạy tứ tán đưa đến kết quả. Nếu như không phải như vậy dựa theo băng hải tặc hệ ở kinh người như vậy mở rộng tốc độ, chỉ sợ bọn họ rất nhanh liền có thể trực tiếp cùng Tam Hoàng băng hải tặc đánh đồng với nhau. Liền ở đây ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, băng hải tặc hệ ở dĩ nhiên như vậy không kiêng kỵ mà trắng trợn khống chế cái khác hải tặc, loại hành vi này quả thực chính là trắng trợn. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, động tác này dĩ nhiên hoàn toàn không có gây nên hải quân chút nào quan tâm cùng ra tay can thiệp. Muốn biết, thứ 5 điều đường biển tuy rằng hải tặc số lượng đông đảo, nhưng dù sao vẫn là ở vào hải quân khống chế bên dưới a hơn nữa. Hải quân thậm chí còn ở thứ 5 điều đường biển ngồi chấn một vị thực lực mạnh mẽ tinh anh trung tướng đây. Nhưng là, một tháng qua, nhưng hoàn toàn không gặp hải quân đối với băng hải tặc hệ ợt lấy bất kỳ hành động. Trong này đầu mối, chỉ cần hơi có chút đầu óc người, vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Không nghi ngờ chút nào, băng hải tặc hệ ợt khẳng định cùng hải quân trong lúc đó đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Mà giao dịch này rất có thể chính là, băng hải tặc hệ ợt đem bọn họ bản thân quản lý những kia hải tặc, qua tay giao cho hải quân, lấy này đem đổi lấy Vương Hạ Thất Vũ Hải tiêu chuẩn. Dù sao, đối với những kia hải tặc tới nói, Vương Hạ Thất Vũ Hải tên gọi nhưng là có tương đối lớn sức hấp dẫn. Một khi nghĩ thông điểm này, cái khác các hải tặc đối với băng hải tặc hệ ở xem thường cùng xem thường tình liền càng phát nồng nặc lên. Dù sao, cái khác Vương Hạ Thất Vũ Hải tuy rằng cũng có một chút làm dáng một chút thành phần, nhưng ít ra vẫn không có như băng hải tặc hệ ở như vậy trần trụi cùng hải quân cấu kết ta. Băng hải tặc hệ ở nhưng đội vàng đi cho chính phủ thế giới cùng hải quân biểu thị trung thành, phản phất không thể chờ đợi được nữa muốn trở thành tay sai cho bọn họ như thế. Động tác này tự nhiên gây nên mọi người phản cảm cùng căm thù. Dù sao ai cũng không muốn thấy có người như vậy định hót đi lấy lòng những kia quyền thế ngập trời tổ chức. Đối với ngoại giới những này dồn dập hỗn loạn, lọ nhưng hoàn toàn không để ý trong lòng hắn chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là đối phó đỏ phở làm mì ngộ. Ở này đã qua một tháng bên trong, lọ gây ra như vậy động tĩnh lớn, lại làm sao có khả năng không đưa tới đỏ phở làm mì ngộ chú ý đây? Trên thực tế, đỏ phở làm mì ngộ khi nghe đến lọ tin tức sau, lập tức liền không kiềm chế nổi muốn đi động tay nắm lấy hắn. Nhưng là ngay ở đỏ phở làm mì ngộ chuẩn bị hành động thời điểm, Sengoku một cuộc điện thoại nhưng như một chậu nước lạnh như thế, đem hắn kích động mạnh mẽ tới tát. Này nói điện thoại nhường đỏ phở làm mì ngộ không thể không tạm thời thả xuống đối với lọ chấp nhiệm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhưng không cách nào lấy bất kỳ hành động. Từ khi hải viên lịch năm 1516 dọc kỳ phéo lở vương quốc thống nhất tân thế giới sau, đỏ phở làm mì ngộ cũng rất thức thời lựa chọn từ tân thế giới lui ra. Hắn đi tới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, bắt đầu ở đây một lần nữa cắm rễ. Từ tân thế giới đi tới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, mang ý nghĩa hắn muốn tất cả làm lại từ đầu, cần ở cái này mới hoàn cảnh bên trong một lần nữa dốc sức làm. Này không thể nghi ngờ cho đỏ phở làm mì ngộ mang đến khiêu chiến thật lớn, hắn không thể không đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào chuyện làm ăn ở trong. Nguyên bản, đỏ phở làm mì ngộ kế hoạch đem chính mình đại bản doanh thiết lập tại trên đảo Cái Ạ, dù sao nơi đó không chỉ là thứ 7 điều đường biển vị trí, còn xa cách khu vui chơi, đồng thời cũng là một cái thanh danh chuyển xa hải tặc nơi tụ tập. Như vậy vị trí địa lý đối với đỏ phở làm mì ngộ đại bản doanh tới nói, quả thực là không thể thích hợp hơn. Nhưng mà, thế sự khó liệu, chính phủ thế giới cùng hải quân vì ngăn chặn khu vui chơi Tam Hoàng thế lực mở rộng, dĩ nhiên cưỡng ép đem đỏ phở làm mì ngỗ đại bản doanh sắp xếp ở thứ 5 điều đường biển lên, hơn nữa còn là tới gần điều thứ 4 đường biển tiền tuyến vị trí. Chuyện này ý nghĩa là đỏ phở làm mì ngỗ bị mạnh mẽ đẩy lên tuyến đầu, trực tiếp đối mặt đến từ khắp nơi áp lực cùng uy hiếp. Đối mặt như vậy bất lợi cục diện, đỏ phở làm mì ngỗ tuy rằng trong lòng tức giận bất bình, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì chính phủ thế giới cùng hải quân căn bản không có cho hắn từ chối chỗ trống, một khi hắn biểu thị từ chối, như vậy hắn ở toàn cầu phạm vi nội sinh ý đều đem chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở sau khi cân nhắc lợi và hại, đỏ phở làm mì ngộ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng, tiếp thu cái này sắp xếp. Có điều, cũng may cùng đỏ phở làm mì ngộ liền nhau điều thứ tư đường biển, vừa vặn là băng hải tặc tóc đỏ phạm vi thế lực. Nhưng mà may mắn là, cứ việc điều thứ tư đường biển được gọi là băng hải tặc tóc đỏ phạm vi thế lực, nhưng trên thực tế bên bệ mạn đối với chuyện nơi đây vụ hầu như không quan tâm chút nào. Tuy rằng có một ít băng hải tặc tóc đỏ phụ thuộc băng hải tặc chiếm giữ ở điều thứ tư đường biển lên, nhưng bọn họ đều tương đương an phận thủ thường, tựa hồ cũng không có vi phạm tiến vào điều thứ tư đường biển ý đồ. Tình huống này đối với đỏ phở lạm mì ngộ tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, to lớn giảm bớt hắn áp lực. Hắn không lại cần đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đối với khu vui chơi hoàng đế cảnh giác lên, mà là có thể thoáng thở ra một hơi. Cứ việc đỏ phở lạm mì ngộ bị chính phủ thế giới cùng ngũ lao tinh cưỡng ép sắp xếp đến tuyến đầu, nhưng này cũng vì hắn cung cấp càng bao la không gian phát triển. Nhiều năm qua, hắn xảo diệu đem chính mình ở thế giới dưới lòng đất thế lực thẩm thấu tiến vào khu vui chơi, đồng thời lại đem mở rộng đến toàn cầu phạm vi. Cứ như vậy, hắn ở hai đầu đều có thể như cá gặp nước, đã không đắc tội bất kỳ bên nào, lại có thể làm cho mình chuyện làm ăn càng làm càng lớn. Chỉ cần chính phủ thế giới, hải quân, tam hoàng cùng với dọc kỳ phéo lở vương quốc không đến treo chọc đỏ phở làm mì ngộ, hắn thắng ngày có thể nói là tương đương thoải mái. Nhưng mà tất cả những thứ này ở lò đến thứ 5 điều đường biển sau đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lò tự biết thực lực không bằng đỏ phở làm mì ngộ, chính diện giao phong sợ khó thủ thắng, liền nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế sách, chuyên môn nhìn chằm chằm đỏ phở làm mì ngộ chuyện làm ăn tiến hành phá hoại. Chương 1781 hải quân cùng vương hạ thất vũ hải 13. Chương 1781 hải quân cùng vương hạ thất vũ hải 13. Nửa năm qua, La hành động cho đỏ phở làm mì ngộ mang đến tổn thất thật lớn khiến cho chuyện làm ăn bị thương nặng. Đỏ phở làm mì ngộ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, hắn nhiều lần đối với lò triển khai truy sát. Nhưng mà đỏ phở làm mì ngộ trong lòng cũng rõ ràng, lò cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc cái kia kẻ là quan hệ không ít. Tầng này quan hệ làm cho đỏ phở làm mì ngộ ở đối phó lò lúc đó có kiêng rẻ, không dám dễ dàng đem đưa vào chỗ chết, chỉ có thể nghĩ đem lò bắt sống, sau đó giam giữ lên. Chính là bởi vì không thể giết lò, đỏ phở làm mì ngộ đang cùng lò giao chiến bên trong đều là có vẻ trói chân trói tay. Này trái lại cho La Bàn nhiều chạy trốn cơ hội, nhường hắn nhiều lần từ đỏ phở làm mì ngộ trong tay trốn. Mà mỗi một lần thành công chạy trốn sau, lò đều sẽ tiếp tục đối với đỏ phở làm mì ngộ chuyện làm ăn tiến hành phá hoại, này không thể nghi ngờ là ở đỏ phở làm mì ngộ trên vết thương sắt mới. Liên ở như vậy có qua có lại, lôi kéo kéo một cái trong lúc đó, đỏ phở làm mì ngộ đối với lò thù hận càng sâu sắc, quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ làm hắn biết được lò dĩ nhiên cũng muốn tranh cướp vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn thời điểm, lửa giận trong lòng càng là trong nháy mắt bị tiêu đốt. Đỏ phở làm mì ngộ lập tức quyết định phái thủ hạ đi vào ngăn cản lò, tuyệt không thể nhường hắn thực hiện được. Có thể đỏ phở làm mì ngộ mọi cử động ở hải quân nghiêm mật giám thị bên dưới, hắn bất kỳ hành động đều khó mà tránh được hải quân con mắt. Ngay ở đỏ phở làm mì ngộ bên này mới vừa có một ít gió thổi cỏ lay thời điểm, cách xa ở hải quân bản bộ sẹn gỗ cụ cũng đã thu được liên quan tin tức. Hầu như là trong cùng một lúc, một cái đến từ hải quân bản bộ khẩn cấp điện thoại liền đánh tới. Đầu bên kia điện thoại âm thanh nghiêm túc mà lanh cốc, cảnh cáo đỏ phở làm mì ngộ tuyệt đối không muốn manh động, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Loại này không chút lưu tình thái độ, nhường đỏ phở làm mì ngộ trong nháy mắt nổi giận lên. Cứ việc hắn lửa giận trong lòng cháy hừng hực, đỏ phở làm mì ngộ cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp thu hiện thực này. Hắn phi thường rõ ràng, ở trong hải quân có một người là hắn tuyệt đối không đắc tội được, mà người này chính là mới vừa gọi điện thoại đến cảnh cáo hắn sẹn gỗ cụ. Càng làm cho đỏ phở làm mì ngộ cảm thấy bất đắc dĩ là, bởi do xin nẹn tờ duyên cớ, hắn những năm gần đây vẫn luôn đối với sẹn gỗ cụ mang trong lòng kiêng kỵ. Nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ vương hạ thất vũ hải thân phận làm đùa hộ mệnh, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở sẹn gỗ cụ trong tay. Cho dù có vương hạ thất vũ hải tầng này thân phận bảo vệ, đỏ phở làm mì ngộ cũng trước sau không dám xem thường. Đối với sẹn gỗ cụ càng là có thể trốn liền trốn, chỉ lo sẽ gặp đến hắn trả thù. Dù sao, sẹn gỗ cụ làm hải quân nguyên soái, quyền lực cùng sức ảnh hưởng đều không phải đỏ phở làm mì ngộ có thể dễ dàng chống lại. Vì lẽ đó, làm sẹn gỗ cụ điện thoại đánh tới thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng cũng rất khó trực tiếp từ chối. Bởi vì hắn biết, một khi từ chối sẹn gỗ cụ yêu cầu, hắn muốn trả giá sẽ là hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Đừng xem sẹn gỗ cụ hiện tại đã đến nguyên soái nhiệm kỳ kết thúc, nhưng chỉ cần hắn vẫn không có từ ở vị trí này lui ra đến, hắn liền vẫn như cũng là đỏ phở làm mì ngộ tuyệt đối không thể đi trêu chọc nhân vật. Dù cho sẹn gỗ cụ thật từ nguyên soái vị trí hạ xuống, nhưng lấy sẹn gỗ cụ danh vọng, như cũng không phải đỏ phở làm mì ngộ có thể dễ dàng đắc tội. Dù sao, ở trên thế giới này, Trung Quy vẫn là nắm đấm đại tài có quyền lên tiếng. Đáng chết tiểu quỷ. Đỏ phở làm mì ngộ nhìn lọ tin tức, cái trán gân xanh như run như thế nổi lên, sắc mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn bặm mẹo. Chỉ nghe xé tan một tiếng, đỏ phở làm mì ngộ như là phát tiết như thế, cầm trong tay liên quan với lọ tin tức mới nhất mạnh mẽ xé nát. Những kia phá toái trang giấy như hoa tuyết giống như bay xuống, phản phất ở kể ra nội tâm hắn căm hận cùng bất đắc dĩ. Như vậy cuồng bạo đỏ phở làm mì ngộ, nhường xung quanh bọn thủ hạ đều sợ hãi và phần. Bọn họ chưa từng gặp qua thiếu chủ thất thố như thế. Trong ngày thường đỏ phở làm mì ngộ tuy rằng cũng có tàn nhẫn một mặt, nhưng như ngày hôm nay như vậy nổi giận vẫn là đầu một lần. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Đi ả mạn tờ nơm nớp lo sợ mở miệng, âm thanh bên trong tràn ngập lo lắng cùng hoảng sợ. Chính đang phát điên đỏ phở làm mì ngộ nghe được đi ả mạn tờ âm thanh sau, đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào những thuộc hạ này trên người, ánh mắt kia phảng phất có thể đem người đông thành nước đá. Thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta giết lọ? Đi ả mạn tờ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói. Hắn biết, lọ đã trở thành đỏ phở làm mì ngộ một cái tâm bệnh, hơn nữa khối này tâm bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Lọ sau lưng không chỉ đứng mạnh mẽ dọc kỳ phéo lở vương quốc, còn có hải quân làm hậu thuẫn. Đỏ phở làm mì ngộ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở tình huống như vậy, hắn cũng không thể trắng trợn đối với lọ hạ tử thủ. Qua nhiều năm như vậy, nó lại như một cây gai như thế, thật sâu đâm vào đỏ phở làm mì ngộ trong lòng, làm cho cả đổ quỷ xuất gia tộc đều cảm thấy như có gai ở sau lưng. Không biết có bao nhiêu lần, lọ thành công phá hoại đổ quỷ xuất gia tộc chuyện tốt, này làm cho cả đổ quỷ xuất gia tộc đều đối với hắn hận thấu xương. Nhiều năm qua, rất nhiều đòn quỷ xuất gia tộc người đều từng thử đối với lọ độc thủ, nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại, thậm chí có đến vài lần, bọn họ còn chết ở lọ trên tay. Ở toàn bộ đổ quỷ xuất gia tộc bên trong, trừ thiếu chủ đỏ phở làm mì ngộ ở ngoài, dĩ nhiên không có một người là lọ đối thủ. Đi Ả Mạn Tờ đề nghị được đông đảo thành viên gia tộc ủng hộ, bọn họ dồn dập kêu la muốn đỏ phở làm mì ngộ lập tức giết chết lọ, chấm dứt hậu hoạn. Đỏ phở làm mì ngộ nghe được đề nghị này sau, sắc mặt nhưng trở nên âm u lên, hắn cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Đối với có hay không muốn giết chết lọ, đỏ phở làm mì ngộ trong lòng vẫn như cũ do dự không quyết định. Hắn những thuộc hạ này cũng không biết lọ sau lưng mạng lưới liên lạc, nhưng đỏ phở làm mì ngộ trong lòng nhưng là lại quá là rõ ràng. Thế là cùng Sen Goku, hai người kia nhưng là lọ sau lưng mạnh mẽ nhất chỗ dựa. Bất kể là cái nào, đều tuyệt đối không phải đỏ phở làm mì ngộ có thể dễ dàng đắc tội nổi. Trải qua thời gian dài suy nghĩ, đỏ phở làm mì ngộ cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn dĩ nhiên miễn cưỡng bóp nát trong tay ly rượu đỏ trong ly tung tóe tung trên đất, hình thành một bãi máu đỏ tươi dấu vết. Thôi, liền để tiểu tử này lại nhiều hung hăng mấy ngày đi. Đỏ phở làm mì ngộ âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đỏ phở làm mì ngộ trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn biết rõ triệt để đắc tội Tesla cùng Sẻn gỗ cụ sẽ mang đến nguy hiểm to lớn cùng hậu quả. Cứ việc lọ hiện nay đối với hắn tạo thành trình độ nhất định uy hiếp, nhưng loại này uy hiếp còn chưa đạt đến nhường hắn liều lĩnh trình độ. Dù sao, Don Quỷ xuất gia tộc thế lực khổng lồ, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cũng không muốn dễ dàng đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ngay ở Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ do dự không quyết định thời khắc, Hải quân phương diện tình huống nhưng phát sinh ra biến hóa. Sengoku cụ chính đang tích cực vì là lọ trở thành vương hạ thất vũ hải mà bận rộn.